Chương 792, Thạch gia lão tổ. Đại thanh tẩy. Kẻ này có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. 2, chương 792, Thạch gia lão tổ. Đại thanh tẩy. Kẻ này có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. 2, cái này Thạch gia thanh niên theo sát phía sau, trên mặt đất nổ lên một đạo bạch hồng, bay lượn mà ra. Sát phạt chi trọng, để Tống Ngánh cùng lão giả áo xám này trong lòng không khỏi cảm thán, nguyên lai người ta vừa rồi căn bản không dùng toàn lực. Cái này Thạch gia thanh niên trùng sát đi lên, khí thế như hồng, tựa như mãnh hổ xuống núi. Lý Ngôn Sơ trong một cái tát, cương khí hóa rồng. Trong nháy mắt đem cái này Thạch gia thanh niên thôn phệ, thân thể nguyên thần bị tức cơ đánh nát, triệt để chôn bụi. Lý Ngôn Sơ lập tức rời đi, biến mất cùng trong sương mù, mây trôi nước chảy, Tống Ngánh. Thầy Phong Thủy, vị đạo trưởng này, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thầy Phong Thủy ánh mắt lại biến, Tống Ngánh một mặt chấn kinh, hẳn là một vị dương thần cao nhân. Thầy Phong Thủy nhẹ gật đầu, cái này dương thần cao nhân dáng dấp cùng lão phu lúc tuổi còn trẻ ngược lại là có mấy phần giống nhau. Tống Ngánh bỗng nhiên quay người, không dám tin nhìn chằm chằm Thầy Phong Thủy, Thầy Phong Thủy bị nàng nhìn run rẩy, không tự chủ sờ lên cái mũi. Thầm nghĩ, con bé này chuyện gì xảy ra? Lão phu sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, còn không thể thổi một chút. Lý Ngôn Sơ thân hình bay lượn tại trong sương mù này, thạch gia tử đệ trên người có đặc thù bất khí, mặc dù áp chế rất lợi hại, có thể Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia, chỉ bất quá phạm vi rất nhỏ. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hai đạo khí tức, ầm ầm, ầm ầm, là hai tên tu sĩ tại đấu pháp. Hắn đi qua nhìn một chút, phát hiện là một tên thạch gia lão giả, còn có một tên mật tông tăng nhân. Thạch gia lão giả nắm giữ thanh long chu tước huyền võ, tam đại bí thuật chân hình, mật tông tăng nhân căn bản không phải đối thủ, quay người hướng về sau bỏ chạy. Đột nhiên, a a a a a a a, hắn bị một cỗ lực lượng vô hình cắn nát, thân thể trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu rơi xuống đất. Thạch gia tên lão giả kia cũng là cao mày, hiển nhiên không biết chuyện gì phát sinh, là vật kia lại xuất thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Thạch gia tên lão giả này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, lập tức thôi động thanh long cùng chu tức hai đại trận hình bân khí giết tới đây. Hiển nhiên, bọn hắn nhận được là cách sát lệnh, giết không tha. Lý Ngôn Sơ trung quanh hiện ra sơn thủy màu mực, âm dương nhị khí hiện hiện, đem chu tức cùng thanh long hai đạo vân khí đánh tan. Đây là Long Hổ Sơn Thái Cực Âm Dương bí pháp. Lý Ngôn Sơ bước vào dương thần đằng sau, vận dụng càng thêm tự nhiên, nhất là quan tưởng âm dương nhị khí bình đằng sau, lại ngoài ý muốn nắm giữ âm dương nhị khí. Thạch gia lão nhân trong lòng cảm giác nặng nề, lúc trước thạch gia thanh niên huyết mạch chi lực cường hãn, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đạo thuật huyền diệu đằng sau, lập tức đem huyền võ hòa vào tự thân, muốn chém giết gần người Lý Ngôn Sơ, thế nhưng là lão nhân kia lại không chút do dự hướng lui về phía sau, có thể một kích đem thanh long chu tức vân khí đánh tan. Lão nhân biết gặp phải không phải phổ thông tán tu, ổn một tay, dù sao nhiều như vậy thạch gia tử đệ tộc nhân đều ở trong sương mù giết người, không cần thiết chính mình cùng người cùng chết. Thế nhưng là hắn cũng không có đi ra bao xa, liền phát hiện chúng quanh đều biến thành thủy mặc sắc, chính mình phảng phất đưa thân vào một bức tranh sơn thủy bên trong. Cái này thạch gia lão nhân trong lòng kinh hãi, Long Hổ Sơn bí pháp hiển nhiên, hắn cũng nhận biết cái này Thái Cực Âm Dương bí thuật. Hắn đem một đạo phù lục xé nát, cả người trong nháy mắt bị vân khí bao phủ, đây là một môn cường đại phòng ngự thần thông, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Võ tam đại thần thú đứng ở bên cạnh hắn, giữa lẫn nhau khí cơ tương liên, ầm ầm. Âm dương nhị khí như cối xay to lớn một dạng, trong lúc thoáng qua liền đem tam đại thần thú chôn bụi. Thạch gia lão nhân trong lòng kinh hãi, trên người đạo này vân khí cũng không có ngăn cản thời gian quá dài, cả người liền bị âm dương nhị khí đánh nát. Trung quanh thủy mặc sắc tiêu tán. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đột nhiên, từ trong sương mù màu vàng đi ra một bóng người, dáng người cao gầy, mặc rộng thùng thình đạo bào, đầu đội mạo, da trắng hơn tuyết, một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, mi tâm có một bệnh chu sa ấn ký. Vị này đạo môn người nữ chân lộ ra một cỗ thần thánh mờ mịt khí tức. Lý đạo trưởng, là ngươi ở chỗ này? Viên thủ chân nhân nói khẽ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cẩm. Sương mù màu vàng này có ngăn cách cảm giác tác dụng, viên thủ chân nhân vừa rồi bị thanh âm dẫn đi, cùng Lý Ngôn Sơ tách ra, Lý Ngôn Sơ cũng thử qua tìm kiếm nàng, nhưng ở cái này trong sương mù màu vàng thậm chí ngay cả phương hướng đều sẽ bị che đậy, chỉ có thể không ngừng di động ra tăng cảm giác phạm vi. Viên thủ chân nhân đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, nói khẽ, không thích hợp, trừ người của thạch gia, còn có đồ vật trong bóng tối giết người. Lý Ngôn Sơ gật đầu, từ đêm qua Nam Cương Mỹ phụ bỏ mình, cùng cái kia mấy tên tán tu không thấy hạ lạc. Còn có lúc này ở thạch gia tu sĩ trước mặt đột nhiên biến mất tán tu, đích thật là có người trong bóng tối mưu đồ. Lý Ngôn Sơ nói ra, đi, đi nơi khác nhìn xem. Viên thủ chân nhân khẽ bước cẩm, cùng Lý Ngôn Sơ sánh vai mà đi, chỉ là rớt lại phía sau hắn nửa người. Hai người thân hình ở trong sương mù bay lượn, Lý Ngôn Sơ có thiên nhân cảm ứng, có thể mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức, phanh phanh phanh. Hắn nghe được có tranh đấu âm thanh truyền đến, kiếm khí tung hành, còn kèm theo chân ngôn pháp chú. Lý Ngôn Sơ phát hiện một tên người mặc rộng thùng thình đã bảo, mi tâm có chu sa ấn ký nữ tử, đang bị hai tên mật tông tăng nhân vây công, kiếm khí tung hành, đánh sơ sát sương mù, lúc này mới nhìn thấy ba người bọn họ dáng vẻ, chỉ là cái này sương mù màu vàng rất nhanh lại đem chung quanh bao phủ, viên thủ chân nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người cái này viên thủ chân nhân, trên thân truyền đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Cái này viên thủ chân nhân hướng hắn mỉm cười, vị dị không nói lên lời, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hưu. Cái này viên thủ chân nhân lập tức hóa thành một đạo hư ảnh hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến, vô hình vô chất, khó mà bắt. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện lên âm dương nhị khí, quanh thân biến thành thủy mặc sắc với cảnh, nhưng là hư ảnh này tới quá nhanh, khoảng cách Lý Ngôn Sơ cũng quá gần, tựa hồ là tận lực tính toán qua, loại khoảng cách này đối phó đạo sĩ rất là có tác dụng, trong nháy mắt liền lao thẳng tới tiến trong ngực của hắn. Phanh! Có thể đạo hư ảnh này cũng không có tiến vào Lý Ngôn Sơ thân thể, mà là trực tiếp bị đụng ngừng lại, hắn lúc này biến thành viên thủ chân nhân bộ dáng, một mặt kinh hãi, không có khả năng, một vị đạo sĩ tại sao có thể có cường đại như vậy nhục thân. Lý Ngôn Sơ hướng hắn mỉm cười, cứng rắn đi. Hắn một quyền đập đi lên, cũng không có lực lượng ba động kinh khủng, nhưng là trong nháy mắt liền đem cái này viên thủ chân nhân trên người hắc khí đánh tan. Lý Ngôn Sơ năm ngón tay mở ra, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt lao qua, thế nhưng là cái này viên thủ chân nhân thân hình chợt bạo tạc, phanh, trực tiếp nổ nát vụn. Đó là đồ chơi gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi chính mình không dùng linh mục thuật xem xét, vậy mà thật bị hắn mượn nhờ xương mù che lấp lấp liếm đi, giống như là một loại nào đó linh thể. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn ở chỗ này một mực thi triển chính là Long Hổ Sơn Thái Cực Âm Dương Bí Pháp, cũng không hiện lộ ra cường hoành nhục thân. Bởi vì bị giết cái kia nam cương mỹ phụ, cùng về sau người kia tử trạng đều rất thảm, nhục thân bị cắn nát, hắn kết luận món đồ kia phương thức công kích khẳng định là cần cẩn thận, bởi vậy, cố ý tạo nên ra một cái tinh thông thuật pháp đạo sĩ bộ dáng, cũng thành công câu được cái kia bắt giết tu sĩ đồ vật, chỉ là đối phương là tồn tại gì, Lý Ngôn Sơ vừa rồi cũng không có nhìn ra. Trên người hắn cương khí phun trào, đem xương ngủ tản ra, nương tựa theo mơ hồ cảm ứng, hướng vừa rồi viên thủ chân nhân vị trí tiến đến. Trên người hắn cương khí chi cương chí dương, đem xương ngủ tách ra, vừa hay nhìn thấy một tên mật tông tăng nhân bị viên thủ chân nhân xuyên thủng lồng ngực, trong nháy mắt bỏ mình, một tên khác mật tông tăng nhân trong nháy mắt lui ra phía sau, ẩn tàng tại xương mù màu vàng bên trong lần lui, hắn nhìn thoáng qua, lại phát hiện lúc này có một cái tuổi trẻ đạo nhân đi vào viên thủ chân nhân trước người, bộ dáng cùng mình giống nhau như lúc, viên thủ chân nhân quay đầu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ chạy đến, trong lòng an tâm một chút, thế nhưng là cái kia Lý Ngôn Sơ trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị, hưu, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về phía viên thủ chân nhân đánh giết mà đi. Khoảng cách quá gần, hư ảnh này động tác lại quá nhanh, trong lúc nhất thời không trà, hư ảnh này đã muốn chui vào trong mi tâm của nàng. Viên thủ chân nhân trong nháy mắt cảm giác một trận tim đập nhanh, linh hải là một người tu sĩ nơi quan trọng nhất, thế là nàng vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hưu. Lý Ngôn Sơ thi triển thần hành đạo thuật, sau một khắc liền đến trước người của nàng, một phát bắt được cái bóng mờ kia, nhiếp hồn đạo thuật. Đạo kia hư ảnh trong tay hắn biến hóa, thế nhưng là không tránh thoát hắn bàng bạc pháp lực, Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt pháp quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật nhìn sang, phát hiện đây là một đoàn thuần túy sắc khí, tại Lý Ngôn Sơ trong tay không ngừng biến hóa hình tượng, muốn tránh thoát mà đi. Chương 793, cửu đầu quái điểu. Tốt đồng đội. Long mạch tới tay. Một, chương 793, cửu đầu quái điểu. Tốt đồng đội. Long mạch tới tay. Một, Lý Ngôn Sơ trong tay hiện lên một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem hư ảnh này luyện hóa, cũng không có đại đạo cảm ứng giáng lâm, đây là có chuyện gì? Viên thủ chân nhân kinh ngạc chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, hẳn là vụng trộm giết người bậc kia. Viên thủ chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi nếu là bị hư ảnh kia chui vào linh hải, chỉ sợ thật sẽ phát sinh sự tình đáng sợ, vật kia lại còn có loại thủ đoạn này. Lý Ngôn Sơ trên tay có một đạo khí tức vờn quanh tại chỉ, hắn cũng không có đem đoàn kia sát khí triệt để luyện hóa, mượn kia khí tức này thi triển truy tung đạo thuật, ánh mắt nhìn về phía trong sương mù nơi nào đó. Lúc này, sương mù màu vàng bên trong, Thạch Gia Tử Đệ ngay tại đại khai sát giới, bọn hắn nắm giữ cường hành bí thuật, huyết mạch chi lực sôi trào, Tiêu Vân Giật mấy người cũng bị để mắt tới. Đông Du Tử trên thân hiện lên lấy hai đạo phù lục che chở lấy hắn, đầu đà đã bỏ mình, trên thân thể không có vết thương, ngã trên mặt đất còn có một tên Thạch Gia tu sĩ. Lý Ngôn Sơ cùng viên thủ chân nhân bỗng nhiên xuất hiện, lão đạo sĩ Đông Du Tử thở dài một hơi, là các ngươi à? Lý Ngôn Sơ lại không lên tiếng phát, lạnh lùng nhìn xem Đông Du Tử, trong tay đoàn kia khí tức chỉ hướng chính là Đông Du Tử. Nguyên lai là ngươi. Lý Ngôn Sơ biểu lộ băng lãnh, Đông Du Tử ánh mắt khẽ biến, Lý đạo trưởng, ngươi đang nói cái gì? Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thần thông của ngươi không sai, chỉ tiếc quá nặng không nhẫn nhịn. Đông Du Tử sửng sốt, Lý đạo trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Lý Ngôn Sơ tiện tay chỉ một chút, ngã trên mặt đất đầu đã cùng cái kia Thạch Gia tu sĩ thi thể, trong cơ thể của bọn hắn tinh khí thần đã bị thôn vệ sạch sẽ, đây mới là thủ đoạn của ngươi, xé nát thi thể, bất quá là chướng nhãn pháp. Dùng linh mục thuật nhìn qua hai bộ thi thể này, Lý Ngôn Sơ lần này giật mình, Đông Du Tử đầu góc mơ hồ bộ dáng, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, mỉm cười. Phanh, một cái bảng bạc dương cương trưởng lực đánh ra, phản phất tại cái này trong sương mù màu vàng cất giấu một vòng đại nhật, Đông Du Tử trên người phù lục trong nháy mắt bị đập nát, trên người pháp khí hộ thân cũng hoàn toàn biến mất phá thoái. Cả người hắn bị Lý Ngôn Sơ đánh bay ngược ra ngoài. Loại trình độ này chính một phù lục ngăn không được ta trưởng lực. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, vừa rồi lao đạo sĩ này Đông Du Tử trên người có một cỗ sát khí hiện lên, tại phù lục cùng pháp khí phá toái thời điểm, ngăn trở Lý Ngôn Sơ thiên cường tay, trên người hắn lực lượng chí cương chí dương, bá đạo không gì sánh được, nếu không phải cái kia sát khí, Đông Du Tử lúc này đã chết. Đông Du Tử ánh mắt lấp lóe, đối phương nói như thế, tự nhiên đã là biết cái gì, hắn cảm giác đến Lý Ngôn Sơ trên thân như núi cao hùng hậu khí thế, trong lòng có chút ý sợ hãi, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh trốn đi thật xa. Cùng lúc trước cái kia hai đạo hư ảnh giống nhau như lúc, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ banh ra một cái thuần dương trường ấn, trong nháy mắt xé nát xương mù màu vàng, đập vào đoàn này trên hư ảnh, phanh. Hư ảnh này lập tức phá thoái, Đông Du Tử rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt hãi nhiên, ngươi đến tụt cùng người nào? Lý Ngôn Sơ hai mắt như lãnh điện, bước ra một bước, thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, liền tới đến Đông Du Tử bên người, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo thần quang màu trắng, nhiếp hồn. Đông Du Tử hai mắt thất thần, thể nội có một đạo hồn phách bị tách rời ra, hồn phách này cùng Đông Du Tử giống nhau như lúc, chỉ là trên thân trải rộng phù văn màu đen, nhìn vặn vẹo âm tà, Đông Du Tử hồn phách cùng cái này phù văn màu đen xen lẫn tại một chỗ, bị Lý Ngôn Sơ đem hồn phách câu sau khi ra ngoài, những cái kia phù văn màu đen tựa như sóng nước một dạng lưu động, từng đạo nồng đậm sát khí toát ra đến. Lúc trước, Đông Du Tử cùng người sống không khác, lúc này hồn phách bị câu đi ra, ngược lại hai mắt vô thần, cho người cảm giác lại lộ ra một cỗ hung tính xảo trá, rất là cắt đứt. Viên thủ chân nhân nhíu nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ thi triển linh mục thuật nhìn sang, phát hiện lúc này Đông Du Tử trên thân hiện lên lấy một cỗ hung tính, sát khí bộc lộ, mà ở trên người hắn, một cái lao đạo sĩ hình tượng cùng một đầu chín đầu chim hình tượng không ngừng biến hóa, lộ ra một cỗ âm trầm. Cái kia chín đầu trên thân chim có phủ văn màu đen bộc lộ. Khi Lý Ngôn Sơ thi triển linh mục thuật, nhìn thấy hắn đằng sau, lệ chín đầu chim bỗng nhiên thê thê tê minh đứng lên, từng đạo vô hình nguyên thần công kích, hướng về phía Lý Ngôn Sơ mãnh liệt mà đến. Tại cái này cựu đầu quái điểu bên người, phản phất có từng đạo vòng xoáy vô hình, muốn đem Lý Ngôn Sơ nguyên thần lôi kéo đi vào. Có thể Lý Ngôn Sơ trong nguyên thần có một đạo linh quang phù hộ, thanh tâm ngọc đội cái này 300,000 công đức cấp bậc pháp bảo che chở lấy nguyên thần của hắn, căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng. Cựu đầu quái điểu có trong nháy mắt thất thần, tựa hồ là không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vì cái gì không bị ảnh hưởng. Mà tại viên thủ chân nhân trong mắt, cái kia Đông Du Tử lão đạo sĩ chính là dương mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong hai con ngươi biến thành một mảnh đen kịt, trống rỗng xâm nhiên. Lý đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Viên thủ chân nhân ở một bên hỏi. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, Đông Du Tử hồn phách đã bị một đầu cựu đầu quái điểu nuốt, hồn phách này bên trên phủ văn chính là cựu đầu quái điểu. Viên thủ chân nhân nhíu nhíu mày. Cựu đầu quái điểu? Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ, lấy hồn phách tinh khí làm thức ăn, tựa hồ là quỷ sa. Quỷ sa cũng không phải là một chiếc xe, mà là một loại quái điểu, chín cái đầu. Viên thủ chân nhân kiến thức rộng rãi, lúc này liền phản ứng lại. Nhưng vào lúc này, trong sương mù màu vàng truyền đến một trận mãnh liệt phun trào, bá. Một đạo kiếm quang xé rách sương mù màu vàng, tiếp lấy, một tôn kim cương hộ pháp thần kéo lên một cái mật tông lão tăng hốt hoảng bỏ chạy, lão tăng đóng chặt hai con người, mặt như giấy vàng, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại làm bị thương căn bản, sương mù rất nhanh khép lại, kim cương hộ pháp thần cùng lão tăng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, là cái kia mật tông lão tăng. Viên thủ chân nhân nhíu mày. Mật tông lão tăng là cảnh giới thứ 3 cường giả, có bắt quỷ thỉnh thần chi thuật, lại am hiểu chân ngôn pháp chú, là ai bị thương hắn? Viên thủ chân nhân, ngươi nói vừa rồi kiếm khí kia giống hay không lúc trước từ thạch gia trong xe ngựa đi ra đạo kia? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên mở miệng. Viên thủ chân nhân trong lòng giật mình, để Lý Ngôn Sơ như thế nhấc lên, đích thật là cực kỳ tương tự. Ngươi nói là thạch gia lão tổ xuất thủ trọng thương cái này mật tông lão tăng? Viên thủ chân nhân đạo, rất có thể. Lý Ngôn Sơ đối với cái này chưa từng gặp mặt thạch gia lão tổ, càng cảm thấy hứng thú. Hắn một mực không có hiện thân, đến tột cùng là vì âm thầm ra tay, hay là trong cốc này có cái gì đặc thù bí mật bị hắn phát hiện, thậm chí không để ý tới tọa trấn tại hồ nước này bên cạnh. Mà lúc này, Đông Du Tử trên hồn phách phủ văn màu đen chợt bộc phát ra đạo đạo sáng ngời, vậy mà đột phá Lý Ngôn Sơ trên tay thần quang màu trắng, hóa thành một đạo hư ảnh rời đi. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhìn rõ ràng, hư ảnh này triệt để là một cái cựu đầu quái điểu hình tượng, chỉ là trên người có phủ văn màu đen, tựa hồ là bị người in dấu lên đi. Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra phán quan bút, lấy ngự vật thuật thôi động, hưu. Phán quan bút có phong ấn chi lực, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt rơi vào quỷ sa này trên thân, một cái chữ phong xuất hiện, cái này quanh thân bao phủ sát khí quái điểu, trong nháy mắt rơi xuống. Phán quan bút là đến từ âm gian pháp khí mạnh mẽ, Lý Ngôn Sơ trong tay cái này một cái rõ ràng liền có rất lai lịch, đối với trấn áp âm gian quỷ vật có đặc thù tăng thêm. Cái này cựu đầu quái điểu trong nháy mắt rơi xuống, khí tức trên thân bị phong ấn ở thể nội, chín đầu dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái cùng loại quạ đen quái điểu, hai mắt một mảnh xích hồng, chỉ là bởi vì bị phán quan bút phong ấn, tựa hồ dẫn đến thần trí đều biến mất, loại kia khiếp người khí thế hung ác cũng biến mất không thấy gì nữa. Quỷ sa này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, cùng nói là một đạo hung cầm hồn phách, chẳng nói là khí linh. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra. Viên thủ chân nhân là thuộc về Côn Lôn Ngọc Cẩn nhất mạch, nắm giữ một chút cổ lao bí văn, nàng nghĩ tới điều gì, nói khẽ, tương truyền tại man hoang thời đại, những cái kia cường đại vu tại trên tế đàn, liền sẽ bắt một chút man hoang hung thú tế tự, phong ấn tại thạch khí, thanh đồng khí bên trong, làm tế tự vật phẩm, câu thông tiên địa. Nếu như nói quỷ sa này hồn phách là một đạo khí linh, như vậy, chẳng lẽ nơi đây có một chỗ tế đàn? Vùng thiên địa này ngược lại là cùng lúc trước loại kia man hoang thời đại có chút tương tự, để viên thủ chân nhân nghĩ đến loại khả năng này. Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi sửng sở, hắn nhớ tới đêm qua đoạt được khối kia thanh đồng mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực, hắn gật gật đầu, không bài trừ có loại khả năng này. Phổ thông hồn phách, Lý Ngôn Sơ có thể dùng cổ ngọc đến phong ấn, nhưng là lần này là trong truyền thuyết hung cầm, quỷ sa hồn phách có thể đem tu sĩ tinh khí thần thôn phệ sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra khối kia thần bí thanh đồng mảnh vỡ, tay nắm pháp quyết, muốn đem nhiệt xúc kia hồn phách phong ấn tại trong đó. Mà lúc này, nguyên bản mất đi linh trí cái kia cựu đầu quái điểu trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên thần sắc sợ hãi, dãy rủa lấy lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, xem ra cái này cựu đầu quái điểu đích thật là trong vùng thiên địa này nguyên bản sản phẩm, kể từ đó, cái này Đông Du Tử hẳn là tại bên trong vùng thung lũng này thời điểm, bị cái này cựu đầu quái điểu đoạt đi hồn phách. Chương 793, cựu đầu quái điểu. Tốt đồng đội. Long mạch tới tay. 2, chương 793, cựu đầu quái điểu. Tốt đồng đội. Long mạch tới tay. 2, sau đó tùy thời sát hại rất nhiều tu sĩ. Những ý niệm này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, cựu đầu quái điểu khí tức trên thân không ngừng biến yếu, tựa hồ là bị cái này thanh đồng mảnh vỡ ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ nhất loại dự cảm, một khi đem cái này cựu đầu quái điểu phong ấn trong đó, cái này cựu đầu quái điểu có lẽ sẽ trong nháy mắt bị trong đó tinh thần chi lực chôn vùi, xem ra cái này thanh đồng mảnh vỡ so phong ấn quỷ san này khí cụ bị cách phải cao hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, hay là lấy ra một khối cổ ngọc, đem cái này cựu đầu quái điểu hồn phách phong đi vào, vì bảo hiểm lại dùng phán quan bút ở phía trên tăng thêm một tầng phong ấn. Cổ ngọc này trên có một đạo cựu đầu quái điểu hình tượng hiện hiện, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành cùng một chỗ phổ thông ôn nhuận cổ ngọc. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, một viên cực đại không gì sánh được đầu lâu hiện hiện, khí tức cường đại trong nháy mắt để ở đây chém giết tu sĩ an tĩnh lại. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được sửng sở, không thể nào, nơi này thật có một con gà. Không sai, đây thật là một con gà, đầu lâu của nó so hẻm núi còn cao hơn, một cái đầu liền ngăn trở toàn bộ trên không của hẻm núi, trong con ngươi của nó lộ ra ngạo nghệ thần sắc, đây là một cái gà trống, trên người có chí dương khí tức, khắc chế hết thảy tà túy. Con gà này vừa xuất hiện, đầu kia Ly Long trong mắt lập tức lộ ra thần sắc hốt hoảng. Ly Long bản tại cái này cường địch thăm dò trong sân cốc, cũng có thể bảo trì ngạo nghệ thần thái, nhưng hôm nay Long mạch này chi linh hóa hình, đối mặt cái này khổng lồ gà trống thời điểm, nhưng lại lộ ra mười phần nhỏ yếu. Một màn này để Lý Ngôn Sơ cảm giác có chút hoang đường, tựa hồ Long mạch này chi linh tại gà này trước mặt bất quá là trên trời đất tiểu côn trùng một dạng. Người có đối với quái vật khổng lồ trong lòng cảm giác sợ hãi, nhất là lúc này, gà này một cái đầu lâu liền ngăn trở sơn cốc bầu trời, kim kê này rơi xuống đầu lâu, muốn trực tiếp đem cái kia Ly Long điều đi. Cái này Ly Long tại đối mặt Mật Tông lão tăng thời điểm, mặc dù ở vào hạ phòng, khả Mật Tông lão tăng thật muốn mang đi hắn, còn cần tiêu tốn cực lớn công phu, nhưng ở cái này gà trống trước mặt liền không có chút nào năng lực chống cự, sương mù màu vàng đối với hắn tựa hồ căn bản cũng không có ảnh hưởng. Đám người không ai từng nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại có một đầu khổng lồ như thế gà trống đi ra hái trái cây. Lúc này, một thanh âm tựa như quần quần thiên lôi truyền vang, lớn mật nghiệt xúc. Một đạo kiếm quang phá không, ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên tiếng nổ, kim vệ kia lại bị một kiếm này trùng điệp đánh ra, trong mắt hiện hiện tức giận. Một đạo nguyên thần pháp tướng đằng không mà lên, là một cái trung niên đạo nhân, lưng đeo một thanh trường kiếm, dài ba thước, phong thần tuấn dật. Đạo nhân này hình tượng tại trong thần thoại rất phổ biến, bát tiên một tròng, thuần dương tổ sư lã độc thân. Một màn này phảng phất thiên đỉnh tiên nhân rơi xuống nhân gian, đây là Thạch Gia lão tổ nguyên thần pháp tướng. Trên người hắn có từng đạo kiếm ý bao phủ, rút ra phía sau chuôi kia thuần dương kiếm, liền trung điệp chém xuống, cái kia gà trống không tránh không né, trên thân từng đạo cường hoành cương phong bộc lộ, cùng cái này lã độc thân tổ sư đấu tại một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, thiên băng địa liệt. Toàn bộ hẻm núi đều bị kiếm khí bao phủ, cái này hùng vĩ nguyên thần pháp tướng tiện tay điểm rơi một đạo cấm chế, tựa như núi cao cấm chế lập tức chế trụ cái kia Ly Long, dài ba thước Ly Long xoay quanh bay múa, tại trong cấm chế này không ngừng du tẩu, nếu không có hắn cần cấu kết địa mạch, cái này Thạch Gia lão tổ sớm đã đem cái này Ly Long cướp đi, sẽ không lựa chọn vào lúc này cùng cái này cường hành đến cực điểm sinh vật đấu pháp. Đây đối với hắn cái này đại nạn sắp tới người tới nói, là một loại cực lớn tiêu hao. Một màn này để khe nứt bên trong Thạch Gia tử đệ lòng tin tăng nhiều, nhà mình lão tổ có được loại này lớn lao như thế, bọn hắn tại chỗ này thiên địa bên trong thì sợ gì? Ngược lại là những cái kia Mật Tông tăng nhân như bị thu lấy hồn phách bình thường, tâm thần đại chấn. Liên tiếp có mấy người bị Thạch Gia tu sĩ chém giết, cái này Thạch Gia tu sĩ nắm giữ vân khí bí pháp quả thực lợi hại. Chỉ bất quá trong mọi người có một bóng người, mượn nhờ vừa rồi thuần dương tổ sư bước lui cái kia gà trống qua mang, thấy rõ ràng Ly Long chỗ. Trên thân hiện lên màu vàng phù quang, lớn tất bước cướp đi lên, tiêu bân giật. Ở bên cạnh hắn còn có cái kia Kim Bảo lão nhân, Kim Bảo lão nhân tinh thông ngự kiếm chi thuật, lúc trước liên tiếp gặp phải mấy lần công kích, đều bị hắn hóa giải. Kiếm tu sát phạt chi trọng không phải mặt khác hệ thống có thể so sánh được, được công nhận lực công kích cao nhất pháp môn tu luyện. Bọn hắn đi vào cái này Ly Long trước đó, Tiêu Vân giật đại hỉ, ngay tại lúc này, hắn cùng Kim Bảo lão nhân cùng tiến lên trước, Kim Bảo lão nhân thôi động phi kiếm, đối với cấm chế này đánh đi lên. Thế nhưng là cấm chế này chính là cái kia thuần dương tổ sư pháp tướng lưu lại, căn bản dung chuyển không được mảy may. Kim Bảo lão nhân nhíu mày, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cấm chế này phốc phốc. Hàn quang lóe lên, Kim Bảo lão nhân một tiếng hét thảm, bị chặn ngang chặt đứt. Hắn một sợi thần niệm bám vào ở trên phi kiếm, hiện hóa ra hình tượng của hắn. Giết hắn đồ vật chính là Tiêu Vân giật trong tay huy động sát khí ngút trời thành phủ. Ngươi làm cái gì? Kim Bảo lão nhân gầm thét. Cái này Tiêu Vân giật nho nhã khoan hậu cũng rất có đảm đường, khởi xướng lần này liên minh, làm việc cũng tương đối làm cho người tin phục. Kim Bảo lão nhân không nghĩ tới hắn đông nhiên vào lúc này đột hạ sát thủ. Tiêu Vân giật mỉm cười, ngươi nói đúng, cấm chế này quá mạnh, cho nên cần dùng ngươi đến tế bữa đá này. Kim Bảo lão nhân giận dữ. Vương bắt đạn. Ra vẻ đảm bảo. Chỉ bất quá hắn lúc này vô lực sẽ cùng Tiêu Vân giật đấu pháp, bám vào trên phi kiếm cấp tốc trốn đi thật xa. Quay đầu làm ở. Tiêu Vân giật trên thân hiện lên Phật quang màu vàng, thần sắc buồn, phi kiếm này bỗng nhiên dừng lại, trên không trung bất động, Tiêu Vân giật lấn người mà tiến, huy động thạch phủ đem phi kiếm đánh nát, đũa đá này có thể săn giết thượng cổ hung thú, ẩn chứa uy năng lớn lao, lúc này đem phi kiếm đánh nát đằng sau, Kim Bảo lão nhân nguyên thần cũng bị hấp thu, trên đũa đá sát khí càng hùng hậu bá đạo. Hiến tế một tôn âm thần cao thủ sau, trên đũa đá có một cô mênh mông khí tức khôi phục. Tiêu Vân giật huy động thạch phủ, dùng sức đánh xuống. Cho dù là cảnh giới thứ 3 dương thần bố trí cấm chế, cũng bị hắn một chút chém nát. Chỉ là búa đá này bên trên cái kia cố khí tức cổ lão tùy theo ảm đạm mấy phần, Tiêu Vân giật hai tay cầm bốc lên pháp ấn, trên người có Phật quang màu vàng hiện lên, Phật quang phổ chiếu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên người Phật quang màu vàng trong nháy mắt đem cái kia Ly Long ngăn chặn. Cái này Ly Long ẩn chứa cực lớn lực lượng, thế nhưng là tại hắn Phật quang bao phủ phía dưới, vậy mà căn bản không thể động đậy. Tiêu Vân giật đại hỉ, không nghĩ tới tại cái này chư cường vây quanh bên trong, cuối cùng lại là hắn đoạt được thứ nhất. Hai tay của hắn kết ấn, thật nhanh niệm động Phật môn tinh văn, cái kia ly long khí tức trên thân càng nóng rực sáng lạ, ầm ầm, ầm ầm. Đạo này địa mạch bị dẫn ra, long mạch chi linh tại Phật quang bên dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay một con rồng nhỏ. Tiêu Vân giật từ trên thân lấy ra một kiện tử kim bát, cái này tử kim bát chính là Phật môn cao tăng lưu lại pháp khí, tay hắn cầm kim bát niệm động pháp chú, vậy mà đem Thạch Gia lão tổ cũng không thể dẫn ra địa mạch, từ từ ngưng tụ tại ly long trên thân. Cái này ly long không ngừng rẽ rủa gào thét, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, từ từ bình tĩnh lại. Tiêu Vân giật lại từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục, xé mở sau, phù lục này lập tức có từng đạo thanh khí, đem ly long phong cấm. Phù lục này cực kỳ cường đại, hiển nhiên là xuất từ Dương Thần chi thủ, tử kim bát đem ly long thu nhập trong đó, một đầu màu vàng ly long tại tử kim bát trung bàn bay xoay múa, tuy nhiên lại bị giam cầm ở trong đó. Tiêu Vân giật trên mặt đại hỉ, nhưng lại tại lúc này, trong tay kim bát đột nhiên rơi xuống đất, phảng phất là cầm không vững một dạng. Tiêu Vân giật lập tức lấy tay đi bắt, thế nhưng là sau một khắc, cái này tử kim bát lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Vân giật, một đầu hóa hình thành ly long thượng phẩm long mạch, tại kinh lịch rất nhiều đại năng sau khi áp chế, bị Tiêu Vân giật dùng cường đại át chủ bài cho triệt để không ở, chứa vào tử kim bát bên trong. Cái này tam đại dương thần bên trong, Tiêu Vân giật độc chiếm phần này long mạch linh khí, nhưng lại tại thành công thời điểm, lại đem tử kim bát cho mất rồi, đồng thời tử kim bát tại trước mắt hắn hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân giật lúc này không cách nào bảo trì nho nhã hình tượng, trợn mắt tròn xoe, tức hồn hển. Mà liền tại lúc này, Tiên Phong Đạo Cốt thuần dương tổ sư Lã Động Tân pháp tướng trở về nơi đây, lúc trước Kim Kê tuy mạnh, tuy nhiên lại cũng không phải là đối thủ của hắn, đã bị hắn đánh lui, hắn thu liễm nguyên thần pháp tướng, một tên râu tóc bạc trắng lão nhân áo bào trắng chậm rãi đi tới, bên hông treo đeo lấy một thanh cổ kiếm, khí vũ hiên ngang, mặc dù tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên, thế nhưng là chỉ cần đạt được long mạch này, hết thảy đều có thể bù lại. Thạch Gia lão tổ thầm nghĩ. Chương 794, đấu pháp. Liều mạng. Cháu râu sở ý địa nhân, không chọn vẹn tiên thuật. 1. Chương 794, đấu pháp. Liều mạng. Cháu râu sở ý địa nhân, không chọn vẹn tiên thuật. 1. Thạch Gia lão tổ đại nạn sắp tới, tùy tiện không nguyện ý xuất thủ, thậm chí liền hô hấp đều cảm giác là một loại sai lầm, bằng không thì cũng sẽ không để cho Thạch Gia tử đệ ra mặt xử lý rất nhiều chuyện. Nhưng là hôm nay lại liên tiếp vận dụng rất nhiều lực lượng bản nguyên, mặc dù ngoài mặt vẫn là khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt, có thể Thạch Gia lão tổ lại biết, lại có nhất thời một lát, chính mình liền sẽ có giả yếu dấu hiệu. Hắn đi vào hồ nước này trước đó, ánh mắt hơi trầm xuống, gặp được một cái cao lớn thanh niên nho nhã, ánh mắt của hắn rơi vào lúc trước cái kia ly long vị trí, không có vật gì. Thạch Gia lão tổ trong mắt sát cơ hiện lên, hô trướng, dám mưu đoạt lão phu long mạch. Thạch Gia lão tổ ngữ khí băng lãnh, bên người vân khí hóa hình, tứ thánh thu hiện hiện, tựa như thiên địa thần uy. Trong nháy mắt liền nghiền ép tới. Tiêu Vân giật đồng dạng đắm chìm tại long mạch bị đoạt lửa giận bên trong, nhìn thấy cái này Thạch Gia lão tổ, tự nhiên mà vậy coi là mới là Thạch Gia lão tổ trở về, lấy đại thần thông cướp đi tử kim bát. Hắn coi là đối phương là quát lớn ý hắn mưu đồ đoạt long mạch sự tình. Tiêu Vân giật âm thầm cắn răng, sự đáo lâm đầu cần bạo gan, Thạch Gia lão tổ khắp nơi cản trở, rõ ràng đã là đại nạn sắp tới, liều mạng với ngươi. Tiêu Vân giật thầm nghĩ. Hắn bóp nát trên người một khối một bài này là hắn tại trong một chỗ bí cảnh nhặt được, có thể mời đến một tôn yêu tiên hối hận, đây là cảnh giới thứ ba lực lượng. Tiêu Vân giật người mang đại khí vận, lúc này quyết ý muốn liều mạng, vậy mà trong nháy mắt bạo phát ra cảnh giới thứ ba lực lượng, giống một đầu bích thủy thú mắt vàng hiện hiện, cùng Thạch Gia lão tổ cường hành thần thông đụng vào nhau. Tiêu Vân giật dám ở nơi đây mưu đồ tam đại thế lực, hắn gậy vào không phải khác, chính là bảo vật trên người. Long mạch chi linh là của ta. Tiêu Vân giật gầm thét một tiếng, lại lấy ra một cây nhang nhóm lửa, chuyển ác gương, có thể suy yếu đối phương khí vận, làm cho đối phương thể nội linh khí hỗn loạn, mọi việc không thuận hoặc là gặp được cường địch. Hắn lập tức móc ra hai kiện cường hành át chủ bài, mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng là lúc này vì đoạt long mạch kia cũng bất chấp. Ầm ầm, ầm ầm. Bởi vì long mạch biến mất, sương mù màu vàng từ từ trở thành nhạt, từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khí lưu hướng tứ phía dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua đá vụn bay ra. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơn lại cùng Biên Thủ chân nhân chuẩn bị rời đi sơn cốc này, trong tay hắn nâng một cái tử kim bát, trong bát chính là đầu kia ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí ly long. Người mặc rộng thùng thình đạo bào, dáng người uyển chuyển, trang nghiêm thanh lãnh, Biên Thủ chân nhân theo sát phía sau, hai người nghe được trong sơn cốc truyền đến kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, cùng cái kia tứ thánh thú cùng bích thủy thú mắt vàng đối hoành, Lý Ngôn Sơn nhịn không được cảm khái, Tiêu Vân giật tên này vẫn rất có thể khiêng. Biên Thủ chân nhân có chút nhận đồng gật đầu, cái kia bích thủy thú mắt vàng hẳn là lá bài tẩy của hắn, bằng cái này bích thủy thú mắt vàng hối hận liền có thể bằng được đệ tam cảnh. Khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Viên thủ chân nhân nhìn Lý Ngôn Sơn một chút, không nghĩ tới cuối cùng là hắn đoạt được Tiêu Vân Giật trong tay long mạch, đồng thời bởi vậy đã dẫn phát Tiêu Vân Giật cùng Thạch Gia tổ ở giữa tranh đấu. Đột nhiên, ba ba bá. Lần lượt từng bóng người ngăn lại Lý Ngôn Sơn cùng Viên thủ chân nhân, từng cái trong mắt chứa sát cơ mặt không biểu tình, trên người có vân khí tràn ngập, đều là Thạch Gia tu sĩ. Cái kia mật tông tăng nhân đã bị Thạch Gia tu sĩ chém giết, sống sót cái kia hai tên tán tu cũng nắm chặt chạy ra ngoài, người thầy phong thủy kia ở phương diện này thuộc về chuyên nghiệp, bởi vậy, trước hết nhất tìm được xuất cốc phương hướng. Một tên mỹ mạo phụ nhân trong nháy mắt đi vào Lý Ngôn Sơ đằng thân người trước, phụ nhân này mặc màu xanh biết váy, cổ áo cứ thấp, nhìn dáng người vô cùng tốt, cái này dẫn đến nàng hành động thời điểm, lộ ra động lòng người xuân sắc, run run rẩy rẩy không nói, thậm chí cơ hồ có thể tránh thoát trói buộc. Nàng đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không rõ mỹ phụ này muốn làm gì. Nguyên lai là ngươi tại giết ta Thạch Gia tu sĩ. quần áo cực kỳ bại lộ mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước nàng cũng cảm giác Thạch gia tu sĩ không ngừng bị giết, trưởng phu nàng mệnh bài cũng phá toái rơi, liền dùng hết tổ bàn cho lệnh bài, đưa tin Thạch gia tất cả tu sĩ tại chặn đường, không nghĩ tới là cái này từng có gặp mặt một lần tuổi trẻ đạo nhân. Ngươi giết trưởng phu ta, lại hỏng chúng ta Thạch gia sự tình, ngươi đây là muốn chết? Ai có thể giết hắn? Ta miễn phí hầu hạ hắn 3 ngày, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mỹ phụ nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, sau đó quay đầu đối với sau lưng Thạch gia đám người hô. Mỹ phụ này tên là Sở Y Thiện Nhân, tại Thạch gia địa vị rất tốt, nàng là Thạch gia lão tổ cháu dâu. Lý Ngôn Sơ vừa rồi tìm được mấy chỗ Thạch gia tu sĩ khí tức, đều bị hắn chém giết. Chỉ là giết quá nhanh, có ít người tướng mạo hắn cũng không có thấy rõ, trong đó liền bao hàm cái này Sở Y Thiện Nhân trợ phụ, vợ chồng bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạn, tính tình lương bạc hạng người, tại Thạch gia được người xưng là tên điên, thế nhưng là hai người tình cảm vô cùng tốt, coi như cái này Sở Y Thiện Nhân trở thành Thạch gia lão tổ lô đỉnh, vợ chồng hai người tình cảm vẫn không có xảy ra vấn đề. Sở Y Y Nhân loại nữ nhân này có thể bị mắt cao hơn đầu Thạch gia lão tổ nhìn chúng, dung mạo dáng người thể chất đều là vạn trung tuyển một, là cái khí chất dáng người cực giai đại mỹ nhân, tại đẳng cấp xâm nghiêm Thạch gia bên trong, hấp dẫn rất là nhiều người ánh mắt. Nhất là một cái vừa mới chết trượng phu xinh đẹp quả phụ, ai cũng muốn chơi chơi một chút. Từng cái Thạch gia tu sĩ nghe nói như thế, trong nháy mắt tâm động, trên người vân khí trong nháy mắt bộc phát, huyền hóa thành các loại hung manh thần thú hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Nếu có đạo môn thiên nhãn tu sĩ ở đây có thể nhìn thấy, Thạch gia tu sĩ bên người trong vân khí ẩn chứa cực mạnh ma khí, công kích thời điểm có thể vô thanh vô tức khiếp người tâm hồn. Sở Y Y Nhân ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn đạo nhân tuổi trẻ, có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân lại thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào e ngại. Những này Thạch gia tu sĩ huyết mạch có mạnh có yếu, đều là cực kỳ cường hãn cảnh giới thứ hai tu sĩ, có thể chơi lão tổ trước kia cực phẩm lô đỉnh, để Thạch gia tu sĩ làm sao có thể đủ không tâm động. Từng cái ánh mắt cùng nhiệt, ra tay trước, muốn đem Lý Ngôn Sơ vành sát nơi này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta không đi tìm các ngươi đưa lại tới cửa đi tìm cái chết. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo ngọn lửa trong suốt lưu động, trong một cái tát những này Thạch gia tu sĩ nhao nhao bị dẫn ra thể nội nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa từ đáy lòng nổi lên, khó lòng phòng bị, có thể dẫn ra người thất tình lục dục. Thạch gia tu sĩ trên người vân khí bỗng nhiên tiêu tán, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, từng cái bị nghiệp hỏa cuốn thân, thống khổ không thôi. Trong lúc thoáng qua, liền có một người tu sĩ hóa thành cho tàn, nguyên thần nhục thân cùng nhau bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Sở Y Y Nhân đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, hai chân không ngừng bặm mẻo, trên thân lên một loại nào đó nguyên thủy phản ứng, trắng nõn như ngọc làn da lộ ra đỏ ửng, trong mấy mắt liền ý thức mê ly, trong đầu như đèn kéo quân thoáng hiện đi qua hình ảnh, có cùng trượng phu đang tân hôn yến lúc u mê dáng vẻ, còn có bị lao tổ thu làm lô đỉnh lúc, bị bày thành các loại tư thế dáng vẻ, càng về sau nàng cũng tu luyện thải bổ thuật, thải bổ thiếu niên tuấn mỹ, có đôi khi thậm chí cùng trượng phu cùng một chỗ. Có thể nói, ở trên con đường này một đi không trở lại. Một lát sau, Sở Y Y Nhân bị nghiệp hỏa đốt người, đốt hôi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng không khỏi co lại, cái này nghiệp hỏa đến cùng, chính không đứng đắn a. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi trên mặt đất một khối màu trắng cốt phiến phía trên, cái này cốt phiến màu trắng trên có một cái thần bí đường vân, tại vừa rồi nghiệp hỏa phía dưới, chỉ có cái này cốt phiến màu trắng giữ lại. Lý Ngôn Sơ trên tay khí cơ hiện lên, đem cái kia cốt phiến màu trắng nắm trong tay, cốt phiến kia bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thuần huyết khí, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung uy. Đây là hung thú xương cốt, bên trong ẩn chứa hẳn là hung thú tinh huyết, chỉ là thời gian quá xa xưa mới còn sót lại ngần ấy. Viên thủ chân nhân ở một bên nói ra, hung thú không biết chết bao lâu thời gian, nhưng như cũng có thể bảo tồn loại này số lượng tinh huyết, chắc hẳn hung thú này khi còn sống có thực lực sâu không lường được. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Chương 794, đấu pháp. Liều mạng. Cháu dâu Sở Y Y Nhân, không chọn vẹn tiên thuật. 2, chương 794, đấu pháp. Liều mạng. Cháu dâu Sở Y Y Nhân, không chọn vẹn tiên thuật. 2, lập tức hai người rời đi chỗ này khẽ đức. Vùng thiên địa này cực lớn, hai người lúc này đi vào một chỗ thần miếu di chỉ, Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay tử kim bát, ly long ở trong đó của tuyển, cứ như vậy lấy ra thanh thế sợ là có chút lớn a. Lý Ngôn Sơ đạo. Viên thủ chân nhân nói khẽ, long mạch này không thể coi thường, nếu không có cái này Phật môn pháp khí hạn chế lại, chỉ sợ tòa thần miếu này cũng gánh chịu không xuống. Ta ngọc gần nhất mạch có một đạo không chọn vẹn tiên thuật, tên là Tiền Sơn rời thạch, có thể điều khiển đại địa dãy núi biến hóa, mở núi phá đá, cũng có thể chuyển di dãy núi, khiến cho để bản thân sử dụng. Chỉ tiếc cái kia Tiêu Vân giật cái này Phật môn thần thông hiển nhiên xuất từ cảnh giới thứ ba, bằng vào tu vi của ta sợ là không phá nổi. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua viên thủ chân nhân, không hổ là truyền lại từ Côn Lôn môn phái, ngay cả tiên pháp đều có. Cho dù là không chọn vẹn tiên thuật, cũng là tiên thuật, hắn ngược lại là có thể cưỡng ép phá vỡ cấm chế này, chỉ là đem cái này ly long thu nhỏ vây khốn biện pháp, hắn ngược lại là không có, hắn học đạo pháp bên trong cũng không có tương tự thần thông. Viên thủ chân nhân nói khẽ, không bằng trước đem cái này tử kim bát thu hồi, đang tìm được nơi yên tĩnh lúc, lại đem long mạch này phóng xuất. Chỉ tiếc ta còn không phải cảnh giới thứ ba, Lý đạo trưởng nhược biết cái này cửa tiên thuật ngược lại là có thể phá giải tử kim bát Phật môn cấm chế. Viên thủ chân nhân thở dài một chút, nàng đã thăm dò đến cảnh giới thứ ba môn kính, nhưng là muốn thật đột phá đến cảnh giới thứ ba, còn cần tìm một nơi yên tĩnh an tâm đột phá. Mảnh này hoang mạng thiên địa ẩn chứa mạnh tới đâu hành giống loài, biến cố rất nhiều, ở chỗ này đột phá cảnh giới thứ ba, nếu như không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, thật sự là có chút mạo hiểm. Lý Ngôn Sơ nghe nói như thế, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, viên thủ chân nhân nếu là chịu dạy, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Viên thủ chân nhân nói ra, Lý đạo trưởng cứu ta tính mệnh, một đạo không chọn vẹn tiên pháp có cái gì không chịu. Chỉ là tiên pháp này tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều, ta lĩnh hội 10 năm mới ra sở đến một chút gia lông, Lý đạo trưởng hiện học lời nói, chỉ sợ chân nhân một mực dạy, nếu là học không được, liền tìm một nơi yên tĩnh, ta đem cấm chế này phá vỡ chính là. Lý Ngôn Sơ cười nói. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất cái này cảnh giới thứ 3 cấm chế với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bất quá trên thực tế cũng đúng là như thế. Viên thủ chân nhân nhẹ gật đầu, nàng cùng Lý Ngôn Sơ nhận biết thời gian không dài, đồng thời hai người còn kém niên kỷ, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, hai người lại so những người khác phải thân cận nhiều, tu đạo mấy chục năm qua, cái thứ nhất nhìn thấy nàng không mảnh vải che thân bộ dáng nam nhân chính là trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân, còn nữa, lúc trước nàng bị nghiệp hỏa cuốn thân, nếu không phải Lý Ngôn Sơ có thể điều khiển nghiệp hỏa, lúc này, hai người chỉ sợ đã là đạo lữ. Song tu pháp 108 tư thế chỉ sợ đều dùng khắp cả. Viên thủ chân nhân khẩu thuật, đem môn này không chọn vẹn tiên thuật chuyển cho Lý Ngôn Sơ, nàng tiếng nói mang theo nhàn nhạt tư tính, dạy pháp thuật thời điểm, bộ dáng rất là nghiêm túc, đích thật là một bộ thầy người bộ dáng, khí chất cũng rất giống như. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe xong, trong lòng liền minh bạch, tiên pháp này vì sao là không chọn vẹn. Tiên pháp này hẳn là có tiên sơn cùng rời thạch hai đại thuộc tính, tiên sơn người mở núi phá đá chủ sát phạt, rời thạch tại sát phạt bên trên hơi kém một chút, nhưng lại có thể điều khiển địa mạch, sở dĩ kém một chút, cũng không phải uy lực nhỏ, mà là muốn di động địa mạch cần cực lớn pháp lực duy trì, phổ thông cảnh giới thứ 3 sơ kỳ chỉ sợ đều trèo chống không được. Tiêu hao nhiều như vậy pháp lực, không bằng tới một đạo trước khác sát phạt thần thông thông quái. Cái này tiên sơn rời thạch tiên pháp truyền lại từ Côn Lôn, chúng ta mạch này chỉ truyền tàn thiên, nhưng là cái này nếu là tiên thuật, coi như tàn phiến cũng là rất khó lĩnh ngộ. Ta có một ít tu hành tâm đắc viên thủ chân nhân thoại âm rơi xuống, liền một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Chỉ gặp Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, long mạch này liền từ tử kim trong bát bị rút ra đi ra, xoay quanh tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này viên thủ chân nhân một mặt chấn kinh, không hổ là tiên thuật, long mạch này hoàn toàn chính xác có thể bị nhẹ nhõm khống chế. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói: "Viên thủ chân nhân, tiên thuật là tiên thuật, thế nhưng là ngươi cái này học cũng quá nhanh." Chỉ bất quá viên thủ chân nhân tính tình nghiêm túc thanh lãnh, ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái này Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được cái này Ly Long thể nội bị in dấu là ấn, cái này Ly Long nguyên bản liền không có hình thành cái gì ý thức, chẳng qua là một chút xu lợi tránh làm hại bản năng mà thôi, đây vốn là một đoàn tinh thuần linh khí hóa hình, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ dùng tiên thuật khống chế cái này Ly Long đằng sau, cái này Ly Long đỗng nhiên phát ra từng đạo nhu hòa thần quang, quanh thân tường vân bao phủ, đợi đạo tia sáng này tan đi, cái kia Ly Long lại biến mất không. Thấy gì nữa, nguyên địa xuất hiện một cái da trắng như tuyết nữ tử, màu xanh lá tóc dài nhu thuận tản ra, có dung nhan chim sa cá lặn, khí chất thần thánh linh hoạt kỳ ảo, có được hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, trên đầu còn mọc lên một đôi sừng rồng, long nữ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trầm giọng quát, ngươi là ai? Ta lớn như vậy một đầu long mạch đâu? Có được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt long nữ hai con ngươi có chút thất thần, nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, nói khẽ, ngươi muốn ăn ta? Nữ tử tầm thường nói câu nói này tất nhiên là cùng tình nhân trêu ghẹo, có thể long nữ này nói ra câu nói này cũng thực sự là thật, long mạch này ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, không ăn, chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao? Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Viên thủ chân nhân ở một bên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, long mạch thành hình sẽ huyễn hóa thành phi cầm mãnh thú, có thể huyễn hóa thành ly long đó là thuộc về thượng đẳng, trước mắt cái này long nữ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia ly long biến thành? Có thể cái kia ly long vốn chính là đến linh khí hình thành, cũng không phải thật ly long, làm sao lại tại huyễn hóa thành hình người đâu? Mà lại ly long căn bản là không có sừng, mà long nữ này, viên thủ chân nhân lúc này không hiểu ra sao. Cái này da trắng như tuyết, có được mái tóc dài màu xanh lam long nữ khẽ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết ta là ai. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật nhìn sang, long nữ này cũng không phải là hồn phách, mà là một đạo tinh khiết đến cực điểm linh khí, to lớn như núi cao, phong phú. Long nữ bỗng nhiên xuất hiện, đánh gây Lý Ngôn Sơ phục dụng long mạch kế hoạch, vốn còn muốn mượn long mạch gia tăng pháp lực, nhưng là bây giờ long mạch này biến thành long nữ dáng vẻ, xem ra còn có được chính mình ý thức, Lý Ngôn Sơ ngược lại là có chút không thể đi xuống miệng. Long nữ khí tức trên thân thần thánh, không dính khói lửa trần gian giống như, cực kỳ đạm bạc bình tĩnh, cho người ta một loại vô dục vô cầu cảm giác. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía viên thủ chân nhân biết đây là có chuyện gì sao? Viên thủ chân nhân hít sâu một hơi, lắc đầu, trong núi ngàn năm lão xâm ngược lại là có biến thân trưởng thành hình tình huống, thế nhưng là ta chưa từng nghe nói qua long mạch có thể hóa thành hình người. Mà lại ly long không có sừng, mà nữ tử này đầu có hai sừng, cũng không phải là ly long. Viên thủ chân nhân nói lời, cũng là Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ tu thành đạo này không chọn vẹn tiên thuật, có thể điều khiển địa mạch, tâm niệm vừa động, long nữ này hóa thân một đầu ly long, lần nữa xoay quanh trên không trung. Cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy ly long giống nhau như lúc, trên đầu cũng là không có sừng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Một đầu dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt long mạch, cuối cùng gián tiếp rơi vào trong tay của hắn, vốn là muốn mượn thiên địa này bảo vật tăng trưởng pháp lực, bây giờ hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn hóa thành hình người. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, đem cái này ly long lần nữa phong đến tử kim trong bát, đành phải mang về hỏi một chút bà chủ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, sau đó viên thủ chân nhân cùng Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp tục đồng hành, vị này tu đạo mấy chục năm đạo môn nữ tiên, tại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thôi động nghiệp hỏa đối phó thạch gia tu sĩ thời điểm, tựa hồ khơi gợi lên nàng một ít hồi ức. Tại đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm, tựa hồ làm không được nội tâm giống nàng nhìn bề ngoài chấn định như vậy. Dù sao hai người suýt nữa trở thành đạo lữ, tu luyện song tu thuật 108 tư thế, vừa nghĩ tới kém chút cùng một cái so với chính mình nhỏ nhiều tuổi như vậy người trẻ tuổi song tu, mà lại đã ở trước mặt hắn lộ ra mảng lớn thân thể, Viên Thủ Chân Nhân trong lòng liền nổi lên một trận gợn sóng, mà lại nếu là ở loại kia nghiệp hỏa cuốn thân trạng thái song tu, chỉ sợ Viên Thủ Chân Nhân sau khi tỉnh lại, trực tiếp biết nói tâm bị hao tổn. Nàng sắp đột phá dương thần, không thể có những này trên tâm cảnh chỗ sơ suất, còn nữa, cái này trẻ tuổi đạo nhân dáng dấp cũng quá dễ nhìn, nhìn như vậy xuống dưới không động tâm mới là lạ. Bởi vậy, trước cùng Lý Ngôn Sơ tách ra ổn định tâm cảnh cho thỏa đáng. Lý Ngôn Sơ một đường hướng man hoang này thiên địa chỗ sâu tiến đến, lọt vào trong tầm mắt là từng cây cổ thụ che trời, lúc trước cái kia bụi cỏ tựa như cùng thâm sơn lão lâm bình thường, lúc này, trong phương thiên địa này cổ thụ xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, càng la thẳng vào đám mây, cao không thể gặp. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy dưới một gốc cổ thụ ẩn ẩn lộ ra một góc kiến trúc, tựa hồ có nhàn nhạt ánh sáng bộc lộ, liền thi triển cực tốc thân pháp lướt tới. Hắn đi vào tia sáng này phát ra địa phương, lúc này mới phát hiện là một chỗ thần miếu, tòa thần miếu này cùng lúc trước hắn thấy qua thần miếu lối kiến trúc giống nhau, đó có thể thấy được, là cùng một thời kỳ kiến trúc, đồng dạng là do cao lớn hòn đá đắp lên mà thành, chỉ là nhìn tựa hồ càng sạch sẽ chút. Hắn đi vào thần miếu trước đó, phát hiện trong thần miếu lộ ra quang mang là do một thanh to lớn thanh đồng kiếm lộ ra tới. Cái này thanh đồng kiếm cao có 3-4 mét, không giống như là người bình thường có thể dùng kiếm, giống như là một kiện pho tượng, chỉ bất quá tại trong phương thiên địa này, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy qua cái kia thân cao 3 mét khôi ngô cự nhân, như vậy xem ra, kiếm này tạo hình cũng không tính là quá mức khoa trương. Chương 795, Long Nữ, Thanh Đồng Cổ Kiếm, Gà Trống Lớn, Vực Ngoại Thiên Ma Tung Tích. 1. Chương 795, Long Nữ, Thanh Đồng Cổ Kiếm, Gà Trống Lớn, Vực Ngoại Thiên Ma Tung Tích. 1. Thanh đồng kiếm trên có cổ lão mênh mông khí tức bộc lộ, loang lổ bát bác, hiện đầy màu xanh đồng, rất nhiều nơi đều đã mục nát, chỉ có từng đạo quang mang còn có thể từ thanh đồng kiếm bên trong lộ ra đến, chỉ là bây giờ còn sót lại khí tức, liền cùng Tiêu Vân giật trong tay búa đá kia tương xứng, lúc trước thanh đồng kiếm chém giết hung thú hẳn là so búa đá kia càng nhiều. Mà Lý Ngôn Sơ chú ý tới tòa thần miếu kia bên trong tượng thần, chỉ có một nửa, đây là một tôn tạo hình khoa trương hoang đường tượng thần, cổ dài nhỏ, cùng loại hình người, nhưng là 6 mắt, 4 tai, mà khác một nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ bị một loại nào đó lợi khí chặn ngang chặt đứt. Trên tượng đá này lộ ra một đạo nhàn nhạt khí tức, loại khí tức này, lúc trước Lý Ngôn Sơ từ mặt khác trên tượng thần cảm ứng qua, Mật Tông lão tăng cùng cái kia to lớn hung hãn nện tiến vào thần miếu thời điểm, trong tòa thần miếu kia hiện lên một bóng người, lúc đó thân ảnh kia khí tức cùng khí tức này chính là đồng xuất nhất mạch. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ lúc trước thấy qua hai tôn tượng thần, mắt thường đi xem lời nói, đều quan sát không đến, bởi vậy có thể thấy được, tượng thần này hẳn là so cái kia hai tôn tượng thần cường đại rất nhiều, cho dù là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cọ rửa, lưu lại khí tức vẫn như cũng là 10 phần cường hãn. Cường đại như thế một pho tượng thần, lúc trước đến tột cùng vì sao bị chém, lại là bị ai chặt đứt? Lý Ngôn Sơ nhìn xem trên mặt đất tôn này hoang đường khoa trương cổ lão tượng thần, lại quay đầu nhìn về phía cắm ở thần miếu chưa từng có trên đất chống trôi kia to lớn phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, lúc trước nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người thí thần? Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Cái này thanh đồng kiếm ẩn chứa cực lớn uy năng, Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay khí cơ phun trào, muốn mượn khí cơ đem cái này thanh đồng cự kiếm rút ra, tuy nhiên lại căn bản dung chuyển không được. Thanh đồng kiếm có ngập trời hung uy, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thi triển thần thông, pháp tiên tượng địa. Ngay sau đó một người mặc đạo bào cự nhân xuất hiện, xoay người cầm cái này thanh đồng cự kiếm, từng đạo nguyên thần trùng kích hướng hắn mãnh liệt mà đến, cái này thanh đồng kiếm chém giết hung thú quá nhiều, cũng lây dính một chút khí thế hung ác, cho dù là trải qua tuế nguyệt cọ rửa, vẫn như cũng là để cho người ta khó mà chống cự. Chỉ bất quá, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, những này nguyên thần trùng kích ngược lại là không nổi lên được gợn sóng, hắn nắm chặt cái này thanh đồng kiếm, trực tiếp rút ra, Lý Ngôn Sơ nhục thân vô cùng cường đại, lại có vác núi thần thông, cái này thanh đồng cự kiếm vào tay nặng nề, lại có thể cầm tại trong tay cũng không phí sức. Bị hắn rút ra đằng sau, vẫn như cũ lóe ra từng đạo hàn quang, phong mang chiếu người, ầm ầm, ầm ầm. Cả ở giữa thần miếu đột nhiên chấn động, từng đạo khí cơ phun trào, Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, làm sao, cái này thanh đồng kiếm hay là một kiện trấn vật. Trên mặt đất tôn tượng thần này đột nhiên mở mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, từng đợt trong suốt gợn sóng bộc phát, có thể chấn động thần hồn, một đạo hung lệ uy vũ hoang đường hư ảnh nổi lên, chính là cái kia 6 mắt 42, cổ dài nhỏ cổ lão thần linh, cái này thần linh hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến, trung quanh có cương khí màu đen bao phủ. Bá. Lý Ngôn Sơ huy động thanh đồng kiếm, kiếm quang hiện lên, cái này cổ lao thần linh, triệt để chôn bụi. Lúc trước cái này thanh đồng kiếm liền có thể trấn áp ngươi, bây giờ ngươi còn muốn phản công, đây không phải muốn chết. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Cả ở giữa thần miếu không còn chấn động, khôi phục lại bình tĩnh. Tượng thần này nếu là không có bị chém xuống trước đó, đích thật là có được thực lực cường đại, nhưng là bây giờ bị một đạo hối hận khôi phục, nhận thanh đồng kiếm chấn động mà thôi, tại Lý Ngôn Sơ trước mặt ngay cả một chiêu cũng kiên trì không xuống. Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa thần thông, đem thanh đồng kiếm chứa vào trong túi càn khôn. Cái này thanh đồng kiếm đã mục nát quá lợi hại, nếu là muốn dùng lời nói, nhất định phải sắc địa một bên dưới, hoặc là tìm luyện khí cao thủ tu bổ. Đang lúc Lý Ngôn Sơ trong lúc suy tư, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một đầu gà trống lớn đang theo dõi hắn. Cái này gà trống lớn hai mắt như lãnh điện, khí độ cao ngạo, phản phất đế vương. Chỉ là trên người có một đạo vết máu, không ngừng đang hướng ra bên ngoài đổ máu. Gà trống lớn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ hướng nó xem ra, không nhịn được lui về phía sau một bước. Không hắn, lúc trước Lý Ngôn Sơ chém giết trong miếu kia thần linh thủ đoạn quá mức bá đạo. Gà, nhỏ như vậy gà, còn gà con. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hắn tại trong vùng thiên địa này liền không có nhìn qua khéo léo như vậy linh lung giống loài, cứ việc con gà này cùng bình thường trâu ngựa một dạng lớn, nanh vuốt sắc bén, lóe ra kim loại quang trạch, trên người lông vũ lộ ra kim quang nhàn nhạt, rõ ràng là uy vũ bất phàm, nhưng là so với cái kia động một tí chính là cao mấy chục mét con muỗi, nệ, gà này liền nhỏ có chút thanh tú. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, đi vào cái này gà trống lớn trước mặt, cái này gà trống lớn lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ánh mắt bệ nghệ, rất là trang bức, loại này bệ nghệ ánh mắt, Lý Ngôn Sơ ngược lại không lạ lắm, so với nhà mình đại hát tới nói, ánh mắt này kỳ thật vẫn là hơi có chút bảo thủ. Đại hát ánh mắt mới thật sự là tà mị cùng đẹp đẽ. Một người một gà đối mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn Lý Ngôn Sơ nhịn không được ôn hòa mở miệng, ngươi nhìn cái gì? Lời vừa nói ra, cái này gà trống lớn hiển nhiên là không có lãnh hội đến Lý Ngôn Sơ thiện ý, trực tiếp nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, vỗ hai cánh, từng đạo cương phong đánh tới. Cương phong này vô cùng sắc bén, nhanh như đao quang, Lý Ngôn Sơ đều cảm giác được trong đao quang này uy lực, chỉ là hắn trong một cái tát khổng lồ cương khí phun trào, trong nháy mắt đem con gà này đánh ngã xuống đất, trên người lông vũ cũng rơi xuống mấy cây, gà này trong nháy mắt bị hắn đánh hôn mê. Ha ha, vẫn rất khiếm đánh. Lý Ngôn Sơ cười nói, tay hắn bắt pháp quyết, thi triển khu thần thần thông, khu thần có thể thúc đẩy sơn dã tinh quái, Lý Ngôn Sơ muốn thử một chút, trong phương thiên địa này sinh vật cường hãn có thể hay không khống chế. Chỉ tiếc, khu thần đối với trong phương thiên địa này cường hành giống loài, tựa hồ cũng không có tác dụng. Lý Ngôn Sơ khẽ thở dài một cái, vùng thiên địa này, những này cường hành giống loài khí tức thái cổ di chủng bình thường, chỉ là giết không có công đức. Lý Ngôn Sơ lúc đầu nghĩ đến nếu như khu thần năng đủ có hiệu lực lời nói, như vậy, thúc đẩy một đám lớn loại này sinh vật mạnh mẽ cũng xem là tốt. Thế nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch này lại phải thất bại. Hắn nhìn thoáng qua cái này hôn mê không dậy nổi to lớn gà trống, trong lòng đông nhiên có một cái ý nghĩ, cái này không phải là lúc trước tại sơn cốc trên đỉnh hiện hiện cái kia đi. Hắn trong hai con ngươi lấp lóe phát quang, thi triển linh mục thuật nhìn sang, con gà trống lớn này thể nội khí hải như máu, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chỉ là bị một đạo thần thông cổ quái cho phong ấn lại, đồng thời cái này gà trống lớn thể nội còn có một đạo cực kỳ tinh thuần kiếm khí này ngay tại không ngừng ma diệt cái này gà trống lớn sinh cơ, xem ra hẳn là đầu kia gà trống. Lúc này, bị Lý Ngôn Sơ đánh hôn mê gà trống chậm rãi tỉnh lại, nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, thần sắc vẫn như cũng là lộ ra nhàn nhạt tất khí, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động một chút, gà này giết thật sự là vô dụng, xem ở hắn kềm chế thạch gia lão tổ, chờ hắn đoạt được Ly Long phân thượng, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, tại cái này gà trống thể nội lưu động, trong nháy mắt liền đem đạo kiếm khí kia ma diệt. Thạch gia lão tổ kiếm khí hắn đã từng thấy qua, vô cùng sắc bén, tại cái này gà trống thể nội chỉ là cực kỳ yếu ớt một đạo mà thôi, hẳn là phá vỡ cái này gà trống phòng ngự, tiêu hao không ít lực lượng. Về phần cái kia đạo thần thông cổ quái, Lý Ngôn Sơ liền không có biện pháp độ, đây không phải là phong ấn thuật, mà giống như là một loại nghịch chuyển hình thể thần thông. Pháp thiên tượng địa thích hợp với tự thân, mà loại thần thông này tựa hồ là dùng cho đối phương, cái này khiến Lý Ngôn Sơ không khỏi đối với cái kia thạch gia lão tổ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tiện tay nổ cái này gà trống thể nội kiếm khí sau, liền hướng về vùng thiên địa này chỗ sâu xuất phát. Thanh đồng kiếm mặc dù mục nát, nhưng là vẫn như cũng là kiện cường đại thần binh, nếu nơi này có loại bảo vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái này gà trống nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng, trong mắt như có điều suy nghĩ, di chuyển song trảo đuổi theo, chỉ là bước ra mấy bước, hình thể liền trở nên càng nhỏ, chờ nó chạy ra mấy chục trượng thời điểm, hình thể liền cùng bình thường gà trống không sai biệt lắm, chỉ là thương thế trên người đều đã hoàn toàn khôi phục, còn gà trống lớn này ngược lại khí thế càng lăng lệ. Lý Ngôn Sơ đi vào một gốc cao lớn nhất cổ thụ dưới chân, cổ thụ này tại đông đảo trong cổ thụ huyền diệu nhất, trong đó có một đạo cổ lão chậm rãi ý thức đang lưu chuyển, cây này tối thiểu toán nâng cao ngàn mét, phía trên bao phủ tại trong mây mù, Lý Ngôn Sơ không nhìn thấy tán cây toàn cảnh, hắn có chút hiếu kỳ, bình thường tới nói, cổ thụ dài đến quy mô này, đã sớm nên thành tinh, thành tiên cũng có thể. Thế nhưng là cổ thụ này thể nội đạo ý thức kia lại cực kỳ chậm chạp, hỗn độn. Hắn ngước đầu nhìn lên trong chốc lát, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lăng lệ kình phong đánh tới, hắn quay đầu nhìn lại, đầu kia gà trống lớn cùng hắn lúc trước nhìn thấy thời điểm giống nhau như lúc, chỉ là hình thể biến thành bình thường gà trống lớn nhỏ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chính mình cho nó rút ra đạo kiếm khí kia, làm sao còn hình thể rút lại? Hắn hai con ngươi vận chuyển pháp lực nhìn sang, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gà này đem lực lượng khôi phục, bởi vậy, bị đạo thần thông kia phong ấn càng thêm lợi hại. Chương 795, Long nữ, thanh đồng cổ kiếm, gà trống lớn, vượt ngoại thiên ma tung tích. 2, chương 795, Long nữ, thanh đồng cổ kiếm, gà trống lớn, vượt ngoại thiên ma tung tích. 2, nhưng là cũng bởi vậy ổn định tương thế, lúc này trong cơ thể nó lực lượng ngược lại so lúc trước cường đại hơn nhiều. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ sắc mặt biến hóa, hắn tại cổ thụ này phía dưới, ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Cổ thụ này chiếm diện tích quy mô cực lớn, cao có mấy ngàn thước, phản phất một tòa nguy nga núi lớn, hắn bởi vậy nhất thời không có chú ý tới. Lý Ngôn Sơ không để ý đến con gà này, mà là lần theo mùi máu tươi chạy tới. Hắn phát hiện trên mặt đất có mấy bộ thi thể, khổ hành tăng. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, mấy bộ thi thể này chính là lúc trước từ trong sơn cốc chạy đi thiên trúc khổ hành tăng. Ngày đó trúc thanh niên tăng nhân đạo tẩu thời điểm, có mấy tên khổ hành tăng cũng cùng hắn cùng nhau rời đi, không nghĩ tới lại đều chết tại nơi này. Trong đó, có hai người là bị đập nát trước ngực xương cốt mà chết, còn có một người thân thể bị đánh máu thịt bé bét, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cái kia gà trống đi vào thi thể này bên người, cũng không có nuốt ý tứ, Lý Ngôn Sơ nhìn nó một chút, thi triển thuật vọng khí nhìn về phía rừng cây này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn hơn từ khí, lập tức thi triển thân pháp hướng về phía trước lao đi. Thân hình của hắn tại cổ thụ này phía trên, không ngừng bay bọn, cổ thụ này nguy nga trắng quan, phía trên có thô to dây leo, còn có pha tạp đường vân, có thể leo lên, tựa như dốc đứng đường núi một dạng, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là hắn kéo lên tiếp cận 200 mét sau, lại phát hiện một bộ thi thể, là tên kia cảnh giới thứ 3 Thiên Trúc Cường Giả. Hôm nay Trúc Cường Giả lúc này khoanh chân ngồi tại một chỗ trên dây leo, trên người có to to nhỏ nhỏ 10 cái huyết động, cả người cơ hồ biến thành tây khô. Có thể đem một tôn cảnh giới thứ 3 cường giả chém giết nơi này, nơi đây xem ra có không hiểu hung hiểm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hôm nay Trúc Cường Giả mặc dù là cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, thế nhưng là Thiên Trúc cổ yoga thuật sinh mệnh lực cường hãn, còn nắm giữ cái kia thiên thủ tượng thần, nhục thân cũng cực kỳ cường hành, thân có long tượng chi lực, mật tông lão tăng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dạng này một tôn cường giả thanh niên trốn khỏi trong khe nước phục sát sau, cuối cùng lại chết tại cái này vô danh trên cổ thụ. Cái này khiến Lý Ngôn Sơ cau mày, Lý Ngôn Sơ dự định tiến lên xem xét, có thể ngày đó Trúc thanh niên tăng nhân đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi, một mảnh xám trắng, không có con ngươi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, phanh phanh phanh. Trong không khí xuất hiện tiếng nổ đùng đoảng, hai người cách xa nhau bất quá 4-5 bước, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn hiện lên, Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết chạy vội như sớm, một quyền liền đánh đi lên, ầm ầm. Thanh niên này thiên trúc tăng người bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh lui, chỉ là hắn lại phản phất cảm giác không thấy đau đớn bình thường, trên người có 10 cái trong suốt lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy sau lưng mặt cảnh tượng, hai con ngươi một mảnh sám trắng, trên thân khí huyết chi lực sôi trào, nhục thân tản ra ngọc thạch quang trạch, hưu hưu hưu. Không chỉ là người thanh niên này thiên trúc tăng người, bên người cái kia mấy tên khổ hạnh tăng thi thể cũng đồng thời mở to mắt, hướng về Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến, con mắt của bọn họ bên trong cũng là một mảnh sám trắng. Vượt ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ sầm mặt lại, ầm ầm. Khoảng cách gần hắn nhất một tôn khổ hạnh tăng thi thể bị hắn một quyền đập trúng. Tràn ngập bạo tạc tính chất quyền ý, trong nháy mắt đem bộ thi thể này nổ chia 5 x 7, công đức 10. Không không không. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng. Nhóm này thiên trúc tăng người hắn nhìn qua, thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn nói có thể thu hoạch 10. Không 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 công đức, tuyệt không có khả năng. Đây là chu sát vực ngoại thiên ma đại đạo cảm ứng. Phía sau tôn kia thanh niên thiên trúc tăng người thi thể lần nữa đánh tới, hai con ngươi một mảnh sám trắng, mặc dù không có cách nào lại thôi động tôn kia thiên thủ tượng thần, thế nhưng là hắn nhục thân lực lượng lại so lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, quanh thân bao phủ khí tức chẳng lành, không sợ đau sót. Không biết mọi bệnh, trình độ nào đó tới nói, hắn so lúc trước đáng sợ hơn. Lý Ngôn Sơ trong một cái tát, cương khí hóa rồng, một đầu uy vũ cự long ở bên cạnh hắn xoay quanh, trong nháy mắt đem cái kia vài tôn khổ hạnh tăng thi thể thôn phệ, triệt để chôn vùi, sau đó cùng thanh niên kia thiên trúc khổ hạnh tăng đụng vào một chỗ, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, phản phất đâm vào trên kim thạch một dạng. Cái này khổ hạnh tăng nếu là khi còn sống, lúc này chắc chắn nghĩ cách né tránh hoặc là thi triển pháp thuật công kích, thế nhưng là lúc này hắn phản phất biến thành một con hung thú, không tránh không né đụng vào, ngực vết thương lần nữa mở rộng, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng là hắn không biết đau đớn, trong lúc thoáng qua lại tới Lý Ngôn Sơ trước người, song trưởng cùng nhau nô ra, muốn đem Lý Ngôn Sơ lồng ngực xé nát. Lý Ngôn Sơ trên thân lang yên phóng lên tận trời, thân thể phảng phất một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp một cái thiết sơn dựa vào đụng vào chấn núi hám địa. Thanh niên này tiên trúc khổ hạnh tăng bị hắn đụng bay, trên thân lại thêm mấy chỗ thương thế, chỉ là quanh thân bao phủ chẳng lành khí tức, vừa rồi chống cự Lý Ngôn Sơ không ít lực lượng. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, song quyền đánh ra, trong nháy mắt đem thanh niên này tiên trúc khổ hạnh tăng trên thân huyết nhục đánh bay, bạch cốt cũng bị hắn đánh gãy. Mà lúc này thanh niên này thiên trúc tăng người cánh tay lấy hai cái phi thường quỷ dị tư thế vặn mẹo, cuốn lấy Lý Ngôn Sơ, cả người tựa như một đầu đại mãng bình thường, đây là một loại cực kỳ quỷ dị phương thức công kích. Lý Ngôn Sơ bắt hắn lại cánh tay, đột nhiên xé xuống, tại vác núi thần thông gia chỉ bên dưới, lục thể của hắn cực kỳ cường hành, thế nhưng là thanh niên này tăng nhân đã là một bộ thi thể, căn bản không biết thống khổ, hắn mở to miệng liền cắn về phía Lý Ngôn Sơ cái cổ, từ xa nhìn lại, thật phảng phất một đầu đại mãng bình thường. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, pháp thiên tượng địa, thân hình trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Trong nháy mắt liền đem thanh niên này tăng nhân thân thể tránh thoát, ầm ầm. Một cái trưởng ấn vung ra, đem thanh niên này tăng nhân khảm vào tại trong cổ thụ, lòng bàn tay hiện ra tam muội chân hỏa, không ngừng đốt cháy thanh niên này tăng nhân thân thể, trên người không rõ khí tức dần dần bị thiên địa xô tan, Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hiện hiện một tôn vàng óng ánh đại nhật, khí huyết hồng quang bao phủ. Ngay sau đó một quyền đập đi lên, ầm ầm. Thanh niên này tăng nhân thân thể lập tức tàn phá, bởi vì hắn tu luyện cổ thiên trúc yoga thuật, nhục thân cường hành, nếu như đổi lại các hệ thống tu sĩ, dưới một quyền này đi hẳn là hôi phi yên diệt, bất quá dù vậy, cổ thụ này phía trên cũng nổ ra một cái cự đại hố sâu. Cổ thụ này cứng rắn không gì sánh được, lúc này bị tạc ra một cái hố sâu, để theo ở phía sau cái kia gà trống lớn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nó lúc này cảm giác trên người lông vũ đều muốn bị thiêu đốt một dạng. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết như hồng lô bình thường thiêu đốt thiên địa, nhìn kỹ, thân cây rất nhiều bộ phận đều đã bị đốt cháy khét. Lý Ngôn Sơ lần nữa vung ra một quyền, đem thanh niên này tăng nhân thân thể đả diệt, sắc bén khí cơ giăng khắp nơi, đem thanh niên này tăng nhân đánh thành một chỗ thịt nát, khí tức chẳng lành tùy theo hoàn toàn bị thiên địa xô tan. Vương ngoại thiên ma vốn cũng không cho ở thiên địa, không nghĩ tới ngay cả vùng thiên địa này cũng dung không được hắn. Vì để phòng vạn nhất, Lý Ngôn Sơ thôi động tam muội chân hỏa, đem cái này đầy đất thịt nát triệt để luyện hóa, công đức 60. Không không không. Vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng giáng lâm, Lý Ngôn Sơ lần này giết nhóm này thiên trúc khổ hạnh tăng liền thu hoạch 100. Không 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 công đức. Nhóm này thiên trúc khổ hạnh tăng bị vương ngoại thiên ma chiếm cứ nhục thân, biến thành đáng sợ hung thi, vốn là cực kỳ khó chơi, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ bây giờ là cảnh giới thứ 3, dựa vào ngang ngược nhục thân liền đem cái này mấy cỗ hung thi đánh giết. nơi này tại sao có thể có vực ngoại tiên ma tung tích xuất hiện? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ầm ầm, ầm ầm. Phương xa truyền đến từng đợt tiếng vang to lớn, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thi triển một độn thuật trốn lên, ngũ hành đại độn tốc độ cực nhanh, tại trong phương thiên địa này cũng là như vậy. Rất nhanh, hắn liền đi tới tiếng nổ mạnh kia vang lên địa phương, hắn phát hiện nơi này bị cải tạo thành một cái lớn bình đài, trên bình đài có một bộ bạch cốt thủ bên trong nắm một khối lóe ra quang mang ngọc thạch này bên trong có từng đạo bảng bạc sinh mệnh tinh khí toát ra đến, mà lúc này, bộ phát tranh đấu chính là hai đầu hung thú, toàn thân xích hồng rất lớn, hình thể có vài chục mét, khớp xương lóe ra kim loại quang trạch, những nơi đi qua, hắc vụ tràn ngập, tại thân cây này phía trên, lưu lại nhàn nhạt cảm giác nóng bỏng. Toàn thân xích hồng rất lớn hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, mà cùng hắn tranh đấu một cái khác hung thú chính là một con ve, toàn thân như ngọc, lóe ra đạo đạo hàn khí, ngọc này ve mặc dù chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là trên thân cố khí tức kia cường hành, so con rết này càng thêm lợi hại, nhất là cái kia từng đạo hàn khí có thể ngăn chặn con rết trên người độc vật màu đen, hai cái này khí tức trên thân cường hành, so với bị vực ngoại thiên ma chiêm cư thi thể vào cái ngày đó chúc cảnh giới. Thứ ba cao thủ càng thêm có cảm giác áp bách. Chương 796, Bạch Cốt chủ nhân, thần thụ chi đỉnh, phong ấn phù văn, thanh đồng trung. 1. Chương 796, Bạch Cốt chủ nhân, thần thụ chi đỉnh, phong ấn phù văn, thanh đồng trung. 1. Ầm ầm, khí lãng khổng lồ bộc phát, hai con hung thú này tranh đấu không ngớt, từng đạo kinh khủng cương phong nhấc lên, sắc bén như lao. Bạch Cốt kia ngọc thạch trong tay hiển nhiên là một kiện cường đại bảo vật, để hai con hung thú này đều vì này tranh đoạt. Lý Ngôn Sơ lúc này khí tức cũng không rõ ràng, hai đầu khổng lồ hung thú cũng không chú ý tới hắn, ánh mắt của hắn rơi vào bạch cốt kia trong tay khối ngọc thạch kia phía trên, thi triển cách không thủ vật đạo thuật. Có thể bạch cốt quanh thân phảng phất bao phủ một tầng vô hình cấm chế, đạo thuật của hắn cũng không thành công. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, mở vách tường. Mở vách tường đạo thuật có thể phá mở rất nhiều trận pháp, ban đầu ở ngọn thần sơn kia phía dưới, các loại cấm chế cường đại đều bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện phá giải. Lúc này, bạch cốt này trước người cấm chế cũng hẳn là một dạng. Lý Ngôn Sơ lần nữa thi triển cách không thủ vật đạo thuật, thế nhưng là, nhưng như cũ cũng không thành công. Lần này Lý Ngôn Sơ nhìn về hướng bộ bạch cốt kia, bình thường cách không thủ vật đạo thuật mất đi hiệu lực, nếu không có có cấm chế ngăn cách, chính là vật này. Có chủ, bị chủ nhân của nó khống chế. Bạch cốt này không thích hợp. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mà lúc này, bạch cốt kia bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, tựa hồ bị Lý Ngôn Sơ xúc động cái gì, trống rỗng bên trong sơn sọ, bỗng nhiên có một chút nổi giận lấp lóe, nóng rực sáng chói, một đạo cường hành khí tức bộc phát, hai đầu hung thú trong nháy mắt cảm ứng được bạch cốt này biến hóa, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bạch cốt nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay một chút, cái kia toàn thân xích hồng, thân hình to lớn, lấp lóe ánh kim loại nô công liền không thể động đậy, một tôn khí tức hùng hậu hung thú, đột nhiên có một tiểu tiết thân thể bị tạc, hóa thành huyết vụ. Nô công trong ánh mắt lộ ra thần sắc khủng hoảng, như lâm đại địch, trên người hắn xương mù trong nháy mắt mãnh liệt mà đi, hướng bốn phía tản ra trong nháy mắt, có thể nói là che khuất bầu trời. Nhưng là xương mù này đến nhanh, tiêu tan cũng nhanh, bạch cốt kia nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng vô hình đem xương mù xua tan, cái kia con rết khổng lồ thân thể lần nữa phá toái. Chỉ là hung thú này sinh mệnh lực cứng ngạnh, đồng thời lúc này khoảng cách bạch cốt kia còn có chút khoảng cách, uốn éo người hướng bốn phía nhanh chóng bỏ chạy, bạch cốt kia cũng không đứng dậy, mà là ngón tay nhẹ giơ lên, chỉ hướng cái kia toàn thân lóe ra hàn khí ngọc tiền, cái kia ngọc tiền lúc trước uy thế so Ngô Công còn cường hãn hơn, nhưng là bị bạch cốt này một chỉ, vẫn như cũng đồng dạng không thể động đậy, ngọc tiền trên người hàn khí hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất vòi rồng bình thường, trực tiếp đụng vào bạch cốt kia, bạch cốt trước người có một đạo vô hình cấm chế sáng lên, đem hàn khí này triệt tiêu, nhưng là ngọc tiền động tác tựa hồ xúc động bạch cốt này, bạch cốt năm ngón tay đột nhiên mở ra, một cỗ vô hình cấm chế đem ngọc thiềm gắt gao áp chế ở trên cây, phanh phanh, phanh. Trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, ngọc thiềm trên thân nổ tung từng đạo huyết vụ, bá bá bá. Từng đạo cô đọng như tấm lụa hàn khí màu trắng hướng ra phía ngoài quyết tán. Bạch cốt này thực lực có chút vượt qua Lý Ngôn Sơ tưởng tượng, chỉ là nó động tác này để Lý Ngôn Sơ nghĩ đến, săn mồi cái từ này, ngọc thạch kia ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh tinh khí, có lẽ chính là nó mồi nhử. Cái kia ngọc thiềm khí tức trên thân so lúc trước bị vực ngoại thiên ma đoạt xá thiên trúc khổ hạnh tăng cường hắn hơn, nhưng là tại bạch cốt này trước mặt, lại tựa hồ như trong lật tay liền sẽ bị người trấn áp. Rất khó tưởng tượng, bạch cốt này khi còn sống đến tuột cùng có được loại thực lực nào. Lý Ngôn Sơ thân hình hướng một bên lao đi, ngọc thạch kia mặc dù là kiện hiếm thấy trí bảo, nhưng là bạch cốt này quá hung, không cần thiết cùng nó cùng chết. Nhưng vào lúc này, cái kia ngọc thiền trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo băng lãnh hàn khí, cực kỳ tinh thuần, đạo khí tức này toát ra đến đằng sau, ngọc thiền toàn bộ thân thể đều trở nên có chút trong suốt, trong nháy mắt tránh thoát bạch cốt kia trói buộc, tiếp lấy hốt hoảng hướng Lý Ngôn Sơ lao đi phương hướng bỏ chạy. Băng lãnh hàn khí tuôn hướng Lý Ngôn Sơ, như gọ xương giống như cương đao. Bạch cốt kia trong con mắt đoàn kia sáng chói hỏa diễm nóng rực bộc phát sáng rực, Lý Ngôn Sơ chú ý tới cái kia cố băng lãnh hàn khí có lực phá hoại cực lớn, nhưng lại bị bạch cốt này triệt để hấp thu. Bạch cốt hấp thu đằng sau, trên nửa thân thể cũng nhịn không được lắc lư, Lý Ngôn Sơ không hiểu từ đoàn hỏa diễm kia bên trong cảm nhận được một cô vui vẻ cảm xúc. Bạch cốt này bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, ngọc tiền lập tức trên không trung đứng im bất động, tựa hồ có một cố lực lượng vô hình kiểm chế nó, mà cái kia ngọc tiền trên thân hung tính cực nặng, thấy vậy trực tiếp hiện lên hàn khí, lục trở về, vùng thiên địa này hung thú không có sinh ra linh trí, còn giữ nguyên thủy hung tính, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là răng rắc phá toái âm thanh, bạch cốt kia trước người cầm chế giống như tấm gương giống như phá toái. Bạch cốt sát phạt thần thông mặc dù cường hành, thế nhưng là tựa hồ cũng có nó hạn chế, ngọc thiền đi vào bạch cốt bên người, từng đạo hàn khí quét sạch mà đi, những lực lượng này có một phần nhỏ bị bạch cốt hấp thu, thế nhưng là còn lại vẫn như cũ không thể khinh thường, bạch cốt chung quanh bắt đầu bám vào một tầng bụi băng, Ngọc Thiên mánh đụng vào, lại bị bạch cốt thủ chỉ điểm nhẹ chặn lại, tựa hồ là bởi vì Lý Ngôn sơ sớm phát động đạo cấm chế này, dẫn đến bạch cốt cũng không có lấy hoàn mỹ nhất trạng thái xuất thủ, mà lúc này bạch cốt bắt lấy cái kia Ngọc Thiên, Ngọc Thiên thân thể nhanh chóng bắt đầu phá toái biến mất, lần này là triệt để biến mất, chôn vùi ở trong thiên địa. Đây mới là bộ bạch cốt này thủ đoạn. Ngọc Thiên thể nội sinh mệnh lực không khô lộ ra, có thể Lý Ngôn Sơ lại cảm giác được một cỗ khác khí tức cường đại chính mãnh liệt mà đến, đầu kia toàn thân xích hồng nô công vậy mà nghiêng trong đất giết trở về, đột nhiên đụng tới. Bạch cốt thân thể lắc lư, một nguồn lực lượng phun trào, mặc dù không có bị va nát đỡ, nhưng trong hốc mắt đoàn kia sáng chói hỏa diễm lại ảm đạm một chút, cái đồ chơi này tựa hồ không có ngay từ đầu lúc xuất thủ mạnh như vậy. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, bạch cốt này sát phạt chi trọng, cho dù là hai con hung thú này cũng chống cự không được, nhưng là bởi vì một ít hạn chế cùng trùng hợp, mới đưa đến hiện tại loại tình huống này. Cái kia toàn thân xích hồng nô công có vài chục mét dài, bạch cốt này ở trước mặt hắn bất quá là nho nhỏ tồn tại, vừa rồi cái kia đột nhiên va chạm, khi thế giống như rời sông lấp biển, bạch cốt thủ bên trong khối ngọc thạch kia rơi xuống đất, mà lúc này, bạch cốt kia thể nội có một đạo cường hành khí tức bộc phát. Trong nháy mắt liền đem cái kia xích hồng nô công ổn định lại, cái này hai đại hung thú thân thể không ngừng thu nhỏ, không ngừng nổ lên huyết vụ. Thế nhưng là khoảng cách này, bọn chúng cũng rốt cuộc không tránh thoát bạch cốt trói buộc, Lý Ngôn Sơ lúc đầu đều dự định rời đi, nhưng là thấy đến cái kia toàn thân xích hồng nô công giết trở về, lại dừng bước lại. Đây chính là có linh trí cùng không có linh trí khác nhau, nhưng phạm là thêm chút đầu óc đều có thể nhìn ra bạch cốt này là muốn cẩn thân, không nghĩ tới hai hàng này lại hung ác đụng vào. Bạch cốt này thành công ngăn chặn hai đại hung thú, có chút quay đầu, muốn nhặt lên ngọc thạch, bạch cốt kia cánh tay lại đột nhiên dừng lại, ngọc thạch không thấy. Lý Ngôn Sơ vừa rồi trên tay lần thứ ba thi triển cách không thủ vật đạo thuật, túi đầu nhìn xem trong tay khối kia ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí ngọc thạch này ôn nhuận đại khí, nắm trong tay, liền để cho người ta sinh long hóa hổ, tinh thần đại trấn. Lý Ngôn Sơ chiêu này đạo thuật, vô thanh vô tức, lấy đi ngọc thạch đằng sau, lập tức phi thân rời đi. Hắn không phải hướng phía dưới đi, mà là tiếp tục dọc theo cổ thụ này trên người đường vân leo về phía trước mà đi. Cây này cao mấy ngàn thước, như núi cao nguy nga giống như bao la hùng vĩ cổ thụ, tựa hồ ẩn chứa cực lớn bí mật, Lý Ngôn Sơ trong lòng bởi vậy có chút suy đoán, có thể hay không tựa như trong truyền thuyết thông thiên cây bình thường, rời đi nơi đây nguyên cơ, ngay tại cây kia đỉnh phía trên. Cổ thụ này chiếm diện tích cực lớn, cực kỳ rộng lớn, hắn đem ngọc thạch kia chứa vào trong túi càn khôn, một bộ động tác nước chảy mây trôi, tiếp lấy thi triển thần hành đạo thuật, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ở bên cạnh hắn không xa đầu kia gà trống lớn trong mắt tựa hồ bị Lý Ngôn Sơ một bộ này động tác gây kinh hãi, hắn nhìn thoáng qua bạch cốt kia, vây cánh cùng Lý Ngôn Sơ bay lên trên đi. Cái kia toàn thân trắng như tuyết ngọc thiền cùng lóe ra hắc vụ giết khổng lồ tại đối mặt cái kia rõ ràng là có hạn chế bạch cốt thời điểm, vậy mà cơ bản không có sức hoàn thủ, Lý Ngôn Sơ không nguyện ý cùng trong phương thiên địa này nhân vật cường hành cùng chết, hắn leo về phía trước gần ngàn mét, lúc này mới dừng bước lại, mà phía dưới đã không có tranh đấu âm thanh, cái kia hai đại hung thú hẳn là không có. Nghĩ đến cũng là, bạch cốt có lẽ chính là tại lấy ngọc thạch làm dẫn, treo hai đại hung thú đến đây. Nếu là hung thú cẩn thận, có lẽ trực tiếp một bộ mang đi. Lý Ngôn Sơ dừng lại là bởi vì nơi đây lại có một bộ bạch cốt, chỉ bất quá cùng lúc trước người kia sướng khác biệt, đây là một cái hung thú khổng lồ, quang đầu lô liền có vài chục mét lớn nhỏ, nửa người khảm vào đại thụ này bên trong, so với lúc trước bộ xương người kia, cỗ này hung thú hài cốt liền lộ ra càng thêm cổ lão, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Loại hung thú này xương cốt cứng rắn không gì sánh được, đều có thể dùng để chế binh khí, nhưng là trước mắt cỗ này hung thú hài cốt lại là cơ bản đã mất đi bất kỳ linh vật. Lý Ngôn Sơ nhất đường hướng lên, bay lượn mà đi. Chương 796, bạch cốt chủ nhân, thần thụ chi đỉnh, phong ấn phù văn, thanh đồng trung. 2, chương 796, bạch cốt chủ nhân, thần thụ chi đỉnh, phong ấn phù văn, thanh đồng trung. 2, ven đường lại gặp được mấy cỗ hài cốt, có tàn phá không chịu nổi, có bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, còn có 2-3 cỗ, xem xét chính là lúc trước cự nhân xương cốt. Lý Ngôn Sơ đông nhiên dừng bước lại, vùng thiên địa này dân bản địa hẳn là những cự nhân kia. Nói như thế, ta trước hết nhất nhìn thấy bộ bạch cốt kia, đến tột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Khi hắn bay lượn đến cổ thụ này đỉnh chót thời điểm, không khí đã cực kỳ mỏng manh, rét lạnh dị thường, gió lạnh như đao. Lúc này vị trí của chỗ hắn là tán cây bộ phận, cái này cổ thụ khổng lồ thẳng lên mây xanh, cũng chính là ở chỗ này sẽ có loại này thiên địa thần vật. Lý Ngôn Sơ phát hiện một chỗ to lớn bình đài, phản phất là bị người dùng kiếm đem cây tiêu diệt, đoạn chỉnh chỉnh tề tề. Hắn bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn đi vào trên bình đài, liền phát hiện nơi này trống rỗng, không có cái gì. Ấy, Lý Ngôn Sơ không khỏi sững sờ, nơi này nếu là cất giấu cái gì tuyệt thế bảo vật, hoặc là chấn áp cái gì đại ma hung thi, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là nơi này vậy mà không có cái gì, trống rỗng. Lý Ngôn Sơ bốn chỗ xem xét, phát hiện bình đài này vị trí trung tâm khắc họa lấy phức tạp phù văn này cổ lão tối nghĩa, mặc dù trải qua tuế nguyệt cọ rửa đã mất đi linh vận, nhưng là Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác có một loại tim đập nhanh cảm giác. Dương thần có thiên nhân cảm ứng, có thể sinh ra loại cảm giác này, chứng minh phù văn này hoàn chỉnh thời điểm, đối với hắn có cực lớn áp chế tác dụng, thậm chí có thể phong ấn lại hắn. Lý Ngôn Sơ ngồi xổm người xuống, nó tay nhẹ nhàng tại phù văn này khắc họa địa phương vút ve, từng tia như có như không cổ lão đạo vận toát ra đến, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này tựa hồ là một môn cường đại phong ấn phù văn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, mà tiếp xúc đến những này đạo vận nhàn nhạt thời điểm, Lý Ngôn Sơ cảm giác thể nội phong phú pháp lực vận chuyển đều tối nghĩa mấy phần, không biết lúc trước bố trí xuống phù văn này người đến tuột cùng đến cỡ nào mạnh, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể bố trí khủng bố như thế phù văn. Xem ra nơi đây đích thật là một chỗ giam giữ phong ấn địa phương. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn dự định rời đi, cổ thụ này đỉnh chót cũng không có hắn tưởng tượng, rời đi vùng thiên địa này đường. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ kia khắc họa phong ấn phù văn địa phương, không đối, nơi này nếu như là dùng cho giam giữ nơi phong ấn, bây giờ lại giống, vậy cũng là biểu thị lúc trước nhốt ở chỗ này vật kia hoặc là người trốn. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, sẽ là dưới đáy bộ bạch cốt kia sao? Cổ thụ này ẩn chứa bí mật quá nhiều, hắn suy tư liền chuẩn bị hướng phía dưới rời đi, đối diện vừa vặn đụng vào một con gà, lại là ngươi à? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, con gà trống lớn này vậy mà một đường cùng hắn chạy tới. Ai ngờ gà trống lớn căn bản không nhìn hắn, mà là tại bình đài này phía trên, quịch lấy bay lên, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, gà này là thế nào? Rất nhanh, cái này gà trống lớn tìm được một vật, ngậm hướng Lý Ngôn Sơ bay tới, trực tiếp ngậm đưa cho Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, không khỏi sửng sở, đây là một nửa thanh đồng trùng, tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên có phức tạp hoa văn, cho người ta một loại cổ lão đại khí cảm giác, không biết bị dạng lực lượng gì cho đánh nát, phá toái không chịu nổi, chỉ còn lại có một nửa. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận thanh đồng trùng lập tức cảm giác được trong đó cái kia cố cường đại tinh thần chi lực, ấy, cảm giác quen thuộc này, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra khối kia thanh đồng mảnh vỡ, phát hiện cái này thanh đồng mảnh vỡ vừa vặn cùng cái này thanh đồng trùng ăn khớp. Thanh đồng trong mảnh vỡ liền ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, mà cái này nửa cái thanh đồng trung bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, so mảnh vỡ kia hùng hậu không chỉ gấp 10 lần, rất hiển nhiên, đây là một kiện cường đại thần khí. Nhìn về phía cái này hùng cụ gà trống lớn ánh mắt cũng nhu hòa mấy phần, gà này có thể chỗ. Tại Lý Ngôn Sơ lấy ra khối kia thanh đồng mảnh vỡ đằng sau, con gà trống lớn này vẫn như cũng là ngạo nghệ tư thái, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cũng không có phản ứng gì, gà huynh, ngươi có thể nói chuyện sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, gà trống lớn liếc Lý Ngôn Sơ nhất mắt, cũng không biết có thể hay không nghe hiểu Lý Ngôn Sơ lời nói, vùng thiên địa này cường hoành giống loài đều không có sinh ra linh trí, gà này trí thông minh có thể nói xem như chút cao, tối thiểu. Nó có thể trăng bước. Lúc trước, thanh đồng mảnh vỡ chính là ngày đó chúc cảnh giới thứ ba cường giả tốn sức muốn đoạt tới trí bảo, bây giờ, chính mình vậy mà đạt được nửa cái thanh đồng trùng. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, đối với cái này gà trống lớn dương dương trong tay thanh đồng trùng, cười nói, cái đồ chơi này, còn gì nữa không? Gà trống lớn tựa hồ nghe không hiểu hắn, chỉ bất qua cái này gà trống có chút thông linh mà thôi. Lý Ngôn Sơ nói liên tục khoa tay mấy lần đằng sau, cái này gà trống lớn vẫn như cũ không hiểu, liền đem quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Xem ra lúc trước bị không biết tên lực lượng đánh nát cái này thanh đồng trùng, mảnh vỡ rơi vào bên trong vùng thế giới này. Muốn thu tập tiếp xuống mảnh vỡ, xem ra còn cần khắp nơi chuyển một chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thanh đồng trùng bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, trước đó, Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ thấy qua ẩn chứa loại lực lượng này bảo vật, chỉ là loại này cổ lão mênh mông ký tức, liền tuyệt đối đại biểu vật này vị cách không thấp. Con gà này tại sao phải biết nơi này chôn lấy một kiện thanh đồng khí? Cái này thanh đồng khí là ai chôn xuống? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, dứt khoát tại trên bình đài này quay vòng lên, nếu nơi này chôn một kiện thanh đồng khí, trời mới biết còn có hay không còn lại. Thế nhưng là khi hắn tìm tòi toàn bộ bình đài, lại đều không có bất kỳ cái gì phát hiện, con gà trống lớn kia liếc xéo lấy nhìn hắn, để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ bất quá, con gà trống lớn này ba ba cùng chính mình chạy đến cái này cao mấy ngàn thước ngọc cây, lại đưa chính mình nửa cái thanh đồng trùng, Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm thấy gà này có cái gì ác ý, là tốt gà bạn. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh mức hoa quả. Hắn càn khôn mang bên trong có rất nhiều tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, pháp khí mạnh mẽ, thế nhưng là cũng có một chút mùa hoa quả, ăn uống rượu, hắn lấy ra một thanh mức hoa quả đưa cho cái kia gà trống lớn, cảm ơn, cái này thanh đồng trùng không sai, nếu là có, lại cho ta cả mấy món. Hắn tự mình nói, cũng mặc kệ gà này có thể hay không nghe hiểu. Cái này gà trống mới đầu đối với Lý Ngôn Sơ trong tay mức hoa quả lơ đễnh, lúc trước nó thế nhưng là thân hình giống như núi cao, là một cái cường đại đến cực điểm, phản phất thái cổ di chủng hung thú, hẳn là ưa thích chính là tinh khí huyết ăn, hoặc là tinh khiết năng lượng, mức hoa quả loại vật này, cái này gà trống lớn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ cười cười, đem một cái mức hoa quả ném vào trong miệng, ngay mấy lần, cái này gà trống lớn cũng học theo ăn một viên, ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa, huy huyệt lóe ra quan mang. Sau đó thật nhanh đem Lý Ngôn Sơ trong tay thành kia mức hoa quả cho ăn sạch, Lý Ngôn Sơ lại từ trong túi càn khôn lấy ra một chút đồ ngọt trái cây, một mạch đưa cho cái này gà trống cũng nghiêm túc, trực tiếp ăn sạch. Gà huynh, mọi người sơn thủy có gặp lại, gặp lại. Lý Ngôn Sơ đứng dậy chuẩn bị rời đi, gà trống đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt bén nhế, phản phất nhân gian đế vương, lần này, nó cũng không có đi theo Lý Ngôn Sơ xuống dưới. Lý Ngôn Sơ hướng dưới cây tiến lên vài trăm mét sau, cũng không có phát hiện gà trống thân ảnh, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tổng sẽ không lúc trước bị người dùng đại pháp lực chấn áp ở chỗ này, là còn gà kia đi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cái kia gà mặc dù lúc trước có được cường hoành thực lực, đích thật là cảnh giới thứ ba, nhưng là muốn nói tốn hao nhiều như vậy tâm tư phong ấn tại cổ thụ đỉnh chót, cũng là không đến mức. Lại nói ai sẽ không có việc gì phong ấn một con gà đâu. Ý niệm này tại Lý Ngôn Sơ trong đầu chợt lóe lên, hắn rất nhanh trước hướng xuống bỏ chạy. Đến cái kia lúc trước bạch cốt vị trí còn xa xa nhìn thoáng qua, bạch cốt kia an tĩnh nằm ở nơi đó, hai bộ hung thú đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trong tay nó nguyên bản nắm một khối ẩn chứa bàng bạc tinh khí ngọc thạch, để cả bộ bạch cốt lộ ra vô cùng có phong cách, lúc này trong tay trống rỗng, ngược lại là có mấy phần tiêu điều. Lý Ngôn Sơ xa xa nhìn thoáng qua, lập tức bay người thi triển một độn hướng phía dưới bỏ chạy. Hắn cũng không có ở trong đó phát hiện được ngoại thiên ma còn lại vết tích, mà bộ bạch cốt kia hiển nhiên cũng không có loại kia khí tức chẳng lành. Lý Ngôn Sơ rất ngạc nhiên, trong phương thiên địa này đến tột cùng còn có hay không loại kia cự nhân tại thế. Hắn còn muốn tìm được trí tuệ giống loài tìm hiểu một chút nơi này bí mật, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn tiếp xúc đến trí tuệ cao nhất chính là con gà kia, đây là một cái bi thương sự tình. Lý Ngôn Sơ hạ cổ thụ đằng sau, muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, cuối cùng, hắn chọn chúng một vùng phế tích, này vốn nên một chỗ thôn trang, khắp nơi đều là cao lớn thạch ốc, tạo hình đơn giản, còn có một số đơn giản khí cụ, tỉ như bàn đá, băng ghế đá, chậu đá, nhìn xem có một loại nguyên thủy thô kệch cảm giác. Chỉ là, chỗ này thôn trang cũng đã hoang phế hồi lâu, Lý Ngôn Sơ ở trong thôn vòng vo một chút, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù vật phẩm lưu lại, cũng không có văn tự ghi chép loại đồ vật, rất nhiều thạch ốc đều đã sụp đổ, là một chỗ di tích. Chương 797, Âm Dương Thiên Ấn Thành. Nữ tiên Vũ Lôi Chu Diệt, tượng đá thần bí. 1. Chương 797, Âm Dương Thiên Ấn Thành. Nữ tiên Vũ Lôi Chu Diệt, tượng đá thần bí. 1. Thôn này ngoài có một cái tượng đá, là một cái xí lọt, tạo hình cổ sơ, lộ ra loại kia nguyên thủy phong cách, trên tượng đá này trải rộng vết rách, Lý Ngôn Sơ tại tượng đá đứng trước mặt một hồi, cũng dùng linh mục thuật tra xét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là hắn cảm giác tượng đá này tựa hồ cùng trong thần miếu cung phục lại có chút không giống nhau lắm, có thể cụ thể là nơi nào không giống với, hắn cũng nói không ra, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hắn tại trong một gian thạch ốc tòa hạ, từ trong túi càn khôn lấy ra khối ngọc thạch kia, ngọc thạch này phía trên lộ ra bảng bảng sinh mệnh tinh khí. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này bố trí đơn giản trận pháp. Lúc trước Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư một trong triệu thiên sư, cái kia cảnh giới thứ ba đạo môn cao nhân cho hắn một chút phòng thân đồ vật, trong đó liền có ngăn cách khí tức bùa bảng. Hắn cũng là vì phòng ngừa cái này sinh mệnh tinh khí dẫn tới chút không biết tên hung thú. Trong ngọc thạch cố này sinh mệnh tinh khí cực kỳ thuần túy, rất dễ dàng liền có thể bị nhân thể hấp thu. Vác núi thần thông cũng có luyện thể hiệu quả. Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông thuật pháp hấp thu cỗ này sinh mệnh tinh khí, từng đạo xương mù chạy vào thân thể của hắn, ngọc thạch này bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí rất là bằng bạc, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết chạy vội như sớm, trùng trùng điệp điệp. Mỗi một cái trong khiếu huyệt đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làn da xương cốt cơ bắp da thịt đều tại một loại đáng mừng tốc độ tăng lên, nhục thể của hắn quá mức cường hành, dùng qua rất nhiều rèn luyện thân thể thiên tài địa bảo, khí huyết đại đan, nhưng là đạo này bằng bạc sinh mệnh tinh khí, vẫn như cũ có thể tăng lên thể phách của hắn. Khi Lý Ngôn Sơ triệt để đem ngọc thạch này bên trong sinh mệnh tinh khí hấp thu hầu như không còn, ngọc thạch này lập tức hóa thành một phấn, tan đi trong trời đất. Lý Ngôn Sơ lúc này trên người cơ bắp lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, trong hai con ngươi phảng phất ẩn chứa một đoàn thần quang, mặc dù cũng không có kinh khủng dị tượng bộc lộ, nhưng là Lý Ngôn Sơ biết, ngọc thạch này bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, không kém chút nào hắn lúc trước phục dụng khí huyết đại đan, thậm chí càng mạnh. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, không khí liền có từng đạo gợn sóng hiện hiện. Ngọc thạch này bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí khổng lồ, để hắn có chút ngoài ý muốn, vậy mà để thể phách của hắn lại tăng lên một cái cấp độ nhỏ, Lý Ngôn Sơ điều động thể nội khí huyết, quanh thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Lúc trước điều động khí huyết chi lực thời điểm, quên thân bộ phát chính là huyết khí hồng quang, mà bây giờ hắn cái này một thân huyết khí biến thành màu vàng. Lý Ngôn Sơ thô sơ giản lược đoán chừng một chút lúc này lực lượng nhục thân của mình, hẳn là cùng phục dụng ngọc thạch tinh khí trước đó thi triển bác núi thần thông thời điểm không sai biệt lắm. Lần này đi vào bên trong vùng thế giới này, lực lượng nhục thể của hắn lần nữa tăng lên, đây đã là cực lớn thu hoạch. Tiếp lấy hắn lại vận chuyển tam muội chân hỏa cùng tinh khí thần hợp nhất, tam muội chân hỏa lực lượng cũng so lúc trước lật ra gấp hai, chỉ là cái này thần bí chuông thanh đồng bên trong tinh thần chi lực, Lý Ngôn Sơ không cách nào điều động. Lý Ngôn Sơ tạm thời để qua một bên, hắn đem Âm Dương Thiên Ấn lấy ra, Âm Dương Thiên Ấn lúc đầu thiếu một góc, về sau bị hắn ở trong điện. Cũng đạt được còn lại một mảnh vụn, một mực đặt ở trong túi càn khôn mang bên trong là một mảnh không gian kỳ dị, Âm Dương Thiên Ấn cũng không phát sinh biến hóa gì, Lý Ngôn Sơ lấy ra đằng sau, cái này Âm Dương Thiên Ấn liền bắt đầu dung hợp, từng đạo quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt liền muốn đem hắn bày ra cấm chế xung mở, Lý Ngôn Sơ không nguyện ý náo ra quá lớn động tĩnh, liền đem hùng hậu pháp lực đưa vào trong tay viên này bùa vàng phía trên, ổn định cấm chế, may mắn Dương Thiên Ấn cũng không phải là muốn công kích hắn, bởi vậy, thiên địa dị tượng này liền bị hắn bao phủ tại trong cấm chế. Âm Dương Thiên Ấn tự hành vận chuyển, chính chuyển 9 lần, đảo ngược 9 lần, từng đạo quang mang bộc lộ ở bên người. Khi Âm Dương Thiên Ấn triệt để hoàn thành dung hợp, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được trong đó nguồn lực lượng cường đại kia, cực kỳ huyền diệu, tựa hồ có từng đạo tuyến, không biết kết nối cái này cái gì, lại hình như có thế gian vận vận, chỉ tiếc, Lý Ngôn Sơ nhưng như cũng không cách nào khu động, cũng không thể tùy tâm sở dục sử dụng, nhưng là cái này hoàn toàn đã chứng minh Âm Dương Thiên Ấn bị cách cực cao. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm dùng pháp lực ôn dưỡng Âm Dương Thiên Ấn, muốn cùng pháp khí này thành lập liên hệ, có thể qua hồi lâu, Âm Dương Thiên Ấn chính là không có phản ứng, thôi, từ từ nuôi đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, hắn có loại dự cảm, một khi hắn nắm giữ Âm Dương Thiên Ấn, có lẽ cũng vô dụng quá phiền phức, liền có thể trực tiếp tìm tới Cao Phụ Thôn. Về phần cái kia Trung Thanh Đồng, Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, cũng không có lựa chọn sát phong. Sát phong lời nói, có khả năng sẽ khôi phục cái này Trung Thanh Đồng nguyên bản hình dạng, nhưng là tiêu hao công đức chỉ sợ khó mà đoán chừng. Lý Ngôn Sơ bây giờ mặc dù là nhà giàu, thế nhưng là cái này Trung Thanh Đồng cụ thể là như thế nào sử dụng, có cái gì thuộc tính hắn còn không rõ ràng lắm. Ầm ầm, hắn trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức. Lúc này sắc trời đã tối, vùng thiên địa này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối. Lý Ngôn Sơ vội vàng hướng nhìn ra ngoài, hắn phát hiện tại cái này hoang man trong núi lớn, có một đạo cường hành khí tức toát ra đến, trên bầu trời nổ lên từng đạo gợn sóng, một đạo hư ảnh màu đen hiện hiện, to lớn như núi cao, từng đạo kinh khủng xúc tu tại hắn trên thân hiện hiện, khí cơ cường hành. Cái này từng đạo xúc tu phảng phất roi một dạng, chính quất hướng một cái nữ tiên. Nữ tiên này thân thể đồng dạng vô biên rộng rãi, quanh thân bao phủ sáng chói thần quang, mặc dù thấy không rõ lắm nữ tiên này khuôn mặt, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ xuất trần khí chất, không dính khói lửa trần gian. Nữ tiên này pháp lực tuần hoàn thần thông xuất hiện nhiều lần. Ầm ầm, ầm ầm. Nữ tiên này tế ra một kiện cường đại sát khí, do hai đầu màu vàng giao long tạo thành, nhẹ nhàng một kéo, liền kéo đứt mấy cái không thể phá vỡ xúc tu. Kim giao tiễn. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở. Hống hống hống. Cái kia bóng đen khổng lồ phát ra kinh thiên động địa gầm thét, phản phất thái cổ hung ma, xúc tu điên cuồng quét sạch hướng nữ tiên kia. Nữ tiên kia tế ra kim giao tiễn, sát phạt lăng lệ, từng đạo xúc tu rơi xuống trên bầu trời, hóa thành hư vô. Quần sơn vạn hắc ở giữa, yên tĩnh im mắng, nữ tiên này cùng cái này hung ma đấu pháp, thần thông quảng đại để cho người ta nhìn mà than thở, phất tay tát đầu thành binh, trăm ngàn cái nữ tiên xuất hiện, từng đạo kinh khủng thần thông huy sái mà ra, đại ma gầm thét, trên người xúc tu trong nháy mắt bao phủ ra ngoài, lại bị nữ tiên này trên người kim giao tiễn kéo đứt. Kim giao tiễn chính là một kiện cường đại sát khí, cái kia hung ác đại ma gầm thét liên tục, lấy hai người làm trung tâm, chung quanh bộc phát ra từng đạo quang mang vạn trượng khí lãng, đem trọn phiến tiên không chiếu sáng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía cái kia khủng bố bóng đen, cảm nhận được phía trên cái kia cỗ chẳng lành khí tức, lông mày giơ lên, vượt ngoại thiên ma. Cái này vượt ngoại thiên ma khí hơi thở cường đại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ trên bình đại kia phong ấn chính là tôn này vượt ngoại thiên ma? Hắn đã thoát khốn mà ra. Trong đầu hiện lên ý niệm này, Lý Ngôn Sơ càng phát giác khả năng. Nữ tiên này tu vi cao cường, Lý Ngôn Sơ đều có chút kinh hãi, hai người này nhất thời rằng co không xong, Lý Ngôn Sơ điều động thể nội pháp lực, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đình lấp lóe, bất luận là ai đang đánh vượt ngoại thiên ma, hắn nhất định giúp chẳng tử. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng bằng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ. Vũ lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, quyền trưởng trong lúc huy động, quần quần tiên lôi rơi xuống. Trung điệp đánh vào khủng bố bóng đen trên thân, ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa trắng xóa. Cái này khủng bố bóng đen bị Lý Ngôn Sơ ngũ lôi lòng bàn tay chú liên tiếp bổ trúng, đánh gãy mười mấy đầu xúc tu, giữa thiên địa trắng xóa thời điểm, mới nhìn rõ ràng bóng đen này bản thể, đó là một đoàn kinh khủng núi thịt quái vật, toàn thân lộ ra chẳng lành khí tức. Nữ tiên kia không nghĩ tới nơi đây lại có thiên lôi hạ xuống, đồng thời trùng điệp bổ vào quái vật kia trên thân. Nàng tế lên kim giao tiễn, liên tiếp mấy lần cắt xong đi, trên thân quái vật lại thêm mấy đạo khủng bố vết thương. Giống. Quái vật kia phát ra gầm lên giận dữ, trên thân bộc phát ra cường hành khí tức, điên cuồng hướng nữ tiên này công kích, trong lúc nhất thời, đất nước núi lở, dễ như trở bàn tay. Lý Ngôn Sơ ngũ lôi lòng bàn tay chú hiển nhiên không thể đem tôn này đại ma cho đánh chết, chỉ bất quá bây giờ nữ tiên này có lôi đỉnh, một bên phụ trợ, áp lực lập tức giảm bớt, Lý Ngôn Sơ quyền trưởng huy động, quần quần tiên lôi rơi xuống, ngũ lôi banh đỉnh. Lần nữa trùng điệp bổ vào cái kia khủng bố bóng đen trên thân, từng đạo xúc tu bị đánh gãy, bóng đen này bị chí dương chi lực đánh cho xuất hiện từng đạo khủng bố vết thương, Lý Ngôn Sơ độc thủ, cho tới bây giờ đều là trực tiếp dùng nhục thân mãng đi lên, hoặc là tế lên pháp tướng trực tiếp chính diện cứng rắn, lần này ở bên cạnh dùng ngũ lôi lòng bàn tay chú bổ cái này lại ma, cảm giác cũng không tệ. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, thiên lôi quần quần mà rơi, phản phất có lôi chỉ hội tụ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Một tên hư phát trắng mướt, bên hông treo đeo cổ kiếm lão nhân ánh mắt hơi lạnh, nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm, không có khả năng, vùng thiên địa này đã vứt bỏ, tuyệt không có khả năng có thiên lôi hàng lâm. Chương 797, âm dương tiên ấn thành. Nữ tiên, ngũ lôi chu diệt, tượng đá thần bí. 2, chương 797, âm dương tiên ấn thành. Nữ tiên, ngũ lôi chu diệt, tượng đá thần bí. 2, quanh người hắn bao phủ từng đạo khí vận, đem cái này thiên lôi khí tức ngăn cách, hắn đống nhiên cho mày, ngũ lôi chính pháp. Là ngũ lôi chính pháp, có thần bí cao thủ tại trợ nữ tiên này chẳng ma. Thạch gia lão tổ trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt thấy không rõ lắm biểu lộ. Một cái cao lớn thanh niên nho nhã, cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn về phía cái này hùng bi đấu pháp, trên mặt của hắn có một đạo vết kiếm, đem hắn tấm này nho nhã khuôn mặt anh tuấn cho mặt mày hốc hác, trọng yếu nhất chính là thanh niên này sắc mặt tái nhợt, nhìn lên bầu trời cũng là kinh ngạc không gì sánh được, kim giao tiễn. Tại trong phương thiên địa này, lại có loại này tiên khí tồn tại. Chẳng lẽ đây quả thật là tiên nữ trên trời? Người này là lúc trước được cùng Thạch gia lão tổ cấp đoạt Ly Long thời điểm gặp phải Tiêu Vân Dật. Cái này Tiêu Vân Dật là cảnh giới thứ 2 âm thần cao thủ, tuy nhiên lại tại thần bí khó lường Thạch gia lão tổ trong tay trốn được tính mệnh, chỉ là trên mặt đạo vết kiếm kia mặc kệ phục dụng như thế nào lợi hại đan dược chữa thương đều không thể khu trừ, đó là Thạch gia lão tổ một đạo kiếm ý, ở trong cơ thể hắn ma diện sinh cơ của hắn, nếu không có Tiêu Vân Dật có được cường đại át chủ bài, chỉ sợ lúc này đã vất lạc. Tiêu Vân Dật hơi nhướng mày, nghe được bên tai truyền đến tiếng vang, đáng chết, lại đuổi theo tới. Bất quá đuổi giết hắn không phải Thạch gia lão tổ, mà là một pho tượng đá. Tượng đá này là một cái cơ bắp hở ra, cầm trong tay thạch cung cự nhân, lúc trước thoát khỏi Thạch gia lão tổ Tiêu Vân Dật tại trong một thôn tìm được một mảnh cốt phiến kia tính chất cứng rắn, phía trên khắc họa lấy từng đạo phong cách cổ xưa ký hiệu, Tiêu Vân Dật có thể từ phía trên cảm ứng được, đây là một loại luyện thể công pháp, hết thể có 8 đạo phù văn. Cái này cốt phiến màu trắng bảo tồn hoàn hảo, Tiêu Vân Dật lĩnh ngộ trong đó một đạo, thể nội khí huyết liền lớn mạnh, chạy bộ như sấm phảng phất một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, Cái này hiển nhiên là một loại cực kỳ cường đại cổ lão luyện thể pháp môn, có lẽ đây chính là lúc trước những cự nhân kia có thể bằng vào nhục thân đối kháng những cái kia cường hành giống loài lực lượng. Tiêu Vân Giật tại trong tòa thần miếu này cũng đã gặp loại kia cùng loại với tràng cảnh tái hiện hình ảnh, biết những cự nhân kia không bằng vào bất kỳ đạo pháp thần thông, vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể chém giết hung thú. Chỉ là hắn mang đi cái này cốt phiến đằng sau, cửa thôn pho tượng đá này liền bỗng nhiên khôi phục, cầm trong tay thạch cùng, từng đạo sáng chói khí cơ nổ tung, đem Tiêu Vân Giật làm cho trốn đi thật xa, có thể tượng đá này cự nhân không ngủ không nghỉ, tựa hồ là truy tìm cái kia cốt phiến màu trắng khí tức mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi đánh xuống. Tại Lý Ngôn Sơ phong phú pháp lực chống đỡ dưới, cái kia kinh khủng huyết nục quái vật bị đánh thân thể tàn phá, hắn tấn công từ xa tinh chuẩn, mỗi một lần cái kia khủng bố huyết nục quái vật muốn huy động xúc tu hình thành vây kiến chi thế lúc, liền sẽ bị hắn lôi đỉnh đánh nát, cái này khiến nữ tiên áp lực bội giảm quái vật này di chuyển thân hình, hướng sâu trong núi lớn bỏ chạy. Ầm ầm, ầm ầm. Kim dao tiện trong nháy mắt biến lớn, đối với quái vật kia cắt đi qua, cái kia huyết nục quái vật thân hình trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Nữ tiên này thực lực cực kỳ cường đại, kim dao tiễn lại là sát phạt cực nặng chí bảo. Lúc này, quái vật kia khí tức hiện lên sườn đổi thức hạ xuống, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi băng lãnh, thể nội pháp lực mãnh liệt, tại thanh tâm ngọc bội ra chỉ phía dưới, khí tức trên thân trong nháy mắt liền hùng hậu. Ầm ầm, ngũ lôi banh đỉnh. Cái kia khổng lồ huyết nục quái vật trực tiếp bị ngũ lôi chu diệt, triệt để tan đi trong trời đất. Công đức 100. Không không không. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, nhịn cười không được một chút. Tôn này vượt ngoại thiên ma là hắn gặp qua cường đại nhất một tôn, nhưng là đối phó cũng là thoải mái nhất một cái. Nữ tiên kia bị Lý Ngôn Sơ cuối cùng một đạo lôi pháp chấn nhất đến, trên thân thần quang hiện lên, hiển nhiên, nàng đây là một đạo nguyên thần. Nguyên thần đối với lôi pháp vốn có tự nhiên e ngại, chỉ bất quá nữ tiên này có sát phạt chí bảo kim giao tiễn hộ thể, không sợ thiên lôi, không phải vậy đổi lại khác nguyên thần pháp tướng, chỉ là lôi pháp này thuần dương khí tức, liền sẽ để bọn hắn bó tay bó chân. Nữ tiên này túi đầu nhìn lại, hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa, chỉ là Lý Ngôn Sơ đã rời đi, thi triển che đậy nhật thần thông thu liễm khí cơ, chuyển Phật thân mà đi, thâm tàng công cùng danh. Dùng ngũ lôi lòng bàn tay chú phối hợp với nữ tiên đối phó vực ngoại thiên ma, đồng thời cầm xuống mấu chốt đầu người, Lý Ngôn Sơ cảm thấy mình có thể rời đi. Khi hắn rời đi thôn thời điểm, nhịn không được sửng sốt một chút, cửa thôn tôn kia xịt lọc tượng đá, vậy mà không cánh mà bay. Đợi cho Lý Ngôn Sơ rời đi cái thôn này hồi lâu, độc nhãn kia cự nhân tượng đá mới chậm rãi trở về thôn, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Ngũ lôi thuần dương khí tức đối với hắn mà nói tựa hồ cũng có ảnh hưởng, địa phương khác tồn tại không có cảm thụ, có thể Lý Ngôn Sơ vừa rồi ngay tại trong thôn, khí tức thực sự quá mức cường đại. Cái kia vực ngoại thiên ma vẫn lạc, còn sơn bạn hát bên trong lại dâng lên một vầng minh nguyệt, vô biên rộng rãi nữ tiên biến mất không thấy gì nữa, vầng trăng sáng kia cùng tiên thượng tôn kia mặt trăng song song, song nguyệt đồng thiên, quang mang rơi xuống. Thạch gia lão tổ mặc dù bị lúc trước thuần dương lôi pháp cho chấn nhất đến, nhưng lúc này nhìn thấy vầng trăng sáng này lại nhịn không được hô hấp rồn rập, thái âm nguyệt hòa. Thân hình hắn khẽ động, trên mặt đất nổ lên một đạo bạch hồng, vân khí bao phủ, nhanh chóng hướng vầng trăng sáng kia ánh trăng rơi xuống chi địa tiến đến. Thái âm nguyệt hòa là ôn dương nguyên thần, bổ dưỡng nhục thân thiên địa thần vận. Đối với người tu hành tới nói, đây cũng là cơ duyên to lớn. Tắm rửa thái âm nguyệt hoa có thể tăng giải nguyên thần tu vi, nguyên thần tu vi tiến cảnh chậm chạp, rất nhiều dương thần cường giả mấy trăm năm đều không vượt qua nổi trùng kỳ khảm này, thế nhưng là có thái âm nguyệt hoa phụ trợ liền không giống với, nhất là bổ dưỡng nhục thân tác dụng này, đối với thạch gia lão tổ loại này đại nạn sắp tới tu sĩ tới nói, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bất quá còn có một cái nguyên nhân. Trọng yếu nhất, thạch gia lão tổ nắm giữ một chút thượng cổ văn hiến, hắn biết vầng trăng sáng này xuất hiện, mang ý nghĩa có thể rời đi vùng thiên địa này, không chỉ là hắn, rất nhiều cường hành khí tức vào lúc này cũng sẽ nhao nhao khôi phục. Hướng vậy quá âm nguyệt hoa rơi xuống chi địa dũng mãnh lao tới. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi hơi trầm xuống, cảm nhận được cố lực lượng khổng lồ kia, liền thi triển thuật độn thổ chạy tới, vũ hành đại độn bên trong, lấy thổ độn nhất là nhanh gọn, nhất là tại trong phương thiên địa này đi đường, địa thấp nhất ẩn nấp. Lý Ngôn Sơ đổi tới thời điểm, nơi đó đã có mười mấy đầu cường hành giống loài chiếm cư ở nơi đó, nếu như thấy bọn nó bộ dáng nói, bình thường tiện tay liền có thể chém giết vô số, chim sẻ, quạ đen, con rết, thạch sùng, chuột. Nhưng nhìn hình thể lời nói, cả đám đều giống như núi nhỏ, trên thân hung thú khí tức bộc lộ, bọn này cường hành giống loài tại bình thường nhìn thấy đằng sau nhất định sẽ buộc phát chiến đấu, thế nhưng là nơi đây có thái âm nguyệt hoa rơi xuống, từng cái hiện tại cũng rất an tĩnh. Lý Ngôn Sơ không biết thái âm nguyệt hoa, thế nhưng là hắn đến chỗ này đằng sau, lập tức cảm giác được một loại cực kỳ ôn nhuận lực lượng, vô cùng nhu hòa, đứng tại nguyệt quang này phía dưới, nguyên thần chậm rãi mạnh lên, nhục thân cũng là như thế. Lại là chí bảo như vậy. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc. Ở chỗ này tu hành có thể làm ít công to, có thể nói được là tu hành phúc địa, những này cường hạn giống loài hiển nhiên cũng đang hấp thu nguyệt quang này tu luyện. Lý Ngôn Sơ điều động hoàng đình đạo trải qua, bắt đầu vận chuyển hấp thu cái này thái âm nguyệt hoa, nơi đây liên tiếp lại tới mười mấy đầu cường hành giống loài. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau cũng không nhịn được liễu lưỡi, chỗ này giống loài nhìn đều là thường thường không có gì lạ, nhưng là đều có một cái đặc điểm, hình thể to lớn, khí tức cường hành. Cái này thái âm nguyệt hoa tựa hồ có ngưng thần tinh khí công hiệu, tại mảnh khu vực này bao phủ bên trong, những này cường hãn giống loài ở giữa cũng không có lệ khí, cũng không có ý độc thủ, thậm chí Lý Ngôn Sơ có loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, liền là ai nếu là ở lúc này xuất thủ, có lẽ sẽ dẫn tới những này cường hành giống loài liên thủ công kích. Có lẽ đối với những này nhân vật cường hành tới nói, cái này thái âm nguyệt hoa xuất hiện chỗ này không chỉ một lần, thấy bọn nó cái kia bình an vô sự dáng vẻ, hiển nhiên là vô cùng có kinh nghiệm. Có lẽ chỉ cần bộc phát chiến đấu, thái âm nguyệt hoa liền sẽ biến mất. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện lên một chút suy nghĩ, liên tiếp theo vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua, hắn là cái thứ nhất tới, đợt này phúc lợi nhất định phải ăn hết. Lúc này, một cái cao lớn thanh niên nho nhã đến nơi này, Tiêu Vân Dật cảm thụ được nơi đây thái âm nguyệt hoa, trên mặt đạo vết kiếm kia tựa hồ cũng chẳng phải đau đớn. Hắn là âm thần cảnh giới, đến nơi đây, âm thần không ngừng lớn mạnh, thương thế trên người cũng chậm rãi khỏi hẳn. Thật sự là một chỗ bảo địa, chỉ là không biết nguyệt quang này có thể kéo dài bao lâu. Tiêu Vân Dật thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ biến, lúc trước cái kia cầm trong tay thạch cung tượng đá cự nhân lần nữa đuổi theo. Tượng đá này tạo hình thô kệch, cơ bắp đường cong khắc sâu, cho người ta một loại uy vũ bá đạo cảm giác, một đường đuổi giết hắn, hắn biết rõ tượng đá này thực lực cường đại. Tiêu Vân Dật liên tiếp vận dụng nhiều loại cường đại thuật pháp, nhưng đối với tượng đá này cự nhân lại đều không có cái gì tác dụng. Cái này khôi ngô tượng đá cự nhân tới chỗ này đằng sau, lập tức liền hấp dẫn mấy cái cường hãn giống loài ánh mắt. Chương 798, ý chí bất khuất. Tuế nguyệt cọ rửa không xong hối hận. Man hoang tuế nguyệt. 1. Chương 798, ý chí bất khuất. Tuế nguyệt cọ rửa không xong hối hận. Man hoang tuế nguyệt. 1. Những cái kia thân hình to lớn như núi cao, khí tức như thái cổ hung thú bình thường cường hoành giống loài, ánh mắt đều là rơi vào cái kia cầm trong tay thạch cung trên tượng thần kia phảng phất cũng chú ý tới bọn chúng, thần mục phảng phất lãnh địa bình thường, ở trong không khí nổ lên từng đạo gợn sóng. Sau đó tượng thần này liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác, hắn trực tiếp dựng cùng cái tên, hưu. Một tiễn liền bắn về phía trong đó một đầu cường hoành hung thú, hung thú này ngoại hình cùng chim sẻ không khác, thế nhưng là nanh đuốt sắc bén, lông vũ lóe ra ánh kim loại, hình thể to lớn như núi cao, dương cánh che khuất bầu trời, lúc này ngay tại tắm rửa lấy thái âm nguyệt hoa, không nghĩ tới chỉ là bởi vì trong đám người vội vàng nhìn thoáng qua, liền bị tượng thần này để mắt tới, ầm ầm. Quang tiễn bắn ra, ở trong hư không nổ lên từng đạo gợn sóng. Một tiễn này tới tốt lắm nhanh. Đầu kia chim sẻ bình thường hung cầm bị một tiễn này bắn trúng, lúc này phát ra một tiếng rên rỉ, có người vào lúc này xuất thủ, trực tiếp xúc động những này cường hoành giống loài thần kinh ngại cảm. Hống hống hống. Từng đạo hung thú ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên, liên tiếp. Chim sẻ này bình thường hung cầm hai mắt xích hồng, phản phất tại không trùng treo lên hai vòng huyết nguyệt, nó trực tiếp huy động cánh, giữa thiên địa xé rách lên vô số cương phòng, hướng tượng thần kia tập quyền mà đi. Tượng thần kia thân thể hùng tráng, khí diễm bá đạo, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, lúc này y nguyên không sợ, lần nữa dựng cùng cái tên, sáng chói chói lọi mũi tên ánh sáng bắn ra. Lần nữa huynh chúng con hung cầm kia. Hung cầm kia trực tiếp bị một tiễn này bắn thủng cánh, nổ ra huyết vụ đầy trời, hình thành một cái kinh khủng lỗ lớn. Tiêu Vân Dật cũng không khỏi đến sức sở, tượng thần này từ cái kia thạch thôn bên trong truy sát đến tận đây, trên đường đi cũng bắn qua mấy mũi tên, thế nhưng là cũng không có loại uy thế kinh khủng kia, lúc này gặp đến loại này chói lọi mũi tên ánh sáng, hắn không khỏi tê cả da đầu, vừa rồi tượng thần này nếu là như vậy xuất thủ, ta còn có thể chạy đến nơi đây. Tiêu Vân Dật trong lòng không khỏi giật mình. Tượng thần này thể nội có đạo đạo cường hành khí tức bộc phát, quanh thân bao phủ màu vàng quang diễm. Phản phất một tôn hồi phục lại thái cổ nhân vương, răng rắc, răng rắc. Trên người hắn trải rộng vết rách, tượng thần này trải qua tuế nguyệt cọ rửa, gánh chịu không được cố lực lượng mạnh mẽ kia, nhưng là tại tượng thần này phá diệt trước đó, khí tức này đủ để chấn áp ở đây hung thú, từng đầu thân hình như sơn nhạc khổng lồ hung thú, bị cự nhân này tượng thần khí tức chấn nhiếp. Mặc dù bàn về khí tức cường hành, đám hung thú này cùng nhau tiến lên, tuyệt đối sẽ đem tượng thần này sẽ thành mảnh nhỏ, thế nhưng là lúc này cự nhân này tượng thần trên thân cố ý chí bất khuất kia, cái kia cố lăng nhiên thiên hạ bá đạo khí tức, trực tiếp sẽ tại trận đám hung thú này chấn nhiếp. Hắn lần nữa dựng cung cài tên, mũi tên chỉ, hung thú nhao nhao tránh lui, tựa hồ không nguyện ý cùng tượng thần này nổi xung đột. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi xúc động, tượng thần này hẳn là lúc trước những cự nhân kia bộ tộc thủ hộ thần, đồng thời thậm chí cự nhân này tượng thần có thể là những cự nhân kia bên trong anh hùng, sau khi chết bị đúc thành tượng thần, thủ vệ vùng thiên địa này. Lý Ngôn Sơ gặp qua nơi này tượng thần, cung phụng tại trong thần miếu tượng thần, cùng tay này cầm thạch cung cự nhân tượng thần hoàn toàn khác biệt, những tượng thần kia hoang đường mà quái dị, mặc dù cũng có đánh lui hung thú thủ hộ cơ chế, nhưng là tại Lý Ngôn Sơ xem ra, những tượng thần kia đối với những cự nhân này tới nói, chỉ sợ chưa hẳn mạnh hơn những cái kia cường hoành hung thú. Cái này ấn tượng ban sơ chính là đến từ bị khóa ở thần miếu tượng thần dưới đáy tôn kia nữ cự nhân bạch cốt, mà tôn này cầm trong tay thạch cung, khí tức bá đạo cự nhân tượng thần chỗ lộ ra cố khí tức kia lại hết sức đang lúc lớn, bất khuất, thủ hộ. Không chỉ là Lý Ngôn Sơ, mọi người ở đây đều có thể từ bức tượng đá này bên trên cảm ứng được loại người này tộc chống lại cường hoành hung thú ý chí bất khuất, phản phất có thể gặp chứng đến cự nhân kia tộc tại mảnh này cường hoành giống loài ẩn hiện hoang mang thiên địa bên trong, dãy rủa cầu sinh chiến đấu tuyến nguyệt. Trong ngay mắt, có 3-4 con hung thú bị cự nhân này tượng thần cầm trong tay thạch cung cho kích thương, nhưng là tượng thần này trong tay thạch cung thái cổ già, linh vận sói mòn, không nhịn được cường đại như thế lực lượng tàn phá, răng rắc, răng rắc. Trong tay hắn thạch cung dẫn đầu đứt gãy, linh tính đánh mất, biến thành một đống đá vụn. Đám kia khí diễm hung ác cường hành giống loài lúc trước khiếp sợ cự nhân này tượng thần thần uy, lúc này nhao nhao khí tức phun trào, phản phất trong nháy mắt liền muốn bạo động. Cường đại tới đâu thần binh lợi khí, cũng đủ không được tuyến nguyệt. Một pho tượng thần mà thôi, hà tất phải như vậy đâu. Thạch gia lão tổ ánh mắt chớp động, nói khẽ. Không chỉ là hắn, nơi đây còn có mấy tên tu sĩ nhân tộc, lúc trước đều bị cự nhân này tượng thần cái kia cố bất khuất tinh thần chiến đấu cho rung động, nhưng lúc này nhìn thấy tượng thần này dáng vẻ, lại có mấy phần tiêu điều. Tiến vào trong phương thiên địa này, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có mật tông, thiên trúc các loại thế lực lớn, một chút thần bí cường hãn tán tu cũng ở chỗ này, bị cái này thái âm nguyệt hoa hấp dẫn tới. Tiêu Vân Dật trong lòng thì là thở dài một hơi, cự nhân này tượng thần nếu như một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ, chính mình sợ là không có cách nào hưởng thụ được thái âm nguyệt hoa tẩy lễ, bây giờ cự nhân này tượng thần không sợ chết đối với mấy cái này cường hoành giống loài khởi xướng trùng kích, trong tay thạch cung lại đánh mất linh tính, hóa thành mảnh vỡ, hôm nay liền nên vẫn lạc nơi này. Đương nhiên, Tiêu Vân giật ánh mắt khẽ biến, trên mặt tràn đầy không thể vẻ khiếp sợ, không chỉ là hắn, ở đây tất cả tu sĩ đều lộ ra loại vẻ mặt này. Khí thế kia hùng hồn bá đạo tượng đá trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm phong cách cổ xưa thần cung này phía trên có khí tức cổ lão bộc lộ, lộ ra một cỗ sát khí lăng lệ, cùng cái kia thạch cung khác biệt, thần cung này hiển nhiên là một kiện pháp khí mạnh mẽ, liền ngay cả cái kia trên thân cơ bắp hở ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cự nhân cũng không nghĩ tới một màn này, tượng đá này khuôn mặt kiên nghị phía trên không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên biểu lộ, chỉ là tay. Này trung cổ pháp thần cung bên trong truyền đến cường hành khí tức, hiển nhiên so với hắn lúc trước thạch cung càng thêm cường đại, hắn đem cung này trong nháy mắt kéo thành trăng tròn, một đạo ánh sáng óng ánh mũi tên hình thành, trên người hắn quang diễm màu vàng đột nhiên tăng gọn. Hưu. Phản phất tại trong hư không lóe sáng một vòng đại nhật. Lăng lệ cương phong trong nháy mắt xuyên thủng lúc trước đầu kia hung cầm to lớn lồng ngực, cái này thần bí cự nhân tượng đá tựa hồ đối với loại này biết bay hung cầm sát ý đặc biệt chi trọng, nghĩ đến cũng là, loại này biết bay hung cầm có lẽ là những này không tu thần thông cự nhân trước kia địch nhân lớn nhất, hung cầm kia bất ngờ không đề phòng, bị mũi tên xuyên thủng lồng ngực mà chết, ầm ầm. Thân thể ầm vang ngã xuống. Đây là Phong Thần Cung. Tiêu Vân giật mở to hai mắt nhìn, Phong Thần Cung là một kiện cường hành đến cực điểm cổ lao pháp khí, nghe nói có thể ngưng tụ ra lăng lệ đến cực điểm sát ý mũi tên, là trong truyền thuyết phong bá trong tay thần khí, tại Càn Quốc tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là Tiêu Vân giật biết cái này Phong Thần Cung đích thật là kiện pháp khí mạnh mẽ, tuy nhiên lại chưa chắc là phong bá vật trong tay, dù vậy, cũng không ảnh hưởng uy lực của nó. Mà lúc này, tôn này toàn thân bao phủ kim diễm, trên thân cơ bắp như điệu lòng xoay quanh khủng bố cự nhân, tựa hồ đem phong thần này cùng lực lượng phát huy đến cực hạn, từng đạo ánh sáng nóng ánh mũi tên tại hư không nổ tung, từng đầu hung thú bị trọng thương sau giết chết. Thực lực hơi nhỏ yếu, tại phong thần này cung mũi tên bên dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Tiêu Vân giật cao mày, không có khả năng. Tượng thần này trong tay từ chỗ nào tới phong thần cung? Phong thần cung hẳn là tại Mao Sơn mới đối, không chỉ là hắn kinh ngạc, ở đây tu sĩ nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong thần này cung bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay đại sát khí này thần bí cự nhân đại phát thần uy, đem đám hung thú này hoặc giết hoặc thương, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, trên người đạo bào trong gió bay phất phới, thân hình thẳng tắp cao lớn cùng cái kia thần bí cự nhân ngược lại có mấy phần khí chất bên trên tương tự. Hắn nhìn xem cự nhân kia cầm trong tay thần cung đại sát tứ phương, nói khẽ: "Mượn ngươi thần khí, toàn khi còn sống chấp niệm." Phong thần này cung, đúng là hắn thi triển cách không thủ vật đạo thuật đưa ra ngoài, cách không thủ vật thần bí khó lường, là hắn ban sơ nắm giữ mấy môn đạo thuật một trong, vận dụng cũng nhất là thuần thủ. Nếu có thể lấy đến, tự nhiên cũng có thể đưa tiễn. Hắn đem phong thần này cung đưa đến cự nhân này trong tay, cự nhân nhờ vào đó cung sát khí trấn áp tứ phương hung thú. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, nổ lên từng đạo vầng sáng, hào quang sáng chói, chói lóa mắt, tối nay mọi người ở đây, không ai từng nghĩ tới. Đầu tiên là chứng kiến rộng rãi vô biên cầm trong tay kim giao tiễn nữ tiên đối phó ma vật kinh khủng, đi vào ánh trăng này rơi xuống chi địa, lại gặp được cái này thần bí cự nhân cầm trong tay thần cung đối kháng tứ phương hung thú. Chỉ là cự nhân này tượng thần thật sự là trải qua quá xa xưa tuyết nguyệt, thể nội linh tính đánh mất quá nhiều, lúc đầu còn sót lại cũng chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm. Chung quanh truyền đến như sấm tiếng chạy. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại có từng tôn tượng đá vọt tới. Tượng đá này có trải rộng đao tước đúa bổ giống như vết thương, có thân thể tổn hại, nhưng là hình tượng của bọn hắn đều là lúc trước loại kia tộc người khổng lồ hình tượng, cùng cung phụng tại trong thần miếu hình tượng hoàn toàn khác biệt. Chương 798, ý chí bất khuất. Tuế nguyệt cọ rửa không xong hối hận. Man hoang tuế nguyệt. 2, chương 798, ý chí bất khuất. Tuế nguyệt cọ rửa không xong hối hận. Man hoang tuế nguyệt. 2, từng tôn cự nhân tượng đá vọt tới, gia nhập tay này cầm phong thần cung tượng thần chiến đấu, tựa hồ hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa, giống như loại sự tình này bọn hắn đã làm rất nhiều lần mở dạng. Một tôn cự nhân tượng đá trên thân hòn đá đại bộ phận đều đã rơi xuống, thế nhưng là vẫn như cũ không sợ chết sống tới. Hắn bị một tôn to lớn bọ ngựa hung thú chặn ngang chặt đứt cắt thành một phấn, trước khi chết thời điểm, dùng hết lực khí toàn thân vung ra một quyền, cũng tương tự tại cái này, bọ ngựa trên thân hung thú ném ra thật sâu vết thương, tựa hồ hắn biến phó mà đến chính là vì ngăn cản hung thú này hấp thụ thái âm nguyên hoa. Từng tôn tượng đá bắt tới, bạo phát mãnh liệt chiến đấu, tại tôn kia cầm trong tay phong thần cung cự nhân tượng thần dẫn đầu xuống, cùng những khí tức này khổng lồ hung thú đấu tại một chỗ. Những cự nhân này tượng thần cùng những cái kia tạo hình hoang đường khoa trương loại này tượng thần khác biệt, từng cái trên thân đều hiện lên lấy loại kia quyết tuyệt chịu chết ý vị, mặc dù trầm mặc vô ngôn, thế nhưng là loại này không sợ chết công kích, vẫn như cũ để cho người ta có chút xúc động, thậm chí bởi vì vô ngôn, càng lộ ra có một ít bi tráng, ở đây những này nhân tộc tu sĩ nhao nhao trầm mặc. Một màn này có chút thảm liệt, nhưng là đối với bọn hắn cũng mười phần xúc động, có lẽ ban đầu ở cái kia ngu muội hồng hoang nhân đại, từng cái nhân tộc chính là thông qua loại phương thức này ngăn trở những cái kia thái cổ hung thú bước chân, dãy rủa cầu sinh, mới dạy đến nhân tộc không gian sinh tồn. Bọn hắn có thể cảm nhận được lúc trước sinh hoạt tại trong phương thiên địa này những cự nhân kia ý chí, nhưng bọn hắn lúc này bất chấp gì khác, đều tại bắt gấp hấp thu thái âm nguyện hoa. Thái âm nguyện hoa chính là tẩm bổ thần hồn nhục thân linh vật, ở đây tu luyện làm ít công to, một đám tượng đá mà thôi, chết liền chết. Cho dù là lúc trước những cự nhân kia di dân phục sinh, lần nữa vật lộn hung thú, bọn hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ. Loại này phúc duyên không phải tùy tiện sẽ xuất hiện, một đám cự nhân tượng đá trùng kích hung thú, cho dù là toàn bộ chôn vùi vào này, lại có thể thế nào? Lui một bước nói, cho dù là đám này tượng đá đích thực đem hung thú toàn bộ chém giết, thì phải làm thế nào đây? Bất quá là toàn một chút chấp niệm mà thôi, hấp thu thái âm nguyện hoa mới là thật sự tu luyện, tăng lên thực lực của mình, tại cái này đại tranh chi thế, mới là chuyện gấp gáp nhất. Khi từng tôn tượng đá không sợ chết khởi sướng sông, một màn này so một bộ cỡ lớn sử thi phim một dạng đối với Lý Ngôn Sơ càng có lực trùng kích. Từng tôn tượng đá thể nội linh tính đánh mất quá nhiều, đối với đám hung thú này căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp, cái kia con giết khổng lồ thân thể quét qua, liền có thể đem một pho tượng đá chôn bụi, tượng đá khổng lồ căn bản không làm gì được cứng rắn con giết sắc ngoài, phổ thông âm thần cao thủ nếu như bị đám hung thú này liên thủ rào sát, căn bản không có sức hoàn thủ, liền sẽ bị triệt để chôn bụi, cảnh giới thứ ba dương thần cao nhân đối mặt như vậy đông đảo khổng lồ hung thú, đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái kia cầm trong tay phong thần cung khôi ngô trên thân cự nhân tách ra từng đạo hào quang áo ánh, một tiện bắn ra, đem một con hung thú xuyên thủng, lập tức trên người hắn quang mang tán đi, thân thể ầm vang phá toái, hóa thành cho tàn. Tiếp lấy, một đạo khôi ngô cự nhân thân ảnh hiện hiện, cự nhân kia trên thân cơ bắp hở ra, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, mắt sáng như đuốc, quanh thân bao phủ quang mang, chính là lúc trước vẫn lạc vị cự nhân này tự thần. Thư ảnh này vừa xuất hiện, liền đối với Lý Ngôn Sơ vị trí khẽ bước cằm, lập tức liền tan thành mây khói, triệt để tan đi trong trời đất. Đúng vậy, chính như Thạch Gia lão tổ lúc trước suy nghĩ trong lòng một dạng, vùng thiên địa này đã vứt bỏ, đã từng có thể người bị đánh chết hung thú cường đại cự nhân cũng đã đều chôn vùi, lưu lại bất quá là một chút xíu hối hận mà thôi. Cự nhân bông ngôn, nhưng là Lý Ngôn Sơ có thể từ tâm tình của hắn bên trong cảm nhận được một loại không cam lòng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, thần sắc lạnh lùng. Phong thần cung là hắn pháp khí, mượn cùng cự nhân này đối phó hung thú, lúc này hắn có thể cảm nhận được cái này khôi ngô cự nhân loại kia cường đại tinh thần, cảm giác được phong thần trên cung gia chỉ cường đại ý chí, sát khí ngút trời. Lúc này lóe ra kim quang thân ảnh hiện, là một cái trên mặt có vết thương thanh niên nho nhã. Vết kiếm này phá hủy hắn nguyên bản nho nhã khí chất, lộ ra có mấy phần hung hãn. Thanh niên này lấy tay nhặt lên cái kia phong thần cung, Tiêu Vân Dật cũng biết phong thần này cung nguyên bản là một kiện sát phạt bảo vật, bây giờ bị cự nhân này dùng để đối phó qua hung thú, chỉ sợ đã ra đời khắc thần dị. Không thể không nói, tên này đối với bảo vật độ mẫn cảm vô cùng cao, cũng khó trách trong tay hắn có thể đối kháng cảnh giới thứ ba át chủ bài. Hắn thi triển Phật môn thần thông đi vào bảo vật này trước, nhưng khi hắn lấy tay đi lấy thời điểm, phong thần trên cung bỗng nhiên truyền ra một trận khí thế mạnh mẽ, ầm ầm, trực tiếp đem Tiêu Vân Dật trước người Phật quang đánh nát. Trên người hắn máu me đầm địa, bay ngược ra ngoài, không có khả năng. Tiêu Vân Dật trong lòng kinh hãi, vừa rồi hắn vận dụng một kiện cường đại pháp khí hộ thân, nếu là bị phong thần cung sát phạt mũi tên bắn trúng, tự nhiên không chống đỡ được, thế nhưng là vừa rồi chính mình chỉ muốn tiếp xúc thần cung này, vì cái gì liền trực tiếp bị đánh phá pháp khí hộ thân. Chỉ bất quá càng như vậy, càng chứng minh cung này bây giờ có được cường đại thần uy, loại đại sát khí này nắm giữ ở trong tay, tại đối phó cái kia Thạch Gia lão tổ thời điểm, liền có thể thông dòng một chút. Tiêu Vân Dật ánh mắt lấp lóe, bước ra một bước, liền lần nữa đi vào cái kia phong thần cung trước đó. Không nghĩ tới một bóng người nhanh hơn hắn, đó là một cái phong thần tuấn dật, khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân. Là ngươi? Tiêu Vân Dật nhíu mày, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, Thạch Gia lão tổ định ở một bên thăm dò, nơi đây cân bằng đã bị nhóm này thần bí cự nhân cho đánh vỡ, ai biết Thạch Gia lão tổ có thể hay không thừa cơ ra tay với mình. Hắn phải thừa dịp thời gian ngắn nhất cướp đoạt cái này cường đại thần cung. Phanh! Tiêu Vân Dật một quyền ném ra, trên thân bị kim quang bao phủ, cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Lý Ngôn Sơ không có nhìn hắn, trước người hiện ra một đạo hộ thể cương khí, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Tiêu Vân Dật khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn cúi đầu nhìn về phía mình nằm đấm, máu me đầm địa, kim quang đã phá toái, không có khả năng. Tiêu Vân Dật nhíu mày, hắn dám ở tam đại thế lực dưới tay cướp đoạt Ly Long, dám ở bị Thạch Gia lão tổ sự thần bí khó lường này Dương Tần cao thủ phát hiện thời điểm, cùng đối phương đấu pháp, thậm chí có thể tại Thạch Gia lão tổ bộc phát ra loại kia cường hoành thực lực đằng sau vẫn như cũ đào tẩu, phải biết, hắn nhưng là cảnh giới thứ hai âm thần tu sĩ, cho tới nay, Tiêu Vân Dật mặt ngoài lại nho nhã hiền hòa, đáy lòng cũng là cực kỳ tiêu ngạo. Nếu không có kín đáo tâm kế, nếu không có đại khí vận ra thân, hắn tuyệt đối làm không được một bước này, cũng đi không đến hôm nay. Có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân so với hắn niên kỷ còn trẻ rất nhiều, tại sao mình ngay cả hắn hộ thể cương khí đều không đánh tan được? Tiêu Vân Dật trên thân khí tức bộc phát, không biết sống chết. Dám cản ta! Hắn quát lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối cổ ngọc này bên trong phong ấn một đạo tu sĩ cường đại hối hận, hắn đem hối hận nuốt vào, khí tức cả người trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp đột phá âm thần đỉnh phong, đạt đến cảnh giới thứ ba, dương thần cấp độ. Mặc dù không so được chân chính dương thần, thế nhưng là vẫn như cũng là ẩn chứa uy năng lớn lao. Lúc này, Tiêu Vân Dật sau lưng hiện hiện một tôn kim cương pháp thân, hắn không phải Phật môn cạo tóc đệ tử, thế nhưng là cái này Phật môn thần thông lại luyện được so đệ tử Phật môn còn tốt hơn. Hắn một cái quyền ấn đánh đi lên, không khí chung quanh bị ma sát phát ra nhiệt độ cao, phanh 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 không ngừng phát sinh bạo tạc. Phía sau kim cương pháp tướng cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng là đánh tới. Tiêu Vân Dật lúc này không dám kinh thường, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tốc chiến tốc thắng, trước hết giết cái này trẻ tuổi đạo nhân, đoạt được phong thần cùng, sau đó mau mau rời đi nơi đây. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ đồng dạng ném ra một quyền, trên thân cũng là có một đạo huyết khí kim quang bao phủ. Tiêu Vân Dật trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn phảng phất đối mặt một tòa núi cao bình thường, đối phương trong nháy mắt bộc lộ khí thế, để tâm hắn sinh sợ hãi, chỉ cảm thấy thân ở tại huyết khí trong đại dương mênh mông. Giang giác, Tiêu Vân Dật trên người cổ ngọc pha thoái, phía sau kim cương pháp tướng tiêu tán, cảnh giới thứ ba hối hận trong nháy mắt chôn vùi. Không chỉ có như vậy, Tiêu Vân Dật cả người cũng triệt để chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ hùng vĩ quyền ý phía dưới. Lý Ngôn Sơ nhất một tay trọng thương Tiêu Vân Dật, mây trôi nước chảy. Để ở một bên quan chiến Thạch Gia lão tổ nhịn không được lông mày dương lên, dương thần. Hắn đột nhiên đối với Lý Ngôn Sơ sinh ra một loại nồng đậm kiên kỵ. Hắn truy sát qua Tiêu Vân Dật, mặc dù hắn không nguyện ý tiêu hao quá nhiều bản nguyên, nhưng Tiêu Vân Dật nắm giữ át chủ bài quá nhiều, xác thực khó có thể đối phó. Không nghĩ tới vừa rồi tại gia chỉ cái kia đạo cảnh giới thứ 3 hối hận sau, vẫn như cũng bị cái này trẻ tuổi đạo nhân một quyền đánh sát. Vừa rồi cái kia đạo bàng bạc huyết khí, người này là đi võ đạo nhân tiền tử đường. Thạch gia lão tổ mặt trầm như nước. Chương 799, thuận tâm ý. Đại đạo ý chí giáng lâm. Hát thủ. Một, chương 799, thuận tâm ý. Đại đạo ý chí giáng lâm. Hát thủ. Một, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng xoay người, nhặt lên phong thần cung, phong thần này trên cung nhiều một cỗ ý chí bất khuất gia trì, thần sát hắn bình tĩnh, ánh mắt lại có chút gợn sóng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem chung quanh không màng sống chết trùng kích cường hành hung thú cự nhân tượng thần, thảm liệt. Vi tráng. Một tôn xin lọc tượng thần giết tới trọng thương một tôn hung thú sau, bị đánh nát thân thể, nửa thân thể rơi vào Lý Ngôn Sơ bên người, Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh. Hắn nhận ra tôn này xịt lọc tượng thần, chính là lúc trước hắn tại thôn ngoài thôn thấy qua cái kia một tôn, cái này xịt lọc tượng thần nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, tượng thần này tại Lý Ngôn Sơ lấy ngũ lôi lòng bàn tay chú chống lại thiên ma thời điểm, bởi vì khiếp sợ Lý Ngôn Sơ trên người khí tức cường đại từng tránh ra thật xa, hắn biết cái này trẻ tuổi đạo nhân cường đại, e sợ cho bị liên lụy. Thế nhưng là đang trùng kích những này cường hành hung thú thời điểm, hắn cũng không có lùi bước, lúc này trong cơ thể hắn hối hận đã tiêu tán, biến thành một tôn không có chút nào tức giận tàn phá tượng đá. Chỉ là độc nhãn kia vẫn tại nhìn xem Lý Ngôn Sơ, đây chính là các ngươi thủ vững tín niệm sao? Cái kia, ta liền thay các ngươi toàn chấp niệm này. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cái này vốn là đã nên tiêu tán hối hận xin lỗi, vậy mà chậm rãi nhắm mắt. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, ngấp nghé Lý Ngôn Sơ trong tay phong thần cung một tên tu sĩ cường đại ánh mắt lấp lóe, muốn thừa cơ tiến lên cướp đoạt. Người này là một tôn cảnh giới thứ 3 tu sĩ, trung niên, lưng đeo cổ kiếm, ống tay áo của hắn chợt bị người giữ chặt, là hắn cái kia năm gần 13 tuổi nữ đệ tử. Nữ đệ tử này trời sinh kiếm tâm, nhưng lại không luyện kiếm. Thường xuyên nói mình sư phụ truyền thụ cho kiếm thuật phức tạp, không nhớ được, tên này cảnh giới thứ 3 cường đại kiếm tu cũng không lấy là. Lúc này, nữ đệ tử giữ chặt ống tay áo của hắn, nói nghiêm túc, sư phụ chỉ có một cái mạng, vì sao không thương tiếc đâu. Tên này trung niên kiếm tu nhìn xem đệ tử ánh mắt trong suốt, thân thể đống nhiên chấn động. Lúc này, Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, hắn bước ra một bước, trên thân khí tức lập tức bộc phát, khí huyết giống như đại dương sôi trào, đỉnh đầu có một vòng vàng nóng ánh đại nhật bay lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, sáng chói mà chói lọi. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt tựa hồ cũng bị trên người hắn bàng bạc huyết khí cho ảnh hưởng đến, toàn bộ khu vực như bị đun sôi bình thường, không khí đều nóng rực lên. Cái này kinh khủng thiên địa dị tượng, để chung quanh tu sĩ nhao nhao lui lại, cảnh giới thứ 3 trung niên kiếm tu ánh mắt lộ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình tiểu đồ đệ, trong lòng an tâm một chút, may mắn vừa rồi không có xúc động. Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân còn tại kéo lên, quanh thân bao phủ kim quang, huyết khí bàng bạc, tựa như một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn. Thạch gia lão tổ mặt trầm như nước, một đôi kiếm mi giơ lên, ngươi hậu bối này còn không ngừng tay, muốn hủy phương này phúc địa không thành. Thạch gia lão tổ hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, Lý Ngôn Sơ phảng phất giống như không nghe thấy, hắn chậm rãi đem phong thần cung kéo thành trăng tròn, một cỗ sát khí kinh khủng lan tràn ra, Thạch gia lão tổ đông nhiên ánh mắt ngưng lại. Một đạo sáng chói chói lọi tia sáng hình thành, hưu, phá không mà đi, ở trong hư không nổ lên một vòng đại nhật sáng chói. Một đầu cảnh giới thứ 3 thể nội khí tức phong phú hung thú trong nháy mắt bị tạt nát, phong thần cung lúc này ra chỉ lúc trước thần bí cự nhân ý chí bất khuất, một tiện chi uy, thậm chí cả tư. Nghe muốn bằng sức một mình đối kháng vùng tiên địa này hung thú, đây là bỏ ngựa đấu xe. Thạch gia lão tổ quát lạnh, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh. Thạch gia lão tổ không khỏi thân thể chấn động, không dám thẳng lướt phong mang của nó. Nơi đây man hoang thiên địa cường hành giống loài, có được thực lực khổng lồ, cái này trẻ tuổi đạo nhân chỉ dựa vào một người, cũng không phải đám hung thú này đối thủ. Sau cùng hạ tràng tất nhiên là vẫn lạc nơi này, hắn đại nạn sắp tới, không nguyện ý cùng người này động thủ. Đương nhiên, có lẽ còn có một cái cấp độ càng sâu ẩn nấp nguyên nhân. Vừa rồi Thạch gia lão tổ cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân đối mặt thời điểm, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Cự thú này mặc dù khiếp sợ Lý Ngôn Sơ trên người hung uy, thế nhưng là vùng thiên địa này bên trong cường hoành giống loài hung tàn đến cực điểm, tuyệt sẽ không lùi lại từ đây. Bỏ ngựa đấu xe. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, tiếng như tiếng sấm, ầm ầm. Một tôn cao trăm trượng cổ lão thần linh hiện hiện, ba đầu sáu tay, quanh thân bao phủ kinh khủng thần uy, cầm trong tay chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn dặm lên mây khói, vạn quả ấm, khói bụi kiếm ngũ kiện cường đại súng đạn. Chân đạp hỏa long, thần mục như điện. Phương Nam hỏa đức tinh quân pháp thân. Tôn này cổ lão thần linh vừa xuất hiện, giữa thiên địa lập tức lặng ngắt như tờ. Những hung thú kia cùng ngay tại giao thủ cự nhân tượng đá nhau nhau dừng tay, bởi vì tôn này hỏa đức tinh quân pháp thân cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, như sơn tự nhạc. Cầm trong tay kim tiên tuần thế giới, người khoác kim giáp hiện uy linh quan khải xin mời phủ mở. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, sáng tỏ trên hư không, hạ xuống một đạo hùng vĩ đến cực điểm thần đạo chi lực. Một tôn kim giáp thần đem hiện hiện, cầm trong tay kim giản, khí tức trên thân hùng vĩ mà thần thánh, uy vũ bá đạo, quanh thân có phích lịch lôi quang thoáng hiện. Đây là linh quan khải xin mời phủ mượn tới vương linh quan thần lực, nhất khí hóa tam thanh. Lý Ngôn Sơ đã sớm tu thành môn đại thần thông này, lúc này thi triển ra hai đại thần linh khí tức hùng vĩ đến cực điểm, ầm ầm. Khí thế kinh thiên động địa. Thạch gia lão tổ ánh mắt đại biến, nguyên bản chấn định thần sắc lộ ra một tia bối rối, không có khả năng. Cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, ở trên trời nổ lên từng vòng đại nhật. Kinh khủng khí áp hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Lý Ngôn Sơ nhất hóa khí tam thanh, hỏa đức tinh quân pháp thân bộ phát thần uy, hỏa nha hỏa long, quét sạch thiên địa, đem những hung thú kia thôn phệ, khói bụi kiếm chạm rơi kiếm băng, vạn dặm lên mây khói bắn ra hỏa tiễn, chiếu thiên ấn thả ra sáng chói thần hỏa, trong nháy mắt liền có hai tôn hung thú chôn vùi tại hỏa đức tinh quân pháp thân phía dưới, vương linh quan thần lực gia trì, thư không phía dưới cùng hùng vị ý chí giáng lâm, 500 linh quan đứng đầu, đều trời sửa chữa phạt lớn linh. Quan thuần dương thần lực quét ngang hư không, kim giản rơi xuống, liền có hung thú bất lạc, thuần dương khí tức chiếu sáng thiên địa, phảng phất thật có thiên đỉnh thần thánh giáng lâm, khí tức hùng hồn bá đạo. Lý Ngôn Sơ trên thân huyết khí vàng nóng giống như đại dương sôi trào, ra chỉ lấy cổ lao ý chí phong thần cung xạ xuất thần mũi tên, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không, nổ lên từng đạo gợn sóng màu vàng, những cái kia nguyên bản khí tức bá đạo cường hãn giống loài tại Lý Ngôn Sơ trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao vẫn lạc. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được từng đạo cổ lão man hoang cường hành ý chí ra chỉ ở trên người hắn, đầy trời sát khí, thẳng lên mây xanh. Không chỉ có là trước mắt những này cổ lão cự nhân tự thần, theo Lý Ngôn Sơ chém giết hung thú, từng đạo cường hành ý chí cổ lão từ trong phương thiên địa này mãnh liệt mà đến, hội tụ tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ trên người bàng bạc huyết khí lần nữa phun trào, trên thân cơ bắp ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, khí huyết như uy hoàng đại nhật. Trên thân bắp thịt quần quận như uy vũ cự long chiếm cứ bình thường. Một đầu thanh âm xuyên kim liệt thạch hung cầm bị hắn từ trên trời bắn rơi, thân thể ở trên trời liền hóa thành huyết vụ. Nơi nào còn có tu sĩ dám ở này hấp thụ thái âm ánh trăng, đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn bảo mệnh bắt đi. Cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tột cùng là ai? Vì sao khí huyết bá đạo như vậy? Vì sao có hỏa đức tinh quân pháp thân giáng lâm? Kẻ này chẳng lẽ là trên trời tiên nhân chuyển thế? Không có khả năng. Tiên nhân là sao có thể đồng thời khu động hai tôn thần linh pháp lực? Những này nhân tộc tu sĩ đối với Lý Ngôn Sơ lúc này bộc phát ra cường đại uy năng, không nhịn được sợ hãi thán phục, phản phất là thần thoại tái hiện nhân gian, thiên đình thần thánh, hạ phàm trảm yêu trừ ma, cả mảnh thiên đô bị chiếu sáng. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Từng tôn thân hình to lớn như núi cao cường hành giống loài ngã xuống, đầy thiên thần hỏa bao phủ, thuần dương thần lực sắp phạt, Lý Ngôn Sơ khí huyết như đại nhật, nhất khí hóa tam thanh chi pháp vận dụng đằng sau, bạo phát ra uy lực kinh người. Trung quanh nơi này hung thú thật sự là quá nhiều, Lý Ngôn Sơ tế lên vài kiện cường đại công đức pháp bảo, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương dài ra theo gió, rọi sáng ra sáng chói thần quang, chém dao đao phá không mà ra, đao quang như tấm lụa tách ra thiên địa. Phù giáp quanh thân bao phủ thuần dương lôi hỏa khí tức, phản phất kim giáp thần nhân tàn phá hư không bên trong. Trừ cái đó ra, còn có âm dương nhị khí bình hiện hiện, âm dương nhị khí đem hung thú đánh nát, hoặc là thu nhập trong bình luyện hóa, kinh đêm thương như sao trổi bình thường mở ra bầu trời, thiên ngoại thần binh toát ra khí tức cường đại, không gì không phá. Nguyên thần của hắn cường đại đến cực điểm. Nhất tâm đa dụng thôi động ngự vật chi thuật khống chế những pháp bảo này. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng vầng sáng như gợn sóng bình thường nổ tung. Mọi người thấy một màn này, không khỏi tâm thần đại chấn, sợ vỡ mật, không ai từng nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa ra tay, vậy mà có được loại này nghiêng trời lệch đất khủng bố thần thông. Cái kia từng kiện pháp bảo mạnh mẽ toát ra khí tức khiến người ta run sợ. Chương 799, thuận tâm ý. Đại đạo ý chí giáng lâm. Hát thủ. 2, chương 799, thuận tâm ý. Đại đạo ý chí giáng lâm. Hát thủ. 2. Lúc này không còn có người dám có ý đồ tranh cướp. Từng đầu hung thú bị đánh giết, triệt để chôn vùi, Lý Ngôn Sơ nội tình hùng hậu, nguyên thần cô động đến cực điểm, nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn. Lúc này, nhất khí hóa tam thanh lại thôi động vài kiện pháp bảo mạnh mẽ giết địch, trên thân lại ra chỉ trong phương thiên địa này những cái kia cổ lão cường hành ý chí, từng đầu khí tức làm người sợ hãi, có được lực lượng cường đại man hoang hung thú tại trước người hắn ngã xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ thôi động thể nội phong phú pháp lực, trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng là loại này cường đại bộc phát, đối với hắn thể nội thần thức cùng pháp lực tiêu hao cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, nếu không phải hắn có 2.0005 đạo hạnh gia trì, phổ thông dương thần sơ kỳ vào lúc này đã sớm pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Lý Ngôn Sơ nhất người trấn áp rất nhiều man hoang hung thú, một màn này để cho người ta nhìn mà than thở, phảng phất thần thoại giáng lâm. Như vậy bất kể pháp lực tiêu hao, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Thạch gia lão tổ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhẹ nhàng nói ra. Hắn thừa nhận cái này trẻ tuổi đạo nhân hoàn toàn chính xác thiên tư phi phàm, thạch gia lão tổ vận dụng bí thuật nhìn ra đạo nhân tuổi trẻ đích thật là cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng mãnh liệt như vậy, đối với hắn thân thể tiêu hao cũng là cực lớn. Đương nhiên, thạch gia lão tổ ánh mắt khẽ biến, cảm nhận được cái này trẻ tuổi đạo nhân trên người có một cỗ càng cường ngạnh hơn khí tức bộc phát. Lý Ngôn Sơ từ nơi sâu xa tựa hồ có huyền diệu cảm ứng, hắn là lần đầu tiên thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp, cùng nhiều như vậy man hoang hung thú tranh đấu, lúc này toàn lực thi triển lại dung chuyển một mực chỉ trệ không tiến cảnh giới. Bá, trên người hắn có một đạo quang mang sáng lên, trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa, dương thần đột phá cảnh giới, có thiên địa cảm ứng, sẽ sinh ra các loại dị tượng gia trì, nhưng là Lý Ngôn Sơ lúc này đứng trước một vấn đề, hắn cũng không phải là ở nhân gian đột phá, mà là tại mảnh này mãng hoang trong thiên địa. Chính như thạch gia lão tổ nói tới, mảnh này man hoang thiên địa đã vứt bỏ, thậm chí không có khả năng có thiên lôi hàng lâm, chu diệt tạt túy, tại loại này vứt bỏ trong thiên địa đột phá cảnh giới, cho dù có thể thành công, vậy cũng sẽ so bình thường đột phá yếu rất nhiều. Tu hành giới thường xuyên cho là nhân gian đã đại đạo đoạn tuyệt, nhưng trên thực tế cũng không có, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể nói là suy yếu, có thể vùng thiên địa này lại là thật sự lâm vào tĩnh mịch. Thạch gia lão tổ mặt trầm như nước, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, thế nhưng là tại chỗ này vứt bỏ trong thiên địa, đại đạo triệt để đoạn tuyệt. Cho dù ngươi đột phá, cũng ứng đối không được trước mắt tràng diện này. Từng tôn khí tức kinh khủng từ quần sơn vạn hát ở giữa xuất hiện, có là bị vừa rồi thái âm ánh trăng giáng lâm hấp dẫn, có là vì thế lúc to lớn tranh đấu khí tức hấp dẫn, đều tại hướng nơi đây vọt tới. Chẳng biết tại sao, Thạch Gia lão tổ chỉ là đối với Lý Ngôn Sơ có lớn lao ý, có lẽ là bởi vì đối phương còn quá trẻ, có vô hạn khả năng, có lẽ lúc này trên người đối phương toát ra loại này tùy ý trương dương hăng hái, là hắn loại này kéo dài hơi tàn người chưa từng cảm nhận được. Tu tiên giả vì cầu trường sinh công tham tạo hóa, ai không muốn ngao du thiên địa, rời sông lấp biển, ai nguyện ý tu thành từng tôn tượng đá mục điêu. Thạch Gia lão tổ vì cầu diên thọ, đã có 200 năm qua khổ tu thời gian, dùng các loại bí pháp vì chính mình diên thọ, liền hô hấp có đôi khi đều cảm giác là một loại sai lầm. Lý Ngôn Sơ lúc này vừa lên đến liền điều động hai tôn thần linh pháp tướng, khí huyết như huy hoàng đại nhật, còn có thể thôi động nhiều như vậy cường đại đến cực điểm pháp bảo, muốn nhúng tay man hoang này cự nhân sự tình trấn áp hung thú, liền có thể đi làm, quả thực để cho người ta hâm mộ, thuận tâm ý, làm người chỗ không dám vì đó sự tình, đây mới là tu tiên hẳn là có cảm giác. Thạch Gia lão tổ song mi bật lên, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng cái này trẻ tuổi đạo nhân chết ở đây phương man hoang trong thiên địa, thế nhưng là một màn kế tiếp, để cái này Thạch Gia lão tổ sắc mặt đại biến, từng đạo cổ lao ý chí hướng về Lý Ngôn Sơ trên thân vọt tới. Hóa thành giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng, gia trì tại Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ nhục thân không ngừng phát sinh thủy biến, khí huyết dần dần sôi trào, nguyên bản liền kinh khủng thiên địa dị tượng, lúc này, khí huyết kim quang bao phủ càng dọa người. Trong vòng phương biên trăm dặm, đều là loại này nóng dực khí tức, không chỉ có như vậy, chiếu chiếu trong hư không có hùng vị ý chí lấp lóe sáng chói thần quang rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ trên thân lập tức quang mang vạn trượng, vô biên rộng rãi, Thạch Gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn nắm giữ thượng cổ văn hiến, có được các loại mật tín, lúc này gặp đến một màn này, sắc mặt hãi nhiên. Vùng thiên địa này đại đạo cũng không triệt để đoạn tuyệt, tại sao lại giáng lâm tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân? Thạch Gia lão tổ trong nháy mắt hai mắt thất thần, tu sĩ đột phá cảnh giới sẽ có thiên địa dị tượng gia trì, đây là thiên địa đại đạo một loại diễn hóa, thế nhưng là đại đạo ý chí gia trì lại khác biệt, đây là một loại tán thành. Mênh mông thiên địa, ước vạn sinh linh tại sao có thể có đại đạo ý chí giáng lâm tại trên người một người? Trừ phi là đột phá lục địa thần tiên có thiên kiếp giáng lâm, độ kiếp sau sẽ có một lần cơ hội như vậy gia trì. Thạch Gia lão lâm vào điên cuồng, tuyệt không có khả năng. Một tôn tiên phong đạo cốt nguyên thần pháp tướng hiện hiện, đây là một cái đeo kiếm trung niên đạo nhân, ba bước râu dài, phong lưu tiêu sái, lúc này, trong ánh mắt lại có chút tức hồn hẹn, hắn quan tưởng chính là thuần dương tổ sư. Bang! Giữa thiên địa vang lên một tiếng thanh thúy long ngâm, phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chém đi qua, kiếm này có thể tách ra thiên địa, chạm phá biển mây, một kiếm chi uy, có thể chạm tiên nhân bị yêu. Theo Lý Ngôn Sơ cảnh giới tu vi, nếu muốn đối mặt một kiếm này, cũng cần coi chừng ứng đối. Nhưng lúc này, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi lạnh lùng nhìn về phía trong hư không, phảng phất có lôi đình nổ lên. Hắn trong một cái tát, thiên địa chi uy hiện lên, một cái bảng bạc cự thủ từ trời rơi xuống, kiếm quang chôn bụi, thuần dương tổ sư pháp tướng vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang. Thạch Gia lão tổ trong nháy mắt bộc phát trí cường kiếm ý, có thể trong lúc thoáng qua, hắn chém ra cái này trí cường kiếm khí cùng thuần dương tổ sư pháp tượng, trong nháy mắt liền bị đánh nát, không rõ sống chết. Lý Ngôn Sơ lúc này nguyên thần bên trong có hào quang năm màu lộ ra, chiếu rọi thiên địa, dương thần trung kỳ. Hắn đột phá cảnh giới thời điểm được gia trì vùng thiên địa này đại đạo ý chí, vùng thiên địa này đã hóa thế, đạo ý chí này có lẽ là cuối cùng một đạo. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân thẳng lên mây xanh. Hòa Đức tinh quân phát thân, Vương Linh Quan thần lực ra chỉ kim giáp thần nhân, lập tức bao phủ sáng chói thần quang, quang mang vạn trượng, từng đầu hung thú chôn vùi tại ánh lửa cùng kim giản phía dưới. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Nhưng vào lúc này biến cố chợt nổi lên, man hoang trong thiên địa, có một tôn cổ lão tồn tại cấm kỵ khôi phục. Đó là một cái vô cùng to lớn hắc thủ, bao phủ tử vong chẳng lành khí tức. Lúc trước cùng nữ tiên đấu pháp khủng bố huyết nục quái vật cùng cái này cổ lão cấm kỵ so sánh liền lộ ra có loại đom đóm chi quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng cảm giác. Cái này cổ lão cấm kỵ trên thân bao phủ chẳng lành khí tức, tựa như từ man hoang thiên địa chỗ sâu đi tới, lại tốt giống như từ thế giới khác giáng lâm bình thường, quanh người hắn ma diễm phảng phất thực chất, trong nháy mắt, ở đây những này nhân tộc tu sĩ đều cảm nhận được cái kia cố run rẩy cảm giác, đó là một loại từ trong đáy lòng phát sinh sợ hãi đến để cho người ta không sinh ra ý niệm phản kháng. Giữa thiên địa vang lên khủng bố ma âm, để cho người ta sa đọa trầm luân, lâm vào không thể chống cự trong vực sâu, từng tôn tu sĩ cường đại, đội vàng thôi động pháp chú bảo vệ nguyên thần, thế nhưng là vẫn như cũng không thể tránh khỏi lâm vào điên bên trong. Bọn hắn hai mắt xích hồng, trong đầu tràn đầy giết chóc, cái kia trung niên kiếm tu vi cảnh giới thứ ba dương thần cao nhân, hắn lập tức lấy ra một đạo phi kiếm, che lại mình cùng đồ đệ thân hình, thế nhưng là bên thai không ngừng truyền đến ma âm, để nguyên thần của hắn từng đợt rung chuyển, từ hắn ngưng tụ dương thần đến nay, hay là lần đầu gặp được loại tình huống này. Cái này cổ lão cấm kỵ khí tức cường đại, có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Đến cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân xúc động dạng gì tồn tại? Trung niên kiếm tu trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi cảm xúc. Trung quanh ma âm giống như là thủy triều đánh tới, cả mảnh thiên đô lâm vào một vùng tăm tối. Hai tôn minh nguyệt đều bị che giấu, toàn bộ man hoang trong thiên địa tràn ngập hoang mang cổ lão khí tức tử vong. Lý Ngôn Sơ ánh mắt như lãnh điện, từng đạo ma âm như khủng bố như thủy triều hướng hắn đánh tới, nhưng căn bản dung chuyển không được hắn nguyên thần mảy may, lớn mật. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, thanh âm vang vọng quần sơn bản hát, bao phủ thiên địa. Từng cái hai mắt lâm vào xích hồng tu sĩ trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, cái kia cổ lão hấp thụ trên người khí tức tử vong cũng không có yếu bớt, mà là hướng Lý Ngôn Sơ của tới, tựa hồ là Lý Ngôn Sơ xúc động một ít cấm kỵ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trong lòng chiến ý sôi trào, trong hai con ngươi tử kim khí bật đi. Trên người có thần bí lửa quan bảo cáo văn tự chạy xuôi, hỏa đức tinh quân pháp thân ngọn lửa trên người bao phủ, chiếu rọi thiên địa, vương linh quan thần lực ra chỉ kim giáp thần nhân bộ phát ra sáng chói thần quang, thuần dương khí tức cường hành, trong nháy mắt thẳng hướng cái này kinh khủng cổ lão cấm kỵ hắc thủ, tường đạo kinh khủng thần thông trên bầu trời nổ lên. Tràng lãnh khí tức tử vong cùng Lý Ngôn Sơ thần thông va chạm tại một chỗ, trên trời nổ lên từng đoàn khí lãng, phản phất từng đóa to lớn mây hình ấm, ầm ầm, ầm ầm. Trong thiên địa, bao phủ khí tức cường đại. Một tôn không gì sánh được rộng rãi nữ tiên thân thể hiện hiện, cầm trong tay kim giao tiễn đồng dạng thẳng hướng cái kia cổ lão cấm kỵ hắc thủ. Chương 800, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Vị vong nhân, bát tiên quá hải. 1, chương 800, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Vị vong nhân, bát tiên quá hải. 1, ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ thi triển đại thần thông, trong nháy mắt liền điều khiển pháp bảo cùng cái kia kinh khủng hắc thủ đối công mấy trăm đòn, nữ tiên đồng dạng thi triển thần thông thuật pháp, kim giao tiễn trong nháy mắt hóa thành hai đầu màu vàng giao long, hướng cự thủ kia kéo đi. Lúc này ở phương này man hoang tiên địa bên trong, Lý Ngôn Sơ được gia trì đại đạo ý chí, có thể bộc phát ra so bình thường cường đại ra rất nhiều lực lượng, trên người hắn khí huyết bàng bạc phun trào, phảng phất một vòng vàng nóng ánh đại nhật, trầm giọng quát, đến. Chạm giao đao hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trong tay của hắn, trên thân đao thần bí rung động vụ vụ không chỉ, từng đạo gợn sóng chấn động ra, phía sau hiện hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, lóe ra sáng chói thần quang, trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ trên thân quang mang bạc trượng, sáng tỏ trong hư không, hỏa đức tinh quân pháp thân chân đạp hỏa long, cầm trong tay năm kiện thần thoại súng đạn, vương linh quan thần lực gia trì, kim giáp thần nhân cầm trong tay kim giản, bao phủ thuần dương thần lực, Lý Ngôn Sơ nhục thân khí huyết bàng bạc, phía sau xuất hiện thân ảnh cao lớn, khí thế kinh thiên động địa. Hắn huy động chạm giao đao trên không trung xẹt qua một cái vòng tròn, đao quang chém ra, tách ra thiên địa, phản phất tại trên đại mạc dâng lên một vầng minh nguyệt, tiếng bắt quái thần quang màu trắng. Phù giáp thuần dương lôi hỏa khí tức, âm dương nhị khí bình huyền diệu nhị khí, kinh đêm thương vô kiên bất tuổi thần phong. Ầm ầm, trên trời khí thế bá đạo tràn ngập không rõ khí tức kình thiên hắc thủ bị bức lui, một ngón tay bị chém xuống. Bị chém xuống không chỉ là có ngón tay của hắn, còn có cái này khủng bố cấm kỵ bên trên khí tức chẳng lành. Cái này cổ lão cấm kỵ lui về phía sau, dần dần trở nên hư ảo, tan biến tại chân trời, phảng phất bị bức lui về một thế giới khác bình thường. Chúng tu sĩ ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cái kia đạo chói lọi sáng chói thân ảnh, trong lòng sinh ra vẻ kính sợ. Lý Ngôn Sơ phong mang chi thịnh, ngay cả tôn kia cầm trong tay kim giao tiễn nữ tiên cũng bị hắn sò phai nhạt xuống. Nữ tiên kia nguyên thần hùng vĩ không gì sánh được, kim giao tiễn hóa thành hai đầu kim giao bay ở bên người nàng, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là có thể cảm nhận được trên người nàng xuất trần phiêu miểu khí chất. Nữ tiên thật sâu nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, thân hình hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ thu thần thông pháp bảo, giữa thiên địa chói lọi quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây những cái kia thân hình to lớn như núi cao cường hoành giống loài, tử thương thảm trọng, còn lại nhao nhao trốn tại trong núi rừng. Tạo thành đây hết thảy, chỉ là lúc này cái kia cầm đao mà đứng tuổi trẻ đạo nhân. Hắn hai mắt như là tia chớp, trên thân đạo bảo trong gió bay phất phới, thân hình thẳng tắp, khí tức như sơn tự nhạc, trên trời bỗng nhiên xuất hiện bẩm minh nguyệt kia, lúc này không còn hướng phía dưới vẩy xuống thái âm nguyệt hoa, mà là bỗng nhiên sáng lên đạo đạo quang mang, nhu hỏa rơi vào giữa thiên địa. Tiến vào vùng thiên địa này, nhân gian tu sĩ đều cảm ứng được loại kia đặc thù liên hệ, ầm ầm, ầm ầm. Một màn ánh sáng hiện hiện, tựa hồ là một mảng lớn chiếu ảnh bình thường, lại phảng phất trong sa mạc xuất hiện ảo ảnh, đó là một mảnh tiên cung phúc địa, có thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, hào quang năm màu lộ ra, có mờ mịt ngọc tiểu vượt ngang trong đó, ngọc tiểu hạ treo một thanh thuần dương tiên kiếm, ánh sáng lưu chuyển. Cho dù là xuyên thấu qua màn ánh sáng này đều có thể cảm nhận được chuôi kia thuần dương tiên kiếm ý chí hùng vĩ. Trong nháy mắt, chuôi này thuần dương tiên kiếm liền hấp dẫn tất cả tu sĩ ánh mắt, tiên kiếm. Trung niên kiếm tu tự lẩm bẩm, một khi có được chuôi này thuần dương tiên kiếm, có lẽ thật có thể công tham tạo hóa. Loại này thuần dương chí bảo đối với mỗi một người tu sĩ tới nói, đều có thiên đại lực hấp dẫn. Màn sáng dần dần hư ảo, đám người khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện trên bầu trời vầng trăng sáng kia vậy mà biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản ngày trăng cùng trời dị tượng không thấy, chỉ còn lại có nguyên bản vầng trăng sáng kia, vẫn như cũ treo móc ở trên bầu trời. Sau một khắc, mảnh này tràn ngập cường hoành giống loài cùng cổ lão bí mật man hoang tiên địa bên trong, từng cái tu sĩ nhân tộc thân ảnh biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đã từ mảnh kia man hoang tiên địa bên trong rời đi, thân ở tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng, ánh nến tươi sáng, trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt. Lý Ngôn Sơ đột nhiên xuất hiện trong phòng, nữ tử kia đang gắt gao cắn sung mãn bờ môi, hai tay đỡ lấy mép bàn, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, đột nhiên nhìn về phía trong phòng đột nhiên xuất hiện người, nhịn không được thét lên, a a a a a a a. Lý Ngôn Sơ khoẹt miệng không khỏi run rẩy một chút, hắn lập tức thi triển thuật đột thổ, hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia người khoác đồ trắng tuổi trẻ phụ nhân, lại là liên tiếp thét lên, a a a a a a a, phá vỡ bình tĩnh bóng đêm. Lý Ngôn Sơ xuyên qua chỗ này đại trạch, đi vào trên đường phố, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt, trở về. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nơi này là nhân gian cảm giác, chỉ là hắn không khỏi sửng sốt một chút, lần trước từ linh cư phúc địa đi ra, là bị truyền đến một nữ tử tắm rửa chỗ, lần này tốt hơn, trực tiếp quấy rầy người ta làm việc. Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ thầm, vừa rồi thiếu niên kia sẽ không bởi vậy rơi xuống cái gì bệnh tâm lý đi. Hắn mặc kệ người ta dường thứ ở giữa sự tình, loại chuyện này tại vọng tộc đại trạch ở giữa cũng rất phổ biến, để tang chồng xinh đẹp quả phụ cùng môn hạ thanh tú gã sai vặt. Lúc này bóng đêm càng thâm, trên đường cái trống rỗng, một trận yên tĩnh, Lý Ngôn Sơ lúc này đứng trước một cái tương đối lung túng tình huống, không có chỗ ngồi ở. Hắn thần thức triển khai, trong thành này cảnh tượng liền phản hồi ở trong đầu hắn. Chỉ có thể trước tìm một chỗ đặt chân, cảm ứng được phản hồi về tới hình ảnh, hắn nhịn không được lông mày dương lên, thi triển thuật độn thổ lần nữa biến mất. Bạch phủ là xa gần nghe tiếng nhà giàu sang, Bạch gia đại trạch bên trong đỉnh đài lầu cát, thủy tạ hoa viên. Lúc này đã đêm khuya, Bạch gia đại trạch bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, có một trung niên đạo nhân ở trong sân bày bàn hương án, cầm trong tay kiếm gỗ đào, miệng ngậm một ngụm thanh cửu, một ngụm phun ra ngoài, vừa vàng lập tức bị nhen lửa. Hắn cầm lấy trên bàn tam thanh linh đung đưa, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn chú văn niệm xong, bên cạnh một đôi vợ chồng trung niên khẩn trương tiến lên hỏi thăm, Quy Trần đạo trưởng, thế nào? Có thể đem yêu quái kia khu trừ sao? Cái này Quy Trần đạo trưởng thản nhiên nói, an tâm chớ vội, bần đạo định là lệnh công tử khử yêu quái này. Một cái khí hư người yếu tuổi trẻ công tử bị gia đình đặt tại trên ghế, lúc này lớn tiếng giải thích, đây không phải là yêu quái, đó là tiên nhân, ra sao tiên cô? Đôi vợ chồng trung niên liếc nhau, trên mặt thần sắc lo lắng cực đồng. Theo cái này Quy Trần đạo trưởng cách làm, trong viện bỗng nhiên thổi lên một trận gió, mây đen che lấp mặt trời, một cái ngữ cười thản nhiên nữ tử mỹ mạo xuất hiện, tay nâng hoa sen, xuất trần tuyệt diễm. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy tiên cô này trừng to mắt, tiên cô, tiên cô. Một bên Quy Trần đạo trưởng cầm trong tay kiếm gỗ đạo, quát lạnh nói, yêu nghiệt phương nào xưng tên ra? Cầm trong tay hoa sen nữ tử mỹ mạo nở nụ cười xinh đẹp, ở đâu ra đạo sĩ? Nhục nhãn phàm thai không biết được tiên nhân. Quy Trần đạo trưởng một khuôn mặt đen, lúc này lộ ra càng đen, nắm lên một thanh chu sa viết đùa vàng đống nhiên hướng tay này cầm hoa sen nữ tử ném đi, hô. Phù lục không gió tự cháy. Có thể cầm trong tay hoa sen nữ tử chỉ là nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, những phù lục này liền toàn bộ dập tắt rơi trên mặt đất, lại thổi một ngụm, cái kia Quy Trần đạo trưởng liền bị hất tung ở mặt đất, thương án sụp đổ. Cầm trong tay hoa sen nữ tử mỹ mạo khẽ cười nói, không biết chân tiên, vì vậy trừng phạt nho nhỏ một chút, như lại không thất thời, tu trách bản tiên vô tình. Cái này nữ tử mỹ mạo vừa ra tay, liền giật mình ở Bạch gia đám người, nàng chân đạp tường vân mà đến, băng thanh ngọc khiết, tựa hồ thật là trên trời tiên nhân, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối với Bạch lao gia nói ra, thiếp thân chính là trên trời Hà tiên cô, cùng lệnh lang 300 năm trước có một đoạn nhân duyên, do đó đến đây tục tiền duyên ngươi. Cái kia Bạch lao gia mặc dù là cái thương nhân, chương 800, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Vị vong nhân, bát tiên quá hải. 2, chương 800, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Vị vong nhân, bát tiên quá hải. 2, thế nhưng là có thể đặt mua bên dưới lớn như vậy gia nghiệp, cũng sẽ không bị tùy tiện mấy câu cho lừa bịp, lại nói nhà ai tiên nhân sẽ hút nhân tinh khí. Nhà mình nhi tử mảnh rẻ gầy yếu, lại bị nàng hút vào mấy lần, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Tiểu nhi tuổi nhỏ, mong rằng tiên cô khoan thứ, tại hạ chắc chắn dâng lên hương hỏa cùng phụng tiên cô. Bạch lao ra trầm giọng nói. Cái kia cầm trong tay hoa sen nữ tử mỹ mạo lắc đầu, ta tới đây riêng tục tiền duyên ngươi. Bạch lao ra trong lòng thở dài một tiếng, cái này Quy Trần đạo trưởng xem bộ dáng là không trông cậy được vào, hắn đang có chút lo lắng, đột nhiên gặp một tuổi trẻ đạo nhân phiêu nhiên mà tới, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, khí chất lỗi lạc, phong thần tuấn giật đạo nhân tuổi trẻ xuất hiện, Bạch gia tất cả mọi người thấy được. Có thể cái này tự xưng trên trời tiên nhân Hà tiên cô tựa hồ cũng không có phát hiện, hay là từ Bạch gia trong ánh mắt của mọi người phát hiện dị thường, quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được động dung, tốt tuấn tiếu một vị đạo sĩ. Hà tiên cô nói khẽ, ở đâu ra tiểu đạo sĩ? Nhìn thấy bản tiên cô, vì sao không tham viếng? Lý Ngôn Sơn nở nụ cười, nhẹ nhàng điểm một cái kia cầm trong tay hoa sen Hà tiên cô liền bị hắn cầm cố lại, một đạo pháp lực rơi xuống, cái kia Hà tiên cô liền lộ ra bản thể, nguyên lai là một cái da vàng. Học được một chút huyền thuật, liền tới nơi này dương ai. Lý Ngôn Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc trước nữ tiên cầm trong tay kim giao tiễn vô biên rộng rãi, nếu như cái này Hà tiên cô cũng coi là tiên tử lời nói, vậy mình chẳng lẽ có thể đạp nát lang tiêu. Bạch gia đám người một mặt chấn kinh, vân đạo họ Lý, phát giác nơi đây có yêu khí, chuyên tới để trừ yêu. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Bạch lao ra hai mắt tỏa sáng, so với cái này làm lên pháp sự phức tạp không gì sánh được Quy Trần đạo trưởng, vị này Lý đạo trưởng tựa hồ mới là có đạo hạnh đạo môn chân nhân. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ, còn xin đạo trưởng bỏ đi ở, để Bạch mỗ hảo hảo khoản đãi đạo trưởng. Bạch lao ra vội vàng nói. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, cái này da vàng bị Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực giam cầm, trói tại trong kho củi, mà Lý Ngôn Sơ tối nay cũng tìm được đặt chân chi địa, tại Bạch gia ở lại. Lý Ngôn Sơ ở tại trong phòng khách, hắn từ người Bạch gia trong miệng hiểu rõ đến, nơi này vẫn như cũng là Giang Nam quận cảnh nội, khoảng cách Cửu Phong Sơn không xa, ước chừng chỉ có bách lý chi lộ. Nơi đây tên là Phượng Thành, nghe nói trước kia có phượng hoàng bay qua, bởi vậy gọi tên. Đột nhiên từ chỗ kia trải rộng cường hoành giống loài bên mông thiên địa bên trong đi tới, Lý Ngôn Sơ mới đầu còn có chút không thích ứng, chỉ bất quá trải qua rất nhiều động thiên phúc địa lý đạo trường, rất nhanh liền đem cảm xúc chuyển đổi. Lần này, hắn tại trong động thiên phúc địa đột phá đến cảnh giới thứ 3, dương thần cô động, ẩn chứa ngũ thải hà quang, như tiến thêm một bước, chính là dương thần hậu kỳ. Xuống chút nữa liền có thể nếm thử đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, đến lúc đó sẽ có thiên kiếp giáng lâm, đột phá cảnh giới là nhằm vào nguyên thần, nhưng là Lý Ngôn Sơ lần này đụng thân đồng dạng cường hóa đến cảnh giới thứ 3 trung kỳ, nói cách khác, hắn trên thực tế là hai loại hệ thống cảnh giới thứ 3 cường giả, trong đầu của hắn bây giờ không chỉ có tử kim khí, có lửa quan báo cáo, còn có cái kia đạo đến từ man hoang thiên địa đại đạo ý chí, tại trong thức hải hiện ra mảnh vỡ màu vàng trạng. Man hoang thiên địa bên trong mảnh vỡ đại đạo là gia trì nhục thân, Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân cùng một chút cảnh giới thứ 3 trung kỳ cường đại yêu tiên giống nhau. Chỉ bất quá một khi đạo này đại đạo ý chí thôi động, liền lấy nục thân tới nói, cho dù là những cái kia yêu tiên, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, nếu như lại thêm thần thông đạo pháp của hắn cùng rất nhiều pháp bảo, bạo phát đi ra uy lực đơn giản không thể tưởng tượng, không có khả năng đối cứng cái kia bao phủ không rõ. Khí tức khủng bố hấp thụ, Lý Ngôn Sơ lần này có thể nói là thu hoạch to lớn. Hắn cúi đầu xuống, mở ra tay, trong lòng bàn tay hiện ra một vầng minh nguyệt. Nếu có lúc đó tại chỗ kia mãng hoang thiên địa bên trong người tu hành nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Vầng trăng sáng này cùng bọn hắn lúc trước ở trên trời gặp cái kia một vòng giống nhau như lúc. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng phất tay, một vầng minh nguyệt treo móc ở nóc nhà, quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả gian phòng, thái âm nguyệt hoa rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhục thân một trận tư sướng, mọi mệnh hoàn toàn không có, hai mắt có thần, sinh long hỏa hổ. Làm sao đem cái đồ chơi này cũng cho mang ra ngoài? Lý Ngôn Sơ cười. Hắn không xác định chính mình lúc đó là thật đem vầng trăng sáng kia cho mang ra ngoài, hay là nói chỉ đem đi ấn ký, nhưng là vòng này triệu ra tới minh nguyệt, hoàn toàn chính xác ẩn chứa khổng lồ thái âm nguyệt hoa, có thể ôn dưỡng nguyên thần của hắn, không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nếu như lần nữa thân ở chỗ kia mãng hoang thiên địa, có thể bộc phát ra uy lực so với hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều, trừ bản thân hắn tăng lên bên ngoài, còn có trong tay món kia đại sát khí phong thần cung. Phong thần trên cung ra chỉ cái kia thần bí cự nhân tượng thần ý chí, ẩn chứa ngút trời sát ý, cái này thần cung bây giờ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có là cái kia thần bí cự nhân tượng thần, về sau cả phiến thiên địa bên trong, hội tụ rất nhiều cổ lao ý chí, một bộ phận ra chỉ tại Lý Ngôn Sơ trên thân, hóa thành tinh khiết lực lượng, cường hóa nhục thể của hắn, một bộ phận ra chỉ tại phong thần cung phía trên, để thần cung này phát sinh thủy biến, bây giờ hẳn là cùng hắn. Trong tay món kia thiên ngoại thần binh kinh đêm thương tương xứng, một khi bộc phát thần cung bên trong cổ lao ý chí, sức mạnh bùng lên so kinh đêm thương còn phải mạnh hơn một chút. Trừ cái đó ra, còn có cái kia Tiêu Vân giật trên người mấy thứ pháp khí, hắn bị Lý Ngôn Sơ trên người hùng vĩ quyền y đánh hôi phiên diệt, thế nhưng là có mấy thứ đồ lại lưu lại, một kiện màu trắng cốt phiến, phía trên ẩn chứa một chút phù văn thần bí, một tấm lệnh bài, ẩn chứa trong đó một đạo yêu tiên hối hận, có thể bộc phát ra cảnh giới thứ ba chiến lực, chuyện ác hương. Căn này hương cùng Lý Ngôn Sơ lúc trước tại Ngụy Ngoại Thành trong mộ lớn nhìn thấy những cái kia chiêu hồn dẫn quỷ, hương hoàn toàn khác biệt, hương này có giảm phúc chi công, có thể suy yếu người phúc duyên, đã bị nhen lửa 1/3, còn có một quyển kinh văn, tính chất sở tới sở lui giống như là da, cứng cỏi không gì sánh được. Tại Lý Ngôn Sơ quyền ý phía dưới, lại cũng bảo lưu lại đến một thanh nho ra đao khác, hẳn là một vị nào đó đại nho vật tùy thân, ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Cái này Tiêu Vân giật trên người bảo bối hoàn toàn chính xác không ít, đồng thời những vật này đều có thể ở lúc mấu chốt làm át chủ bài bảo mệnh, chỉ tiếp tại loại này mãng hoang trong thiên địa gặp được Lý Ngôn Sơ, biến thành đưa bảo đồng tử. Lý Ngôn Sơ trước đem những vật này thu vào, hắn suy nghĩ tới cái kia cốt phiến màu trắng, cái kia cốt phiến màu trắng tính chất cực kỳ cứng rắn, cùng hắn lúc trước thu hoạch được khối kia cốt phiến màu trắng hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy được cốt phiến kia bên trong chỉ là ẩn chứa một đạo chân huyết, luyện hóa về sau, bất quá gia tăng một chút xíu tu vi mà thôi. Dù sao khí huyết của hắn không kém chút nào những cái kia hồng hoang hung thú, mà khối này cốt phiến màu trắng thì cực kỳ khác biệt, phía trên phù văn huyền diệu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, liền cảm giác được một cỗ hùng vĩ chi lực, thể nội khí huyết tựa hồ có dẫn dắt, bắt đầu sôi trào. Ân, trong đó tựa hồ ẩn chứa một môn luyện thể chi pháp, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đồng thời bên trong một cái phù văn chính là một tầng, Lý Ngôn Sơ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, một hơi luyện ba đạo phù văn. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, trong đôi mắt có bảng bạc thần quang hiện lên, thể nội khí huyết chạy vội như sấm, trùng trùng điệp điệp, phảng phất khí hải như đại dương mênh mông. Vậy mà đối với cảnh giới thứ ba trung kỳ nhục thân cũng có tác dụng. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, đồng thời hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như đem cái này cốt phiến màu trắng bên trên phù văn đều cảm ngộ xong đằng sau, tựa hồ sẽ có mới thần dị sinh ra. Cái này cốt phiến màu trắng chính là lúc trước Tiêu Vân Dật tại Thạch thôn bên trong lấy được, cũng bởi vậy vật mới bị cái kia thần bí cự nhân tượng thần một đường truy sát. Tiêu Vân Dật lúc trước cầm tới cái này cốt phiến màu trắng sau, bất quá cảm ngộ trong đó một đạo phù văn mà thôi, khí huyết của hắn liền kéo lên đến cực điểm cao tầng thứ. Mà Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm liền hiểu ba đạo, đồng thời căn bản không có trở ngại gì. Hắn đối với cái này cốt phiến màu trắng, tựa hồ có một loại trời sinh cảm giác thân thiết, cái này cốt phiến màu trắng là lúc trước cự nhân kia bộ tộc tu luyện công pháp, bọn hắn lấy phù văn làm hiệu, cảm ngộ những phù văn này liền có thể lĩnh ngộ cường đại khí huyết, rèn luyện thân thể, có thể cảm ngộ 10 cái phù văn chính là cực kỳ cường đại chiến sĩ, nhục thân ngang ngược, ẩn chứa hung thú bình thường cự lực, loại này cốt phiến màu trắng tại tộc người khổng lồ bên trong có thật nhiều chủng. Lý Ngôn Sơ trong tay khối này chính là mạnh nhất mấy khối một trong. Cái này cốt phiến màu trắng là càng về sau càng khó, khi Lý Ngôn Sơ cảm ngộ đến cái thứ 8 phù văn thời điểm, Long Hồ Sơn Triệu Thiên Sư tặng cho cái kia đạo trận phù liền đột nhiên áp chế không nổi hắn một thân bảng bạc huyết khí. Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình một thân huyết khí trở nên càng nóng rực, mà lại kim quang kia biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành huyết sắc, nhưng là uy lực lại so trước kia mạnh không chỉ gấp hai. Hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại, không có tiếp tục tại Bạch Gia đại trạch bên trong tu luyện. Không phải vậy thiên địa dị tượng một khi bộc phát, có lẽ toàn bộ Bạch Gia đều sẽ hóa thành cho tàn. Nhục thân cường giả khí huyết như biển, uy thế kinh người, cái này cốt phiến màu trắng bên trên phù văn thần bí, cảm ngộ đứng lên cũng quá dễ dàng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, với hắn mà nói, không có chút nào áp lực, vô cùng thuận hoạt. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được mấy đạo yêu khí, hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, khổng lồ thần thức trong nháy mắt tán phát ra ngoài, sân nhỏ trên không có mấy vị tiên nhân giá vân mà đến, có cầm trong tay quải trượng thiết quản lý, đầu cưỡi con lửa trường quả lão, hán trung ly, lưng đeo cổ kiếm lã độc thân, hết thảy 4 vị tiên nhân, quang mang bắn ra bốn phía. Chương 801, Cổ Phương Sĩ Hứa Yến. Ngọc Giản, Phong Vân Thôn. 1. Chương 801, Cổ Phương Sĩ Hứa Yến. Ngọc Giản, Phong Vân Thôn. 1. Bạch gia trên không quang mang đại tác, bao phủ mở mị tiên khí, Hà Tiên, cô ở đâu? Trương Quốc Lao quát lạnh một tiếng, thanh âm giống như sấm rền quanh quẩn tại toàn bộ Bạch gia đại trạch bên trong, có thể trên đường phố nhưng như cũng vô cùng an tĩnh, không ai có thể nghe thấy, cái này phảng phất thần minh thẩm phán thanh âm, để Bạch Gia đám người thất kinh, vội vàng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy một đám tiên nhân luôn luôn nhịn không được sinh ra thần sắc kinh ngạc, Bạch lão gia còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, vội vàng nói, nhanh đi tây sương phòng, xin mời lý đạo trưởng. Thoại âm rơi xuống, cái này khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện, không cần, bần đạo đến cũng. Lý Ngôn Sơ cười nói. Trên bầu trời, đổ cưỡi con lửa Trương Quả lão ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, tiểu đạo sĩ, Hà Tiên, cô ở đâu? Trương Quốc lão là một cái nhìn mặt mũi hiền lành lão nhân, chỉ là lúc này trợn mắt tròn xoe, lộ ra có mấy phần sắc khí. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện đều là mấy cái hoàng bì tự huyên hóa, hắn nhịn cười không được một tiếng. Hà Tiên, cô tại kho củi, làm càn, lớn mật, một kẻ phàm nhân dám mạo phạm tiên nhân. Bốn vị tiên nhân nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia lưng đeo cổ kiếm Lã Động Tân trên thân, Lã Động Tân ba sợi râu dài, phong lưu tiêu sái, hào nhoáng bên ngoài, so với Thạch Gia lão tổ đến chả kém chút. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cái kia Thạch Gia lão tổ thụ hắn một kích cũng không bỏ mình, mà là lấy bí pháp rời đi vị trí của mình, khí tức bí ẩn, ngay cả Lý Ngôn Sơ nhất thời gian đều không có bắt được. Nghĩ đến cũng là, loại này chuyên môn nghiên cứu diên thọ trường sinh lão quái vật đối với phương pháp bảo vệ tính mạng, khẳng định là nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, cái kia Thạch Gia tử đệ không phải liền là dựa vào Thạch Gia lão tổ ban cho thủ đoạn đạo đầu. Trên bầu trời Lã Động Tân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt có khinh mạn chi sắc, nhịn không được gầm thét, tiểu đạo sĩ có thể lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ lại quát lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, cho ta xuống tới. Tiếng như tiếng sấm, phanh phanh phanh, từng đạo xương mù nổ tung. Bốn cái hoàng bì tử xuất hiện ở trong sân, trong mắt lóe ra hung tàn ánh mắt, tốt ta, thiên gia các ngươi cũng dám trêu chọc, để quá sữa biết, để cho các ngươi cả nhà chết không yên lành. Một cái hoàng bì tử đứng thẳng người lên, miệng nói tiếng người. Hoàng bì tử loại vật này rất tà tính, không chỉ có thể tai họa một mình ngươi, có đôi khi sẽ thai hỏa ngươi tốt mấy lời người, nhìn chằm chằm vào ngươi, có thể Lý Ngôn Sơ làm sao lại sợ đám này hoàng bị tử, hắn tiện tay điểm nhẹ, định thân thuật. Mấy cái này hoàng bị tử đều bị pháp lực giam cầm, Bạch lão gia tiến lên hỏi, Lý đạo trưởng, bây giờ nên làm cái gì? Lý Ngôn Sơ khép cười một tiếng, nếu là bắt tiên, bây giờ mới có 5 cái, chỉ sợ tối nay sẽ không quá bình, bần đạo tự mình tọa chấn, trừ cái này một tổ hoàng bị tử, Bạch lão gia chi bằng yên tâm. Nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, Bạch lão gia lúc này mới sắc mặt hơi nguội, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái đồ chơi này ai cũng không nhịn được bọn hắn hành hạ như thế a. Một cái Hà Tiên cô cứ như vậy khó chơi, lại đến thêm mấy cái, chẳng phải là muốn đem bọn hắn cả một nhà đều dày vò chết. Quả nhiên, sau một lúc lâu, lại có Hàn Tương Tử, Lam Thải Hà, Tào Quốc Cứu ba người đến đây, ba người này trên thân khí tức rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, còn mang theo một cái ba đầu sáu tay chân đạp phong hỏa luân na cha. Lý Ngôn Sơ lạc, đám này hoàng bì tử thật đúng là dám, không có gì bất ngờ xảy ra, đám này hoàng bì tử cũng bị hắn cầm xuống. Lý Ngôn Sơ sở dĩ không có chém giết những này hoàng bì tử, là bởi vì nhìn ra những này hoàng bì tử cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là học viện thuật phẩm cấp ngược lại là rất cao, phía sau hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Nhìn đám này hoàng bì tử dáng vẻ, kia cái gì hoàng thái sữa cũng mạnh không đến đi đâu. Thế nhưng là có thể biến thành tiên nhân bộ dáng, lại có thể làm ra đằng vân giá vũ quan cảnh, phía sau có chút văn chương. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, một đêm trôi qua, cũng không có hoàng bì tử tiếp tục chạy đến, đại khái là nhóm này ở bên ngoài hoạt động hoàng bì tử đều gãy tại nơi này. Từ đám này hoàng bì tử trong miệng biết được, bọn hắn là ngoài thành Ngọc Hà Sơn bên trong yêu quái, cái này hoàng thái sữa chính là bọn hắn lao tổ tông. Lý Ngôn Sơ dứt khoát cũng không đợi bọn hắn giống anh em hồ lô đưa ra một dạng, từng cái tới tặng đầu người, trực tiếp giết tới Ngọc Hà Sơn. Ngọc Hà Sơn bên trong có một động vật bị người làm chướng nhãn pháp, người bình thường nhục nhãn phạm thai nhìn không thấy, nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, tự nhiên là không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, một đám hoàng bì tử ở trong động tu luyện còn bố trí cái gì chướng nhãn pháp, cái đồ chơi này đều hung dữ, căn bản không sợ người, mà lại trong động này cấm chế tựa hồ là rất sớm trước đó lưu lại, không giống như là yêu quái thủ pháp, giống như là tiên gia thủ đoạn, chính là chỗ này à? Lý Ngôn Sơ lẩm bẩm nói. Không sai, ngươi tiểu đạo sĩ này, thức thời phải nắm chặt thả chúng ta, không phải vậy bị hoàng thái sữa bắt, đem ngươi rút gân lột ra, chặt thành thịt vụn. Một cái hoàng bì tử hung tợn mắng. Hoàng thái sữa ăn người à? Lý Ngôn Sơ hỏi. Cái kia hoàng bì tử một đôi mắt lộ ra hung tàn hùng quang, miệng nói tiếng người cười lạnh nói, nói nhảm. Quá sữa ăn nhân thủ đoạn hung tàn, ngươi đạo sĩ kia không biết sống chết, dám đến nơi này, nắm chặt thả chúng ta, không phải vậy đợi chút nữa có ngươi chịu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đi, ăn người là được. Một đám hoàng bị tử. Lý Ngôn Sơ đi vào trong động phủ này, liền cảm giác được một cỗ mùi thối, trên mặt đất có giã thu xương cốt, còn có xương người, bị tùy ý vứt bỏ ở một bên. Động phủ này tiểu dáng nhìn giống như là động phủ tu luyện, không giống như là yêu quái ma quật. Lý Ngôn Sơ đi vào đằng sau, phát hiện nơi đây có bàn đá băng ghế đá, còn có cầu đá, không gian bên trong ngược lại là rất khoáng đạt. Đi vào, liền nhìn thấy một đám tiên nhân đứng ở nơi đó, có cầm trong tay lãng hoa thiên nữ, cầm trong tay bảo tháp 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 thiên vương, thần hình cao lớn, cự linh thần, nam nam nữ nữ đều có. Ngồi tại trên ghế chính là một cái đầu đới bảo quan trang nghiêm phụ nhân, chân trần, lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Lý Ngôn Sơ nhất đi vào, nhóm này tiên nhân liền nhìn sang, trên đầu mang theo bảo quan trang nghiêm phụ nhân lạnh lùng nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ sau lưng đám kia hoàng bì tử trên thân, quá sữa cứu mạng, cứu lấy chúng ta, quá sữa cứu mạng. Đám kia hoàng bì tử đội vàng hô, miệng nói tiếng người. Đầu đội bảo quan trang nghiêm phụ nhân lạnh lùng nói, phương nào đạo hữu, làm việc như vậy không nể tình, bắt tử tôn ta như thế nào? Những tiên nhân kia đồng dạng nhao nhao nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là một tổ hoàng bị tử. Cái kia dáng vẻ trang nghiêm phụ nhân chính là một cái ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, cực kỳ khó coi lão hoàng gia, hoàng bị tử cùng hồ ly một dạng, thích nhất học người bộ dáng. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, hút nhân tinh khí, an người, giả mạo tiên thần, các người đám này nghiệt xúc, thật sự là cái gì cũng dám làm. Bọn này hoàng bị tử trên thân đoán nghiệm quân thân, yêu khí cực nặng, còn có một cỗ mùi hôi thối. Lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ nói như thế, nhao nhao lộ ra hung tướng. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa trong nháy mắt mãnh liệt mà đi, đem một phòng hoàng bì tử đều đốt thành cho bụi, đốt sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi đây trong động phủ còn sót lại lấy một chút cấm chế, cũng không biết là vị nào cổ phương sĩ tu hành động phủ, sau khi chết đi, lại bị một tổ hoàng bì tử chiếm cứ. Trong động phủ này mùi cực kỳ khó ngửi, Lý Ngôn Sơ nhấc khẩu tam muội chân hỏa phun ra, đem trong động phủ này hết thảy yêu ma vết tích đều xóa đi, những cái kia trên đất thi cốt cũng đều bị đốt sạch sẽ, phảng phất tịnh hóa bình thường. Tam muội chân hỏa chí cương chí dương, chuyên phá tà túy. Bị đốt cháy đằng sau, không khí đều trở nên bình thường đứng lên, yêu khí đều tiêu hủy, một tổ làm hại sơn lâm hoàng bì tử cứ như vậy bị Lý Ngôn Sơ tùy tiện diệt sát. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cả ngày trang tiên thần hút nhân tinh khí, lừa gạt người đến tận đây ăn người, kết quả gặp đạo gia chân thần tiên, trực tiếp bị đoàn diệt. Lý Ngôn Sơ tại trong động phủ này lục soát một chút, phát hiện một đống trúc giản, còn có một số đựng đan dược bình quán, đan dược đã bị hoàng bì tử ăn sạch, trúc giản hiển nhiên cũng bị mở ra. Lý Ngôn Sơ cầm lấy trúc giản nhìn một chút, phát hiện phía trên ghi lại là luyện khí sĩ phương pháp tu hành, luyện khí sĩ. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, luyện khí sĩ là tại đại hạ thời kỳ liền đã tuyệt tích, sớm nhất hắn nhìn thấy luyện tập sách phương pháp tu hành là tại cái kia ngụy thành bên ngoài trong mộ lớn, trong mộ kia, Trấn Nam Hầu cố ý lưu lại luyện khí sĩ tu tập pháp môn, chỉ bất quá tại Lý Ngôn Sơ xem ra, đều là một đống luận mã, căn bản không có cách nào tu luyện, mà nơi này luyện khí sĩ pháp môn ngược lại là một chút cổ chưa biết, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, đọc cũng không khó khăn. Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện, ở chỗ này tu luyện tên kia cổ phương sĩ tên là Ngự Yến, môn công pháp này theo Lý Ngôn Sơ ánh mắt đến xem, cũng không tính cao minh. Hẳn là chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 2 trung kỳ, dùng đại hạ thời kỳ tiêu chuẩn đến xem, chính là chỉ có thể tu luyện tới ngũ phẩm. Chương 801, Cổ Phương Sĩ Hứa Yến. Ngọc Giản. Phong Vân Thôn. 2, chương 801, Cổ Phương Sĩ Hứa Yến. Ngọc Giản. Phong Vân Thôn. 2, không thể luyện đến thượng tam phẩm. Bất quá trong đó mấy cái trên thẻ trúc ghi chép mấy môn pháp thuật, có huyền thuật, chứng nhãn pháp, hô phong hoán vũ chi thuật, còn có giống khí cấm, trước mặt đều tốt lý giải, khí này cấm chính là cùng loại với thiết bố sam kim trùng cháo một loại hiệu quả. Đao thương bất nhập, nếu là Lý Ngôn Sơ trước kia thu hoạch được loại pháp thuật này hảo hảo tu luyện, cũng có thể làm một môn phòng thân pháp thuật, thế nhưng là bây giờ nhục thể của hắn đừng nói đao thương bất nhập, coi như một chút tuyệt thế thần binh cũng chắc không ra vết thương, huyền thuật cùng chướng nhãn pháp ngược lại là rất có ý tứ, cùng bình thường chướng nhãn pháp khác biệt, vị này đại hạ thời kỳ tu sĩ tu tập chướng nhãn pháp cực kỳ huyền diệu, có đủ loại kỳ diệu biến hóa, mặt trên còn có hắn tu hành tâm đắc. Phía trên này ghi lại đều là cổ truyện. Hoàng bì tử như thế nào nhận biết? Lý Ngôn Sơ trong lòng chợt lóe lên. Chỉ bất quá cũng không có xem kỹ. Hoàng bì tử học người mặc quần áo ăn cơm, tu hành đều học sẽ, một cái lao hoàng gia sẽ nhìn cổ truyện, cũng không phải rất khó khăn lý giải. Những này trên thẻ trúc trừ ghi chép luyện khí sĩ công pháp cùng pháp thuật bên ngoài, còn có một số kỳ văn dị sự, tương đương với một chút hương gia chuyện lạ, hoặc là dân gian truyền thuyết. Cái này Hứa Yến tại luyện khí sĩ bên trong cũng không thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là thấy biết từ lớn, đem chính mình kiến thức đều khắc vào những này trên thẻ trúc. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy trong đó một thiên thời điểm, không khỏi sửng sốt. Phía trên ghi chép một cái thôn, là Hứa Yến thời gian trước trong lúc vô tình tiến vào, thôn dân nhiệt tình thuần phát, đối xử mọi người chân thành. Trong thôn có một cái nữ tử xinh đẹp, Hứa Yến đối với nàng hình dung rất kỹ càng, da trắng non nà, đôi mắt như thu thủy, thân hình hiểu điệu. Bên trong có đại lượng Hứa Yến đối với nàng miêu tả. Dứt bỏ những này vẻ nho nhã miêu tả, Lý Ngôn Sơ có thể đơn giản khái quát một chút: da trắng mỹ mạo, đôi chân dài, trước sau lồi lõm, đẹp nổi lên. Đồng thời nữ tử này có thần thông pháp thuật, có thể hô phong hoán vũ. Hứa Yến trên thẻ trúc ghi lại tiểu pháp thuật chính là cùng nữ tử này học. Cái này không phải liền là cao phụ thôn sao? Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, không nghĩ tới ở nơi này vậy mà phát hiện cao phụ thôn tin tức. Không chỉ có như vậy, bởi vì cái này Hứa Yến đối với nữ tử kia cực kỳ ái mộ, cho nên đối với thôn kia lộ tuyến cũng miêu tả cực kỳ kỹ càng. Chỉ là về sau cái này Hứa Yến lại đi tìm kiếm thời điểm lại phát hiện thôn kia đã biến mất không thấy gì nữa, Hứa Yến tìm mấy lần không có bất kỳ manh mối gì, đành phải từ bỏ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái này không phải liền là Đào Hoa Nguyên ký cố sự. Đổi một góc độ đến xem, lúc trước Đào Hoa Nguyên có lẽ cũng là một cái cùng loại với quỷ thôn địa phương, bất quá, cao phụ thôn vị cách cao hơn, không giống như là phổ thông quỷ thôn, mà giống như là bị đại phong ấn thuật đem thiên địa phong ấn bình thường. Nếu như là bị phong ấn lời nói, liền có thể nói thông được. Vì cái gì cao phụ thôn biến mất không thấy gì nữa? Hứa Yến cái này đi vào qua người, cũng rốt cuộc tìm không thấy. Lý Ngôn Sơ nhìn xem thiên văn tự này ghi chép cả quyển chưa từng xuất hiện thôn kia kêu cái gì tên. Đại bộ phận là miêu tả Hứa Yến đối với nữ tử kia ái mộ. Có lẽ bởi vậy cũng không có gặp phải che đậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, liền cùng từ mấu chốt kiểm tra một dạng, lúc trước che đậy thần thông thời điểm, cũng không có kiểm tra đo lường đến cao phụ thôn ba chữ, cho nên Hứa Yến bản này ghi chép mới để lại xuống tới. Che đậy thiên cơ loại pháp thuật Lý Ngôn Sơ cũng sẽ che đậy nhật thần thông có thể che đậy lại hắn tự thân, giống hôm qua thấy qua bạch gia đám người, nếu là bị hắn che đậy thiên cơ, nói như vậy sẽ căn bản không nhớ ra được có hắn một người như vậy tồn tại. Ký ức cũng sẽ tự động sửa chữa, tướng mạo dung mạo đều sẽ bị che đậy. chỉ nhớ rõ có một cái thần bí cao thủ xuất thủ đối phó đám yêu ma kia, nhưng cụ thể cao thủ này là nam hay là nữ, cao thấp mập ốm, là hòa thượng hay là đạo sĩ liền hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá hắn che đậy đối tượng cũng chỉ là vẹn vẹn đối với tự thân mà thôi, đối phương đối với nhóm này yêu ma ký ức hắn liền không cách nào che đậy, đó là một loại khác thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ đem thẻ trúc này thu hồi, vì gọn gàng hắn thi triển khu thần thông, đem phụ cận cô hồn dã quỷ cùng tình quái yêu ma đều gom lại cùng một chỗ. Có mấy cái hoàng bì tử bị hắn hoàn đến, trên thân đồng dạng có oán nghiệm sát khí, cái này hoàng thái sữa tử tôn không có một cái nào đi được ngay. Lý Ngôn Sơ nhất khẩu tam muội chân hỏa đốt sạch, lập tức liền đằng vân rời đi. Hắn dựa theo Hứa Yến ghi lại lộ tuyến, rất nhanh liền đi tới lúc trước cao phụ thôn biến mất trước đó vị trí. Thế nhưng là nơi đây chỉ là một mảnh sơn lâm, căn bản không có thôn. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, muốn nhìn một chút nơi đây có hay không chướng nhãn pháp. Lúc trước cái kia luyện khí sĩ Hứa Yến độc phủ, nếu như không phải có linh mục thuật, tu sĩ bình thường cũng là không có cách nào cảm ứng được. Chỉ bất quá nơi đây lấy Lý Ngôn Sơ cảnh giới thứ ba trung kỳ linh mục thuật, vẫn không có nhìn ra manh mối gì. Hắn tại phụ cận vòng vo một chút, cũng không có gặp được chuyện kỳ quái gì, hoặc là địa phương. Lần này tới Giang Nam chính là vì cao phụ thôn, nhất định phải làm rõ ràng trong thôn này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, đúng rồi, âm dương thiên ấn. Âm dương thiên ấn bên trên hắn nhìn thấy thật nhiều tuyến, tựa hồ còn có thế gian vật vật, pháp bảo này bị cách hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lấy ra âm dương thiên ấn đằng sau, liền không có động tác kế tiếp. Không có cách nào, cái này âm dương thiên ấn hắn cũng không triệt để luyện hóa, không cách nào khu động. Thế nhưng là theo tay hắn cầm ngọc này chế con dấu tại chúng quanh đi dạo thời điểm, âm dương thiên ấn bỗng nhiên liền phát ra đạo đạo quang mang. Khi Lý Ngôn Sơ đi vào một mảnh thác nước trước đó lúc, âm dương thiên ấn quang mang càng thêm sáng chói, có chút để cho người ta mở mắt không ra. Chẳng lẽ giống hoa quả sơn một dạng, dấu ở sau thác nước? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Hắn lấy ra tích thủy phù, tách ra thác nước, phía dưới đầm nước cũng bị hắn triệt để tách ra, thế nhưng là căn bản cũng không có cái gì ẩn tàng hang động. Nhưng vào lúc này, trong tay âm dương thiên ấn bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được âm dương thiên ấn cùng mình liên hệ cũng bắt đầu mạnh lên. Âm dương thiên ấn trên có từng đạo tuyến, kéo dài đến không biết địa phương nào, chỉ bất quá đến Lý Ngôn Sơ trước người liền ngừng lại. Lý Ngôn Sơ lơ đễnh, dù sao hôm nay ấn làm gì hắn đều không có biết rõ. Lập tức, âm dương thiên ấn thoát ly Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay, bay động, tại trên một chỗ đất trống bắt đầu chính chuyển 9 lần đảo ngược 9 lần, 9 là cực số, đại biểu vô cùng lớn. Như vậy chính phản vòng vo 9 lần đằng sau, Lý Ngôn Sơ trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, âm dương thiên ấn rơi vào trong tay hắn, Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, lúc trước còn tại trong núi rừng, lúc này liền tới đến một mảnh trong ruộng lúa. Trước mắt là một cái xa lạ thôn xóm, nơi xa có núi lớn, lúc trước hắn vị trí sơn lâm, thế núi khá thấp, những đại sơn này lại nguy nga cao lớn, liên miên chập trùng, phản phất một đầu chiếm cứ nơi này cự long bình thường, chân núi liền có một cái thôn xóm, lúc này chính vào giờ cơm, khói hương lượn lờ, có đồng tử ở trong đó cơi trâu nước, có phụ nhân tại đầu thôn lệ, một bộ khói lửa nhân gian. Đây chính là cao phụ thôn sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Hắn lần này tới Giang Nam, chính là vì tìm cao phụ thôn mà đến, gián tiếp đã trải qua rất nhiều chuyện, Giang Nam phủ thành biến cố, thượng cổ hung thú áp giữ khôi phục, nhập cửu phong sơn, xuống đất cung, lại tiến vào man hoang trong thiên địa, lúc này rốt cục đi vào hư hư thực thực cao phụ thôn địa phương, hắn không khỏi có chút kích động. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trong hai con người pháp quang lấp lóe, trước nhìn thoáng qua, thôn này một mảnh tường hòa, có khói lửa chi khí bao phủ, cũng không có cái gì âm trầm bị khí. Lúc trước cứu người thời điểm, cao phụ thôn bên trong đều là chút quỷ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, toàn bộ chiêu hồn trong túi có trên 100 quỷ hồn, chỉ là về sau biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ không có xoắn xuýt, như là đã đến thôn này bên ngoài, trực tiếp đi vào tìm người hỏi một chút chẳng phải xong. Hắn đi vào cửa thôn, một cái trải lấy xong đôi ngựa tiểu nữ hải, liền chạy tới nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi là ai? Thanh âm thanh thúy, mang theo ngây thơ. Lý Ngôn Sơ quan sát đến tiểu nữ hải khí tức trên thân, cũng không có quỷ khí, tương phản, ẩn ẩn có một cực kỳ đạm bạc tiên khí. Cũng không phải nói tiểu nữ hải này là tiên nhân, mà là nói nơi đây hẳn là có một kiện tràn ngập tiên khí bất phẩm, hoặc là người, tiểu nữ hải kia trên thân nhiễm phải loại này khí. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ có chút thất thần, tiểu nữ hải tiếp tục thanh thúy hỏi, đại ca ca, ngươi đến tuột cùng là ai? Tới làm gì nha? Lý Ngôn Sơ cười cười, từ trong ngực lấy ra một thanh bánh kẹo, đưa tới, tiểu nha đầu, nơi này là địa phương nào? Tiểu nữ hải này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trong tay bánh kẹo, hai mắt tỏa sáng, chỉ là lập tức cảnh giới lui về phía sau hai bước, lắc đầu, ta không có khả năng tùy tiện ăn người xa lạ đường. Nói, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoa một tiếng khóc lên. Mẹ, cửa thôn có cái dáng dấp nhìn rất đẹp người xấu, phải cho ta đường lửa bắt ta. Lời vừa nói ra, trong thôn lập tức dẫn phát rối loạn, một đám cường tráng tiểu hỏa tử xoạt 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 chạy ra, trong tay còn có cái cuốc, liêm đao, Lý Ngôn Sơ. Hắn vạn lần không ngờ, lại có một ngày bị tiểu nữ hài trở thành kẻ buôn người. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết nên cảm khái hay là vui mừng, tiểu nữ hài này lòng đề phòng mạnh như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Từ đâu tới tên con kiếp, chạy đến chúng ta cao phụ thôn đến lửa bán nhân khẩu. Một cái oang oang đại hán gầm thét, trên cánh tay hắn cơ bắp lộ ra, trên tay mang theo một cái thiết truy, nhìn cực kỳ cương mãnh. Chương 802, dân phong thuần phát cao phụ thôn, hay là người quen tốt. Một, chương 802, dân phong thuần phát cao phụ thôn, hay là người quen tốt. Một, Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia cầm trong tay thiết truy nam tử khôi ngô trên thân, lúc trước hắn gặp qua nam tử này. Cao hổ, làm sao không nhận ra ta? Cái kia cầm trong tay thiết truy nam tử khôi ngô sửng sốt một chút, ngươi nhận ra ta? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc trước tại Vương lão gia trên thân phụ thân cái kia một tổ quỷ, cuối cùng muốn đoạt đường mà chạy chính là thợ rèn này, bởi vậy Lý Ngôn Sơ đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc, đồng dạng khắc sâu ấn tượng còn có một cái hát hí khúc cao tiểu uyển, chỉ là tựa hồ bây giờ thợ rèn này cũng không nhận ra chính mình. Ngươi trải qua Vương lão gia thần, về sau bị ta nắm, sau đó tung tích không rõ. Làm sao, ngươi cũng không nhớ rõ? Lý Ngôn Sơ hỏi. Cầm trong tay thiết truy nam tử khôi ngô một đôi mày rậm bặm cùng một chỗ, ngươi nói nhăng gì đấy? Mặt nam tử bên trên nổi giận phừng phừng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này từng cái thôn dân, trong đó có hắn nhận biết, có hắn chưa từng gặp qua, thế nhưng là những người này đều là một mặt tức giận, căm thù nhìn xem hắn. Tại cổ đại gặp được kẻ buôn người, căn bản không có phiền toái như vậy, trực tiếp kéo vào thôn đánh chết, tìm một chỗ tùy tiện quăng ra liền xong việc. Là ký ức xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Tay này cầm thiết truy nam tử khôi ngô lại trực tiếp lấy tay vồ tới, một thanh níu lại Lý Ngôn Sơ đã bảo, ngươi cái này điên đạo sĩ. Nói hiệu nói vượn cái gì? Dám đến chúng ta nơi này gặp người. Lý Ngôn Sơ không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem tợ rèn này rắn chắc cánh tay này bắp thịt của cuộn, bởi vì thường xuyên rèn sắt nguyên nhân, mười phần hữu lực, hắn một phát bắt được Lý Ngôn Sơ cổ áo, Lý Ngôn Sơ vậy mà nhất thời không có mau né. Lý Ngôn Sơ khẽ to mày, lập tức cảm ứng một chút, phát hiện vừa mới tiến thôn lúc còn tại bàng bạc huyết khí cùng phong phú pháp lực lúc này vậy mà đều biến mất không thấy, hắn biến thành một người bình thường. Cao Hổ dắt lấy hắn hướng trong thôn đi đến, những thôn dân này mặc dù khí thế hùng hổ thế nhưng là cũng không có lung tung đánh chết người, loại cảm giác này đối với Lý Ngôn Sơ tới nói có chút đã lâu không gặp, lấy hắn bây giờ cường hoành một thân, đừng nói là một cái bình thường thợ rèn tới, chính là một đầu hồng hoang hung thú nào tới, cũng phải bị xé. Lý Ngôn Sơ chế trụ Cao Hổ cánh tay, nhẹ nhàng khẽ kéo, Cao Hổ cả người liền bị đụng ra ngoài. Mặc dù hắn đã mất đi pháp lực cùng thân thể mạnh mẽ kia, nhưng là hắn không phải một cái bình thường đạo sĩ, niệm chú bẽ bùa thôi động pháp khí đối địch, hắn sớm nhất gậy vào thủ đoạn chính là tu vi võ đạo, bây giờ mặc dù không có rèn luyện thân thể cường đại huyết khí duy trì, thế nhưng là công phu quyền cước có tại, đối phó một cái bình thường thợ rèn không nói chơi. Cao Hổ một đôi mày rậm bặm cùng một chỗ, đột nhiên đứng dậy, tốt. Tên đạo sĩ thúi này vậy mà tìm chúng ta trong thôn đến dương ai? Cao Hổ đem thiết truy buông xuống, gầm thét một tiếng, một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đầu đập tới. Liền xem như bị Lý Ngôn Sơ vừa rồi đụng vào, cái này Cao Hổ cũng không có động sát tâm, chi tiết này rơi vào Lý Ngôn Sơ trong mắt, hắn không khỏi mỉm cười. Đạo sĩ bình thường hòa thượng gặp được loại chuyện này, nếu là mất đi pháp lực, chỉ có thể bị đánh, hoặc là trọi cứng. Có thể Lý Ngôn Sơ chỉ là thân thể linh xảo lóe lên, liền tránh đi Cao Hổ thế đại lực chầm một quyền, hắn bước ra một bước, cắm vào Cao Hổ giữa hai chân, bàn tay đẩy, Cao Hổ cường đại thân thể đứng không vững, liền bị Lý Ngôn Sơ đẩy đi ra 4-5 bước, té ngã trên đất. Thôi xong bằng nguyệt. Ngươi hiểu lầm, ta không phải kẻ buôn người, vừa rồi cho tiểu cô nương này đường, chỉ bất quá muốn hỏi một chút đường mà thôi. Lý Ngôn Sơ giải thích nói. Mặc dù đánh mất cái kia một thân ngang ngược khí lực cùng cường đại thể phách, nhưng Lý Ngôn Sơ công phu quyền cước đối phó 7-8 cái tráng hán không thành vấn đề. Cao Hổ bị đánh cho choáng váng. Người chung quanh cũng bị Lý Ngôn Sơ hời hợt liền có thể đánh ngã dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần Cao Hổ cho kinh sợ. Nhất là Lý Ngôn Sơ trên thân toát ra một loại như núi cao vực sâu khí thế, tăng thêm người dáng dấp cũng là phong thần tuấn lãng, một thân chính khí, tương đối có lực tương tác. Một đám tên đô con không dám lên trước, trải qua Lý Ngôn Sơ kiên nhẫn giải thích, hiểu lầm rốt cục giải trừ, Lý Ngôn Sơ cũng biết đến, nơi đây đích thật là Cao Phụ thôn, Cao Hổ đối với hắn vừa rồi lộ ra công phu quyền cước khâm phục không thôi, liền dẫn Lý Ngôn Sơ đi tới hắn trong tiệm thợ rèn, trải qua một phen nói chuyện với nhau. Lý Ngôn Sơ hiểu rõ một chút thôn tình huống căn bản, liền bắt đầu hỏi thăm trong thôn có hay không một cái biết được hô phong hoán vũ nữ tử. Cao Hổ nghe lại lắc đầu, bật cười nói, không có, tại sao có thể có người hô phong hoán vũ? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Cao Hổ dáng tươi cười chất phát, lộ ra một cỗ thuần phát cảm giác, mặc dù dáng dấp hung thần ác sát, thế nhưng là cho người cảm giác vẫn còn không hỏng. Lý Ngôn Sơ cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền từ tiệm thợ rèn rời đi, đi trong thôn đi dạo. Cái kia trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nữ hài chạy đến thợ rèn Cao Hổ nơi đó, giòn tan nói nhị thúc, Bạch tỷ tỷ không phải có thể hô phong hoán vũ? Cao Hổ nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ bóng lưng, hạ giọng nói, việc này không có khả năng tùy tiện nói, không phải vậy sẽ hại ngươi Bạch tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, chăm chú gật đầu, à, vậy cái này Lý đạo trưởng không phải người tốt sao? Lúc trước tại ngoài thôn Lý Ngôn Sơ làm qua giới thiệu, cũng triệt tiêu thôn dân địch ý đối với hắn, bởi vậy tiểu nữ hài này liền cho là Lý Ngôn Sơ không phải người xấu, dĩ nhiên chính là người tốt. Cao Hổ nở nụ cười, sờ lên tiểu nữ hài đầu, người tốt người xấu, có đôi khi thân phận là sẽ chuyển biến. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là ai, cũng không thể đối với hắn nói trắng ra tỷ tỷ sự tình. Tiểu nữ hải u mê nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ tại Cao Bảo Phụ thôn đi lòng vòng, phát hiện nơi này thôn dân hoàn toàn chính xác đều là nhiệt tình thuần phát. Chỉ là lúc này trong lòng của hắn treo một chuyện khác, chính là vì cái gì pháp lực của hắn biến mất. Lần trước hắn vì giải quyết cái kia từ đường sự tình, ngộ nhập qua Lưu gia trấn, tại trấn kia bên trong cũng là bị áp chế tu vi, biến thành một người bình thường, chỉ là còn có thể câu thông đến trong thức hải cường đại tiên khí. Nhưng lần này tình huống có chút khác biệt. Lý Ngôn Sơ nhìn xem bên hông chạm dao đao, cùng trong ngực kiếm bắt quái, ngũ lôi phủ, những pháp bảo này toàn diện biến mất linh vận, biến thành phổ thông vật phẩm. Chạm dao đao biến thành một ngụm sắc bén phong cách cổ xưa trường đao, kiếm bắt quái, ngũ lôi phủ, những pháp bảo này chỉ sợ đều không có đủ áp chế tà túy tác dụng. Lý Ngôn Sơ triệt để bị che đậy lại, túi càn khôn cũng vô pháp mở ra, hắn ngắm nghĩa trong ngực âm dương thiên ấn, có thể hôm nay ấn lúc này cũng thay đổi thành phổ thông ngọc chế con dấu. Nơi đây đến tuột cùng ẩn chứa dạng gì cấm chế? Lý Ngôn Sơ tâm tình ngưng trọng, mặc dù hắn là đến dò xét Cao Phụ thôn sự tình, nhưng không phải tới chơi mệnh, đột nhiên mất đi lực lượng khổng lồ, để hắn có chút mười phần khó chịu. Bất quá, tâm hắn chí kiên định, nhập ra tùy tùng. Hắn một đường hỏi tới, cũng không có phát hiện cái gì thần nữ sự tình, thôn này dân phảng phất cũng không biết từng có một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài, sẽ hô phong hoán vũ thần nữ. Lúc này, Lý Ngôn Sơ gặp được một cái tuổi trẻ thiếu nữ, không khỏi dừng bước lại, Cao Tiểu Uyển. Thiếu nữ trẻ tuổi ghé mắt, cùng Lý Ngôn Sơ ánh mắt đối mặt, không khỏi mặt đỏ lên một chút, đạo trưởng làm sao biết tên của ta? Cái này trẻ tuổi thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra. Lý Ngôn Sơ nhận ra cái này trẻ tuổi thiếu nữ là lúc trước được phụ thân qua vương láo ra nữ quỷ, cũng chính là cái kia hê a nha hát đùa giỡn đổ hóa trang thiếu nữ. Chỉ là đối phương giống như đã hoàn toàn quên đi hắn tồn tại. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta là tới cầu đạo, vừa rồi học được hô phong hoán vũ pháp thuật, siêng năng luyện tập, về sau trở về ta cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Cao Tiểu Uyển thở nhẹ một tiếng, cái gì? Đạo trưởng học được hô phong hoán vũ pháp thuật. Phản ứng này, xem ra có hy vọng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, ta cầu thời gian thật dài mới đưa pháp thuật này dạy cho ta, còn thu ta 10 lượng bạc học phí đâu. Cao Tiểu Uyển trừng lớn cái kia ánh mắt sáng rỡ nói 10 lượng bạc. Hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Bạch tỷ tỷ không phải nói pháp thuật này không dạy cho người khác sao? Bạch tỷ tỷ. Lý Ngôn Sơ nghe được nàng lời nói, mỉm cười nói, có thể là nhìn ta tâm tương đối thành, chỉ là ta nhìn nữ nhân tiếc như cái lừa đảo, hô phong hoán vũ chi thuật, chỉ sợ cũng là giả. Cao Tiểu Uyển lập tức sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bạch tỷ tỷ thế nào lại là lừa đảo? Nàng thật sẽ cầu mưa. Lý Ngôn Sơ thần sắc không thay đổi, thở dài nói, ai, dù sao tiền đều giao, trước luyện thôi, đừng gạt người lừa gạt quá bất hợp lý là được. Cao Tiểu Uyển rõ ràng tức giận bất bình, ta cho ngươi biết, Bạch tỷ tỷ không phải lừa đảo. Ngươi cùng với nàng học hô phong hoán vũ pháp thuật, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Nàng hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, lại thở dài một tiếng, mẹ ta để lại cho ta ra truyền vòng tay đều thế chấp cho nàng, ai, về sau ta rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy mẹ ta vòng tay. Tính toán, vì học pháp thuật này, đây hết thảy đều là đáng giá. Cao Tiểu Uyển nộ khí tiêu tan một chút, hiếu kỳ nói, Bạch tỷ tỷ ngay cả mẹ ngươi vòng tay đều muốn đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Cao Tiểu Uyển hồ nghi nói, không đúng rồi, Bạch tỷ tỷ bình thường không dạng này, lần này làm sao lại cùng ngươi muốn nhiều như vậy tài vận? Lý Ngôn Sơ đối với Cao Tiểu Uyển nói ra, ta nghe người ta nói ngươi ưa thích hát hí khúc, vận đạo vào Nam ra Bắc, duyệt vô số người, nhìn ngươi ngày sau nhất định có thể lựa, trở thành một đời danh giác. Chương 802, dân phong thuần phát cao phụ thôn, hay là người quá tốt. 2, chương 802, dân phong thuần phát cao phụ thôn, hay là người quá tốt. 2, Cao Tiểu Uyển kinh hỉ nói, ta sao? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, ta chỗ này có mấy cái thoại bản tuyệt đối rất thích hợp ngươi, có thể nói cho ngươi nói. Cao Tiểu Uyển hai mắt tỏa sáng, lời gì bạn? Lý Ngôn Sơ liền cùng Cao Tiểu Uyển nói đến kiếp trước nhớ mấy cái kinh điển hí kịch, tùy ý nói bậy vài câu, nhưng là Cao Tiểu Uyển lại là vô cùng có hứng thú, càng nghe con mắt càng sáng, không nghĩ tới trong đầu ngươi vậy mà chứa tốt như vậy thì bạn. Đi, ta đi cùng Bạch tỷ tỷ nói một chút, để nàng trước đem mẹ ngươi vòng tay trả lại cho ngươi. Lý Ngôn Sơ thụ sủng nhược kinh, thật có thể chứ? Cao Tiểu Uyển cười cười, đương nhiên, Bạch tỷ tỷ không thích những tài vật này, muốn ngươi vòng tay khẳng định là khảo nghiệm ngươi, đi, ta dẫn ngươi đi nói một chút, ngươi người này rất là không tệ. Lý Ngôn Sơ chắp tay, vậy liền đa tạ Cao cô nương. Cao Tiểu Uyển khoát tay áo, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng mang theo Lý Ngôn Sơ hướng từ Cao phụ thôn bên trong đi đến. Cao phụ thôn phòng ốc kiến tạo phong cách cổ xưa đơn giản, Cao Tiểu Uyển mang theo Lý Ngôn Sơ đi vào một căn phòng phía trước, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi vào cùng Bạch tỷ tỷ nói một chút. Lý Ngôn Sơ cười nói tạ ơn. Không nghĩ tới cái này thần nữ manh mối cứ như vậy bị hỏi lên, trong thôn này quả nhiên có thần nữ. Bạch tỷ tỷ. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước, những thôn dân này đang trả lời hắn vấn đề thời điểm mười phần dứt khoát, mở miệng liền nói không biết, nhưng là bởi vì có người nói quá mức dứt khoát, Lý Ngôn Sơ liền nhìn có chút không đúng, hay là người quen chính là xử lý sự tình, cái này Cao Tiểu Uyển có thể chỗ. Lý Ngôn Sơ chính suy tư thời điểm, Cao Tiểu Uyển chạy trở về, đẩy cửa ra, đối với Lý Ngôn Sơ cười cười, Lý đạo trưởng, có thể. Hay là trong thôn muội tử chất phác. Lý Ngôn Sơ đi theo Cao Tiểu Uyển đi vào. Hắn nhìn xem phòng ở bày biện, trong viện là một mảnh thổ địa, bị đập mạnh chỉnh chỉnh tề tề, trong viện còn bày biện đao thương, giống như là luyện võ dùng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cái này thần nữ, còn nữa thích luyện võ. Không chờ hắn đi ra bao xa, một cái tinh khí thần sung mãn lão nhân từ trong nhà đi tới, lão nhân kia mặc một đôi giày vải, bên hông ghim một đầu đen đai lưng, bên người còn có ba bốn dáng người cường tráng tiểu tử, trên thân cơ bắp hở ra, hô hấp đều đặn, hai mắt có thần, nhìn xem sinh long hỏa hổ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nhìn thoáng qua Cao Tiểu Uyển, Cao Tiểu Uyển vui chơi chạy đi, đi vào lão nhân kia bên người, hướng về phía Lý Ngôn Sơ làm một cái mặt quỷ, đến, đây chính là ngươi Bạch tỷ tỷ, ngươi nói với hắn. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, ngẫu nhiên giật mình, không thể nín được cười một chút. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này, bị một vị tiểu cô nương đùa bỡn. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi đây là ý gì? Cao Tiểu Uyển chống nạnh, cả giận nói, ta coi ngươi đạo sĩ kia dáng dấp tuấn tú như vậy, cũng không phải là người tốt. Còn gạt ta nói trắng ra tỷ tỷ dạy ngươi pháp thuật. Bạch tỷ tỷ bây giờ căn bản liền không ở trong thôn, ngươi lừa ai đó? Mấy cái sinh long hoa hổ, dáng người rắn chắc tiểu hỏa tử vây quanh Lý Ngôn Sơ, tiếp lấy lại có hai người đem cửa lớn đóng lại, dẫn theo hai cây tráng kiện cây gậy xuống tới. Lý Ngôn Sơ đã hiểu, tình cảm tiểu cô nương này căn bản là không có tin mình, vừa rồi chạy tới là hâu người. Nhìn lão nhân kia dáng vẻ, giống như là một cái quyền sư, Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn biết trong thôn này hô phong hoán vũ thần nữ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lão nhân cười cười, đánh hắn. Lý Ngôn Sơ, ta mẹ nó. Dương Thiên nước độc ra điêu dân. Mấy cái này tiểu hỏa tử hiển nhiên là luyện qua công phu, một người một cái bên cạnh chân liền chặn ngang hướng Lý Ngôn Sơ đã tới, hô. Mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Loại này đê ban cục Lý Ngôn Sơ đã thật lâu không có đánh qua, chỉ bất quá lúc này nếu như đánh không tốt, bị người đè xuống đất đánh một trận, vậy coi như là mất mặt quá mức rồi. Hắn linh xảo lách mình, một tay khẽ đẩy, trực tiếp đem cái này rắn chắc nam tử bên cạnh lực chân số lượng cho tan mất, sau đó bước ra một bước, bả vai đâm vào trong ngực của hắn, xoay eo chuyển hông, lập tức liền đem tiểu tử này đánh ngã. Cho dù tất cả mọi người không có luyện đến khí huyết, toàn bộ nhờ công phu quyền cước, Lý Ngôn Sơ cũng sẽ không thua cho trong thôn quyền sư. Chiêu này ngược lại để mấy cái luyện võ tên đô con sửng sốt một chút, nhưng là nhóm người này nói làm liền làm, mảy may không có do dự, một vị sư minh đệ bị đánh ngã, còn lại mấy người vẫn như cũ như lang như hổ nhào tới, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, phanh phanh phanh, đều bị Lý Ngôn Sơ đem thả đổ. May mắn bần đạo học qua chút công phu quyền cước. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, hắn đi vào lão nhân kia trước người, cùng đôi mắt này bên trong tinh khí thần sung mãn lão nhân đối mặt, lão nhân lại cười, tốt tuấn công phu. Lão đầu tử cao tuổi, đánh không lại ngươi, không cần nhìn như vậy ta. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Cao Tiểu Uyển, bần đạo thật không có ác ý, ta chỉ là cố ý tới tìm ngươi Bạch tỷ tỷ hỏi chút sự tình. Cao Tiểu Uyển khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lúc này, tiểu viện cửa lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng, chốt cửa rơi xuống, một cái thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một thân đồ y, phía sau còn có một cái gói thuốc. Ngươi là tới tìm ta? Nữ tử này thanh âm ôn nhu đạm bạc. Lý Ngôn Sơ cũng không có quay người, mà là giống như cười mà không phải cười đối với lão nhân tóc trắng này nói ra, vung đôi phấn trò hề này cũng đừng có làm. Không phải vậy ta sợ lão nhân ra ngươi nửa đời sau đến trên giường vượt qua. Lão nhân tóc trắng để tay tại bên hông, hiển nhiên là muốn ra bên ngoài móc thứ gì. Lý Ngôn Sơ có thể kết luận, chính mình vừa rồi quay người lại, lao đầu này tuyệt đối một thanh vôi phấn liền dương đi lên. Điều dân, Cao thúc không cần lo lắng, vị đạo trưởng này không phải người xấu. Nữ tử kia nói khẽ. Lão nhân tóc trắng lúc này mới đưa tay đem ra, chỉ là hắn nhìn xem đạo sĩ tuổi trẻ này, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vì cái gì như thế một thân giang hồ khí, lao đạo như vậy. Lý Ngôn Sơ lui lại mấy bước, lúc này mới quay người nhìn về phía cửa ra vào nữ tử áo trắng kia. Nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, tựa như trên trời tiên tử, thế nhưng là cho người cảm giác lại cũng không xa xôi, ngược lại có chút thân thiết. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện mấy cái từ mấu chốt, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, đây là hắn lấy được cao phụ thôn tin tức, ngươi chính là cao phụ thôn bên trong thần nữ. Lý Ngôn Sơ nói ra. Thần nữ, nữ tử áo trắng cười nhạt nói, xem như thế đi. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy qua rất nhiều nhân gian tuyệt sắc, nhưng là trên thân đều không có nữ tử này loại kia đặc lưu khí chất. Nữ tử này mặc dù giống như tiên tử linh hoạt kỳ ảo, nhưng là còn có một tia tài trí thanh nhã khí tức, tựa như là loại kia nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, tinh thông thi tử, cầm kỳ thư họa tiểu thư khuê các, không khỏi, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng này liền nghĩ đến, gia giáo, lao sư, loại này tử. Nữ tử mặc áo trắng này một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ vốn là muốn tốt ra, là ngươi báo mộng để cho ta tới cứu ngươi. Thế nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn đột nhiên sửng sốt, ban sơ hắn chỉ là nghe được một cái cầu cứu thanh âm, về sau đi vào giang nam tìm kiếm cao phụ thôn manh mối, mới hiểu rõ đến thần nữ sự tình, liền vô ý thức cho là cái này thần nữ chính là người cầu cứu, thế nhưng là trên thực tế chưa hẳn. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, ta nói các ngươi đều là quỷ, các ngươi sẽ không đem ta xem như tên điên đuổi ra ngoài đi. Cao Tiểu Uyển trừng to mắt, căm tức nhìn Lý Ngôn Sơ, ngươi đạo sĩ kia bạch dài quá như thế một bộ túi ra tốt, miệng đầy nói hiệu nói vượng. Nữ tử áo trắng kia lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại Cao Tiểu Uyển, đạo trưởng xưng hô như thế nào? Ánh mắt của nàng cũng không có bởi vì Lý Ngôn Sơ lời nói có một tia động dung. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo Lý Ngôn Sơ. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, nguyên lai là Lý đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Cao Tiểu Uyển ở một bên nói ra, Bạch tỷ tỷ, đạo sĩ kia miệng đầy nói bậy, không giống như là người tốt, lại nói lớn lên đẹp trai nam đều không đáng tin cậy. Nữ tử áo trắng mỉm cười, không được nói bậy. Nữ tử áo trắng quay người rời đi. Cao Tiểu Uyển nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Ngôn Sơ cũng trừng nàng một chút. Lúc trước nhìn thấy Cao Tiểu Uyển thời điểm, trong miệng y nha nha hát vợ kịch lớn, bị chính mình xem như quỷ bắt lấy thời điểm, cũng là khóc sướt mướt, không nghĩ tới nguyên lai tính cách như thế điêu ngoa. Chương 803, cao phụ thôn cấm chế, cỡ lớn luân lý cố sự, võ đạo ý chí. Một, chương 803, cao phụ thôn cấm chế, cỡ lớn luân lý cố sự, võ đạo ý chí. Một, Lý Ngôn Sơ đi theo nữ tử áo trắng kia đi ra ngoài, đi tới một gian đơn giản nhà tranh bên trong, hắn có thể cảm nhận được thôn dân đối với nữ tử mặc áo trắng này tựa hồ cực kỳ tôn kính, loại kia tôn kính là phát ra từ đáy lòng. Nhà tranh này bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, cũng không gây mũi, là một cỗ cỏ cây thanh khí. Nàng xoay người lại, nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, ta nhìn không thấy trên người ngươi nhân quả, ngươi đến tuột cùng là ai? Nhân quả? Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Tiến vào cao phụ thôn bên trong, trong cơ thể hắn pháp lực rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhục thân cũng thay đổi thành người bình thường. Lúc này, hắn thấy không rõ nữ tử này đến tột cùng có hay không tu vi, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, ngươi rời đi cái thôn này sao? Nữ tử áo trắng nói khẽ, có ý tứ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, theo lý mà nói, vùng thiên địa này nếu như là bị phong ấn, như vậy trong truyền thuyết này thần nữ hẳn là cũng bị phong ấn ở trong đó, không nên đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Trí nhớ của nàng cũng xuất hiện vấn đề, bị che đậy lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, hắn suy nghĩ một chút, liền đem cao phụ thôn sự tình nói ra. Đụng tới loại khốn cảnh này, cũng đừng có lại che giấu, dứt khoát nói ra, nhìn một chút đối phương phản ứng, hắn cầm trong tay nắm giữ cao phụ thôn tin tức toàn diện đều nói rồi đi ra, nữ tử áo trắng rơi vào trầm mặc. Lý Ngôn Sơ có thể dựa vào nét mặt của nàng biến hóa bên trên nhìn ra, trong nội tâm nàng không hề giống nàng triển lộ ra bình tĩnh như vậy. Nữ tử áo trắng quay người đem trên lưng gùi thuốc buông xuống, bên trong đều là một chút thảo dược. Chúng ta cái này người cả thôn đều bị phong ấn ở nơi này, ngươi là tới từ mấy trăm năm đằng sau Càn Quốc. Ngươi nói đã từng nhìn thấy qua Cao Tiểu Uyển, còn có Cao Hổ bọn hắn, về sau bọn hắn lại ly kỳ mất tích. Nữ tử áo trắng nhìn xem Lý Ngôn Sơ con mắt, lời của ngươi nói, có thể nói là hoang đường, nói cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, nữ tử này tựa hồ có quan trắc lòng người chi năng, nếu như không tin, nàng cũng sẽ không nói như vậy. Quả nhiên, nữ tử mặc áo trắng này nói tiếp, nhưng ta vì cái gì cảm giác ngươi không có nói sai. Nữ tử áo trắng trầm mặc hồi lâu, lo lắng nói, ta muốn một người yên tĩnh một chút. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cũng không có nói cái gì. Vẫn là câu nói kia, nhập ra tùy tục. Nếu hắn bị cuốn tiến Cao phụ thôn trong sự tình, đến nơi này, pháp lực lại biến mất không thấy, hắn liền càng muốn biết, lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tốt. Lý Ngôn Sơ rời đi nhà tranh, đẩy cửa thời điểm phát hiện Cao Tiểu Uyển liền đứng tại cửa ra vào nghe lén. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đi ra, Cao Tiểu Uyển không khỏi nắm chặt nắm đấm, dương lên, ta nói ngươi thật đúng là cái đại lừa gạt. Tám thành chính là đối với Bạch tỷ tỷ lòng mang ý đồ xấu. Lý Ngôn Sơ cười cười, trừng mắt nhìn, không chừng là đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu đâu. Cao Tiểu Uyển giật nảy mình, hướng lui về phía sau mở. Tiểu nha đầu phía tử, chớ xen vào việc của người khác. Lý Ngôn Sơ trừng nàng một chút. Cao Tiểu Uyển không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, hai tay chống lạnh, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có chút công phu liền có thể hù dọa ta. Ngươi thật muốn đối với Bạch tỷ tỷ làm cái gì chuyện xấu, chúng ta người cả thôn cũng sẽ không buông tha ngươi. Nữ tử mặc áo trắng này tại Cao phụ thôn cực kỳ thụ tôn kính, đoán chừng hẳn là cùng nàng sẽ hô phong hoán vũ chi thuật có quan hệ. Tại cổ đại, có thể làm thôn cầu mưa, phù hộ thôn mưa thuận gió hòa, đơn giản có thể bị xem như thần linh cúng bái. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ lấy, cũng không để ý tới Cao Tiểu Uyển. Cãi nhau thời điểm loại này nhất làm giận, một người nói khí thế ngất trời, một người khác vậy mà đi thần. Cao Tiểu Uyển nổi giận đùng đùng nói cho ăn. Cho ăn? Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi nghe thấy được sao? Lý Ngôn Sơ tức giận nói, tiểu nha đầu, đi một bên. Hắn trực tiếp rời đi, trong phòng lại truyền ra nữ tử áo trắng thanh âm, Tiểu Uyển, trước mang vị này Lý đạo trưởng ở bên dưới, hắn không phải người xấu. Nữ tử kia thanh âm êm dịu, mười phần êm hai, chỉ là lúc này nghe tựa hồ rất có tâm sự. Cao Tiểu Uyển buồn bực âm thanh ồ một tiếng, nếu Bạch tỷ tỷ nói ngươi không phải người xấu, vậy liền đi theo ta. Lý Ngôn Sơ cũng không có động ý, hắn chỉ cảm thấy dạng này Cao Tiểu Uyển, so với hắn trước kia nhìn thấy cái kia mặc đồ hóa trang một dạng nữ quỷ càng có ý tứ chút. Lý Ngôn Sơ đi theo Cao Tiểu Uyển đi tới một căn phòng ở lại, hắn nhìn thoáng qua trong phòng, không có một ai, nhà này chủ nhân đâu? Cao Tiểu Uyển chỉ một chút cái mũi của mình, tức giận nói, không phải liền là ta lạc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi để cho ta ở tại nhà ngươi, cô nam quả nữ, không thích hợp đi. Cao Tiểu Uyển gắt một cái, nghĩ gì thế? Bạch tỷ tỷ là thần tiên, nàng nói ngươi không phải người xấu, mặc dù ta coi ngươi không vừa mắt, có thể ngươi khẳng định không phải người xấu. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi Bạch tỷ tỷ. Ta nếu là cái người xấu, vậy ngươi coi như thảm rồi. Cao Tiểu Uyển liếc mắt, ngươi đừng giả muốn hù dọa ta, ngươi cho rằng treo thanh đao liền có thể làm sơn tặc. Lý Ngôn Sơ bật cười nói, đã ngươi Bạch tỷ tỷ nói ta là người tốt, ngươi cũng tin, vì cái gì ngươi còn luôn đối với ta giận đùng đùng. Cao Tiểu Uyển tức giận nói, ngươi là người tốt, ta cũng không cần thiết xông ngươi cười đi. Nhìn ngươi không vừa mắt, còn có lý do gì sao? Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Hắn tại trong phòng này ở lại, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể, nhưng vẫn là không có từng tia sóng pháp lực, thần thức cũng không cảm giác được. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là dương thần cảnh giới, hơn nữa là trung kỳ, lại bị người ngạnh sinh sinh che đậy lại. Lý Ngôn Sơ ngồi xuống, muốn học lần trước một dạng lại tu luyện từ đầu, vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua đằng sau, lại phát hiện căn bản không có từng tia linh khí có thể hấp thu, không chỉ có như vậy, ngay cả linh khí đều không cảm ứng được. Ân. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, xem ra giống lần trước một dạng tu luyện, đi đánh quái thăng cấp con đường tựa hồ là không được. Hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Công, cái này Hỗn Nguyên Công là võ đạo tuyệt học, về sau bị hắn thôi diễn đến cấp độ cực cao, có thể xưng là thần công, có thể tu ra hộ thể cương khí. Lý Ngôn Sơ võ đạo thiên phú cũng tốt, nhưng là bất luận là Hỗn Nguyên Công hay là Thiên Cương Tay, luyện đằng sau đều cùng phổ thông công phu quyền cước một dạng, đồ cụ chiêu thức, nhưng không có khí huyết nội kinh có thể điều động. Cao Tiểu Uyển nhìn xem Lý Ngôn Sơ đầu tiên là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau đó lại đang trong viện luyện quyền luyện đao, không khỏi nói khẽ, đó là cái nghiêm trang nói sĩ sao? Chưa thấy qua đạo sĩ mang theo một cây đao. Lý Ngôn Sơ đem chém dao đao thu lại, đi tới, hướng về phía Cao Tiểu Uyển cười cười, có thể nói cho ta một chút ngươi cái này Bạch tỷ tỷ sao? Cao Tiểu Uyển có chút cười lạnh, không có khả năng. Ngươi nghe qua Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên cố sự sao? Lý Ngôn Sơ cũng lơ đễnh, ngược lại vừa cười vừa nói. Vừa rồi lời hắn nói bản là thuận miệng nói, Bạch Nương Tử cố sự càng có hơn hàm kim lượng. Cao Tiểu Uyển hiển nhiên đối với loại này bản vẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng nhẹ nhàng ho khan một cái, chưa từng nghe qua, làm gì? Nói xong, nàng cẩn thận nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi cũng không nên muốn dùng thoại bản này cố sự đến đổi Bạch tỷ tỷ tin tức. Lý Ngôn Sơ nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đem ta làm người nào? Ta là cảm thấy cùng ngươi rất hợp ý, nhàn rỗi vô sự tâm sự mà thôi. Cao Tiểu Uyển hồ nghi nhìn xem hắn, thật. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, không nghe tính toán. Cao Tiểu Uyển nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi, nói chuyện phiếm ngược lại là không có việc gì, ngươi nói đi. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu miêu tả, từ Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên đoạn tiểu gặp nhau, châm cài thử lòng bắt đầu, kiếp trước báo ân, một cái tiểu mục đồng cùng Bạch Xà cố sự, Cái này cỡ lớn tiên hiệp luân lý kịch hắn dòng dã nói nửa giờ, cũng bất quá nói một phần nhỏ, Cao Tiểu Uyển ở một bên đã là nghe hai mắt đẫm lệ, pháp này biện thật là xấu. Quá khinh người. Về sau thế nào? Nàng thúc giục Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ cười cười, đói bụng, muốn ăn cơm. Cao Tiểu Uyển lập tức căm tức nhìn hắn, một loại không hiểu cảm xúc tại trong lồng ngực cấp ủ, nàng không biết nàng loại tình huống này là đụng phải đoạn trương cầu. Cao Tiểu Uyển chỉ có thể tức giận đứng dậy đi cho Lý Ngôn Sơ chuẩn bị đồ ăn đi. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sảng lạn, chỉ là Cao Tiểu Uyển sau khi đi, thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Nữ tử này tại trong lòng các ngươi cứ như vậy có địa vị, ngay cả ký ức bị sửa đổi, còn như vậy giữ đi nàng. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn có một tia đặc thù cảm ứng, đó là một loại man hoang cổ lão cảm giác. Loại cảm giác này hắn tại cái kia phương man hoang thiên địa bên trong đột phá cảnh giới thứ 3 trùng kỳ thời điểm cảm ứng qua, đại đạo gia trì. Đơn giản tới nói, chính là tại trong vùng thiên địa kia có chiến lược tăng thêm. Không phải vậy lấy cái kia khủng bố hấp thụ bị cách, Lý Ngôn Sơ cũng không thể trực tiếp đem hắn chặt đứt một chỉ. Lý Ngôn Sơ nắm giữ lực lượng có hai loại, một loại là tiên đạo, tu luyện hoàng đỉnh đạo trải qua, nắm giữ thần thông đạo pháp, một loại là nhục thân chi lực, lớn mạnh khí huyết, rèn luyện thân thể. Hắn sở dĩ thường xuyên bị người cho rằng là võ đạo nhân tiên, cũng là bởi vì hắn một thân huyết khí bằng bạc, nhục thân cường hành, không chỉ là tu dương thần, càng thêm tu luyện lục thân, khi đó đột phá cảnh giới, trên thực tế hắn đột phá là dương thần cảnh giới. Hắn nhúng tay cái kia man hoang tộc người khổng lồ cùng những hung thú kia chiến đấu, tâm cảnh vô lậu. Lại thêm hắn khổng lồ tích lũy, bởi vậy đột phá đến dương thần trung kỳ. Về phần lục thân tăng lên tới đệ tam cảnh trung kỳ là bởi vì vừa vặn phù hợp vùng thiên địa kia đã từng ý chí, chương 803, cao phụ thôn cấm chế. Cỡ lớn luân lý cố sự. Võ đạo ý chí. 2, chương 803, cao phụ thôn cấm chế. Cỡ lớn luân lý cố sự. Võ đạo ý chí. 2, lấy lục thân chi lực chém giết hung thú. Cái kia phương man hoang thiên địa bên trong đại đạo ý chí cực kỳ đặc thù, chủ yếu chính là gia trì nhục thân chi lực, bởi vậy, Lý Ngôn Sơ bây giờ cho dù là tiến nhập cái này thần bí cao phụ thôn bên trong, thiên đạo lực lượng bị áp chế che đậy, nhận cao phụ thôn bên trong cấm chế quy tắc ảnh hưởng, nhưng là trên người hắn còn có không thuộc về thiên đạo lực lượng, có lẽ có thể xưng là võ đạo. Cái kia man hoang thiên địa bên trong võ đạo ý chí cực kỳ cường hành, có thể nói, tu sĩ phổ thông không nên có được loại cơ duyên này, tối thiểu tại lục địa thần tiên cảnh giới trước đó không nên có, cũng nguyên nhân chính là này, Lý Ngôn Sơ lúc này thu hoạch được một tia thời cơ, phá bỡ phương này cấm chế thời cơ. Cao Tiểu Uyển sau khi rời đi, Lý Ngôn Sơ ngay tại cố gắng thành lập cùng cái kia phương võ đạo ý chí liên hệ, trong cơ thể hắn bắt đầu có một tia khí huyết sôi trào. Oeng, cái này bình tĩnh biến hóa, tại Lý Ngôn Sơ trong thai lại tựa như kinh lôi bình thường. Theo hắn không ngừng câu thông trong vùng thiên địa kia võ đạo ý chí, thể nội khí huyết cũng bắt đầu từ chậm chạp đến lao nhanh đứng lên. Nếu như nói toàn bộ cao phụ thôn phong ấn cấm chế là áp chế tiên đạo chi lực, siêu biệt vị cách lực lượng, như vậy, Lý Ngôn Sơ trên thân cái này thuộc về một cái bút, hơn nữa còn là một cái cấp bậc rất cao bút, bởi vì có cái này bút, Lý Ngôn Sơ khí huyết trên người bắt đầu dần dần lớn mạnh, bất quá cũng không có cái gì dị tượng sinh ra, cũng không có cái gì hình tượng bên trên ở bề ngoài cải biến, bởi vì hắn không phải tu luyện loại lực lượng này, mà là khôi phục. Đợi đến Cao Tiểu Uyển chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thời điểm, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết đã lao nhanh như sấm, thể nội khiếu huyệt toàn bộ bị mở ra, làn da da thịt cơ bắp lần nữa phát sinh biến hóa, Cao Tiểu Uyển nói ra, phát cái gì ngốc đâu. Lý Ngôn Sơ không cùng nàng đấu võ mồm ý nghĩ, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ lực lượng khổng lồ hiện lên trong cơ thể hắn, huyết khí phương cương. Không nhìn ra ngươi làm đồ ăn, cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Ngôn Sơ tâm tình thật tốt, tán dương. Cao Tiểu Uyển không nghĩ tới, Lý Ngôn Sơ vậy mà không cùng nàng đấu võ mồm, chỉ là trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, cha mẹ ta đã sớm chết, ta như lại không đem chính mình chiếu cố tốt một chút, cũng có lỗi với bọn hắn. Lý Ngôn Sơ không khỏi sững sờ, nhưng không nghĩ tới cái này điêu ngoa Cao Tiểu Uyển, vậy mà cũng có nặng như vậy tâm tư, không có ý tứ. Cao Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, ngươi người này thật có ý tứ, cha mẹ ta chết, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nói cái gì không có ý tứ? Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, nhẹ nhàng cười bên dưới. Trong lòng không khỏi thở dài, cái này Cao Tiểu Uyển kỳ thật cũng đã chết. Lúc trước hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi sáng rỡ thiếu nữ thời điểm, thiếu nữ người mặc đồ hoa trang, một thân quỷ khí, nhất định là hồn phách không thể nghi ngờ. Lúc này, Lý Ngôn Sơ cùng võ đạo ý chí thành lập liên hệ, một lần nữa nắm giữ nhục thân chi lực, nhưng vẫn là nhìn không ra đối phương là người hay quỷ. Không biết lúc này Cao Tiểu Uyển đến tuột cùng dạng gì tồn tại. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Lúc ăn cơm, Cao Tiểu Uyển ngược lại là rất an tĩnh, đổi việc ba cái đồ ăn, bên trong một cái hay là món thịt. Lý Ngôn Sơ lúc này vừa mới nắm giữ nhục thân chi lực, tâm tình tốt, khẩu vị cũng lớn, túi đầu cơm khô. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Tiểu Uyển ăn vài miếng, liền để đũa xuống, không khỏi cứ thế đổ nói thế nào. Cao Tiểu Uyển lắc đầu, không nói bụng. Nhưng lại tại lúc này, bụng của nàng phát ra lộc cộc tiếng kêu. Cao Tiểu Uyển trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt nàng đỏ lên, đứng dậy nói ra, ngươi ăn trước, ta phải gìn giữ tư thái, ban đêm ăn thiếu. Lý Ngôn Sơ cười nói, coi trọng. Trong lòng thở dài, cái này Cao Tiểu Uyển không có cha mẹ, trong nhà thời gian chỉ sợ mười phần túng quẫn, hôm nay bản này đồ ăn chính mình lúc trước là thuận miệng nói, có thể có lẽ là nàng đông mượn tây mượn đủ tới. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ giơ đũa, liền có chút ăn không trôi, một người ăn cơm không có ý nghĩa, ngươi theo giúp ta ăn thêm chút nữa, ta kể cho ngươi bạch xà chuyện cố sự, thế nào? Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói. Cao Tiểu Uyển nghe được bạch xà chuyện, trước mắt lại là sáng lên, chỉ là chần chờ nói, thế nhưng là ánh mắt của nàng tại những đồ ăn kia bên trên nhìn lướt qua, rất nhanh liền rời đi, cuối cùng hai người hay là ngồi chung một chỗ mà nói chuyện phiếm, vùi đầu cơm khô. Lý Ngôn Sơ cũng không có ăn mấy ngụm, chuyên tâm cho Cao Tiểu Uyển kể Bạch Xà chuyện cố sự. Cao Tiểu Uyển nghe say sưa ngon lành, khẩu vị cũng mở rộng. Hai người cho tới đã khuya, bóng đêm dần dần sâu. Không nghĩ tới Bạch Xà chuyện kết cục lại là dạng này, Vĩnh Chấn Lôi Phong Tháp Cao Tiểu Uyển khỏe mắt có nước mắt. Đối với một cái ưa thích hát hí khúc tuổi trẻ thiếu nữ tới nói, loại này cỡ lớn tiên hiệp luân lý tình yêu cố sự rất đâm nội tâm của nàng. Lý Ngôn Sơ từ vừa rồi bắt đầu liền không lớn động đũa, hắn nhìn xem Cao Tiểu Uyển lệ rơi đầy mặt, vừa định cho nàng giảng một cái dễ dàng một chút cố sự, lại phát hiện Cao Tiểu Uyển bỗng nhiên thần sắc thống khổ ôm lấy đầu, sắc mặt nhăn nhó, to bằng hạt đậu mồ hôi từ cái trán thật sâu rơi xuống, "Thế nào?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Cao Tiểu Uyển thống khổ lăn lộn trên mặt đất, tấm kia nguyên bản tiểu mỹ điêu ngoa khuôn mặt lúc này trở nên mười phần bặm mẹo. "A a a a a a a." Cao Tiểu Uyển phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, tê tâm liệt phế, phản phất nhận thiên đao vạn quả bình thường, lại hình như hàng vạn con kiến bò qua, gặm ăn thân thể. Lý Ngôn Sơ chau mày, không chỉ là Cao Tiểu Uyển, toàn bộ cao phụ thôn bên trong đều phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. "A a a a a a a a a a." Tại cái này đen kịt bình tĩnh trong bóng đêm, lộ ra cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Lý Ngôn Sơ vội vàng ngồi xuống, hắn bắt lấy Cao Tiểu Uyển cánh tay, đem một cỗ tinh thuần huyết khí đưa vào, tuy nhiên lại cũng không có cái gì dùng. Cao Tiểu Uyển thể nội trống rỗng, bản ý của hắn là vì Cao Tiểu Uyển gia trì huyết khí, tăng cường ngũ tạng lục phủ sinh cơ, thế nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cao Tiểu Uyển trên mặt đất thống khổ lan lộn, làn da dần dần bắt đầu rạn nứt, phảng phất phá toái như đồ sứ, không ngừng từ trên thân chảy ra máu tươi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ chau mày. Lập tức hắn liền cảm giác được cái này Cao Tiểu Uyển thể nội có một đạo khí tức tựa hồ ngay tại hướng ra phía ngoài phát tán, trên người nàng thương thế bắt đầu khép lại, có thể trong lúc thoáng qua lại lần nữa xuất hiện, phản phất thể nội hai cỗ lực lượng tạo thành đánh răng co, nguồn lực lượng này hơi hòa hoãn Cao Tiểu Uyển thể nội thống khổ, nhưng là cũng vẹn vẹn cam đoan Cao Tiểu Uyển sẽ không chết đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, là ta vào thôn thời điểm nhìn thấy cái kia cỗ tiên khí. Hắn nhìn xem Cao Tiểu Uyển thống khổ vặn vẹo dáng vẻ, trong lòng mười phần không đành lòng, liền ôm lấy Cao Tiểu Uyển đẩy cửa phòng ra, hướng nữ tử áo trắng kia chỗ nhà tranh tiến đến. Khi hắn đi vào nhà tranh này trước đó, lại phát hiện toàn bộ nhà tranh trở nên hư ảo, xen vào nửa hư nửa thực ở giữa, dạng như vậy tựa hồ tùy thời có khả năng bị xóa đi bình thường. Chỉ là nơi này đồng dạng cho Lý Ngôn Sơ nhất trùng hai cỗ lực lượng tại lôi kéo cảm giác. Lý Ngôn Sơ thần sắc băng lãnh, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong lỗ tai của hắn, hắn lúc này có thể điều động nhục thân huyết khí, mặc dù không thể dùng vận dụng pháp thuật, nhưng là có thể mẫn cảm giác được từng đạo khí tức đặc thù bị lôi kéo từ trong nhà lóe lên mà ra. Tựa hồ có đồ vật gì tại thôn vệ tinh khí thần của bọn hắn bình thường. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi phảng phất lãnh điện hiện lên, mặc dù tại trong thôn này, hắn bị người lừa qua, nhưng là những người này đều là xuất phát từ bảo hộ nữ tử áo trắng kia mục đích, hắn có thể cảm nhận được những thôn dân này đều là người lương thiện. Cao Tiểu Uyển còn tại trong ngực hắn đau diện mục bặm mẹo, làn da rạn nứt, chảy ra máu tươi, tiếp nhận to lớn tra tấn. "Người nào tại quấy phá? Cút ra đây cho ta." Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Hắn một thân bàng bạc huyết khí, phóng lên tận trời. Hồng quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cao phủ thôn, huyết khí phương cương như hồng hồng cháy hừng hực lò lửa lớn. Trong nháy mắt, những khí tức kia đều bị bóp méo, cái này kinh khủng thiên địa dị tượng bị hồng quang bao phủ, khí huyết giống như đại dương sôi trào. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa có một ít nhìn không thấy tuyến, liền tại trên người hắn, muốn hấp thu tinh khí thần của hắn. "Để cho ngươi hút cái đủ." Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng. Đỉnh đầu hắn có một vòng vàng óng ánh khí huyết đại nhật hiện hiện, võ đạo ý chí thức tỉnh. Giữa thiên địa bao phủ một tháng đỏ, huyết khí của hắn ngay tại không ngừng kéo lên, trùng trùng điệp điệp, phảng phất vô biên như đại dương mênh mông, huyết khí phương cương, tận diệt tà ma. Thuần dương huyết khí trong nháy mắt đem nơi đây dị tượng đánh vỡ, từng đạo sợi tơ tăng dã, Lý Ngôn Sơ có thể cảm ứng được trong ngực Cao Tiểu Uyển khí tức trên thân dần dần bình ổn, cái kia cô hấp thu nàng tinh khí thần lực lượng ngay tại biến mất.